Chương 589, mực nước tẩy lễ chương 589, mực nước tẩy lễ trà, tam bá, ta cùng Diệp ca đi qua, thỏi bạc dòng 70 cái, thỏi vàng dòng 108 cái, mỗi một cái đều là một cân tà hữu. Nghe được ca sán nói chuyện, Phùng Gia Lăng cùng Phùng Gia Thanh càng khiếp sợ. Nhiều như vậy, không có tính sai a. A sán tiếu đạo, trưng bày chỉnh chỉnh tề tề, làm sao có thể tính sai? Cái này cần giá trị bao nhiêu tiền a? Đời này đều không cần phát sầu. Đúng vậy a, bọn hắn đây là đi đại vận, phát đại tài. Khẳng định là mẹ tổ phù hộ. Đúng, không sai, cái này nói không chừng chính là mẹ tổ nương nương cho bọn hắn phúc báo. Ngươi một câu ta một câu, hai người cũng nhịn không được kinh thán không thôi. Được rồi, cha, tam bá, nhìn cũng nhìn, đều lắp trở lại đi. Ừm, sắp thực đến chưa bảo, cái này nhìn lâu trái tim chịu không được. Đúng đúng đúng, ta cũng có đồng cảm, tranh thủ thời gian chứa bảo. Hai người đem tấm ván gỗ bỏ vào, lại đem thỏi bạc dòng bỏ vào bày ra tốt, sau đó đem cái dương đóng lại. Cái này một dương vàng bạc nguyên bảo, các ngươi định làm như thế nào? Điểm về sau giấu đi. A Sán đem bọn hắn ý nghĩ nói một lần. Cũng thế, các ngươi hiện tại cũng không thiếu tiền, không cần thiết bán đi, về sau nếu là thật sự thiếu tiền, lại bán cũng không muộn. Đúng, vẫn là giấu đi tốt. Tiền tài không để ra ngoài, cũng không thể để người ta biết. Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng một người một câu, đều cảm thấy A Sán cùng Phùng Diệp cách làm mười phần ổn thỏa. Ừm. A Sán vừa gật đầu một cái, đột nhiên vỗ đùi, nguy rồi, Quyên Diệp ca còn tại đáy biển, còn có hai cái dương không có kéo lên. Nói, hắn quay người vội vội vàng vàng chạy đến thuyền một bên, đưa tay liền đi dây kéo tử. Mặc dù lúc này dây thừng không có cái gì động tĩnh, nhưng hắn cảm thấy khẳng định đã trói kỹ cái dương, đang chờ mình kéo lên. Chỉ bất quá mình rời đi thuyền một bên, cho nên bỏ qua tín hiệu. Cái này kéo một phát phía dưới, quả nhiên cảm nhận được bên kia chuyển đến nặng nề cảm giác. Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng nghe vậy, cũng tranh thủ thời gian chạy ra buồng nhỏ trên tàu, đi qua hỗ trợ. Ba người hợp lực phía dưới, cái này miệng dương rất nhanh liền bị kéo lên bong tàu. A Sán nuốt một cái mồ hôi chán, còn có một cái, hẳn là cũng đã trói kỹ. Vậy trước tiên kéo lên. Phùng Gia Thanh vừa nói vừa đi đến thuyền một bên, đưa tay liền muốn đi túm dây thừng. Cũng liền tại lúc này, hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn, lại nhìn thấy mặt biển phía dưới có một đoàn con mực bơi tới. Hôm nay con mực sớm như vậy liền đến đẻ trứng. Trong lòng của hắn kinh ngạc một chút, lập tức ngạc nhiên hô, "A Sán, nhanh đi sở trưởng ném lưới tới. Con mực, có con mực đến đây." "Cái gì?" A Sán sững sờ, nhưng ngay lúc đó kịp phản ứng, cũng không lo được đi xem mặt biển tình huống, quay người chạy vội tiến buồng nhỏ trên tàu, nắm tay ném lưới đem ra. Phùng Gia Lăng cũng chạy tới bên cạnh đỗ xem trên thuyền sở trường ném lưới. Về phần còn có một cái dương không có kéo lên, vậy khẳng định là trước mặc kệ, hiện tại đánh bắt con mực quan trọng. Ba người bọn hắn trên thuyền hưng phấn tung lưới thu lưới. Mà lúc này, ở trong biển Phùng Diệp lại tại thừa nhận con mực mực nước tẩy lễ. Nguyên lai, tại cột chắc cái thứ ba cái dương về sau, hắn liền phát ra tín hiệu, nhưng lại một mực không thấy A Sán kéo lên. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ A Sán không nhìn thấy? Vẫn là nói lên bên cạnh xảy ra điều gì tình trạng? Thế là, dùng dây thừng đem cái cuối cùng cái dương cột chắc, hắn liền tranh thủ thời gian nổi lên. Thực, mới lên vụ đến một nửa, hắn liền thấy một đoàn con mực hướng hắn cái phương hướng này bơi tới. Làm sao con mực lúc này lại tới? Phùng Diệp mở to hai mắt nhìn, dừng lại nổi lên động tác, nhìn xem bơi tới đói con mực, trong lòng nổi lên cùng cha hắn đồng dạng nghi hoặc. Con mực bơi lội tốc độ thực rất nhanh. Trong nháy mắt, bơi ở đằng trước con mực đã đến hắn trước mặt. Không đợi hắn làm ra phản ứng, những cái kia con mực cũng không chút nào khách khí đối hắn phun ra mực nước. Chỉ một thoáng, đem nhánh mực nước huyết tán ra đến, hiện lên sương mù trạng đem hắn bao phủ trong đó. Tựa như là một cái bom khói ở bên cạnh bạo tạc, trong nháy mắt mơ hồ ánh mắt. Phùng Diệp trong lòng giật mình, bãi động chân màng liền hướng bên cạnh né tránh, ý đồ thoát khỏi mực nước vòng đây. Trước mắt đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy, tựa như là cái mù lòa, loại cảm giác này để hắn phi thường không thoải mái, nhưng cũng chính là bởi vì nhìn không thấy, hắn cái này vừa né tránh, lại đánh bậy đánh bạ chạy vào con mực trong đám, còn đụng phải không biết bao nhiêu con mực. Lần này, đừng nói là thoát mực nước vây quanh, ngược lại khiến cho càng nhiều con mực nhận lấy kinh hãi, nhao nhao đem túi mực trong mực nước phun tới. Thành đàn con mực cùng một chỗ phun mực, kết quả có thể nghĩ. Nước biển chung quanh bị nhiễm đến càng thêm đen nhánh, tựa như là tiến vào mực trong ao đồng dạng. Con mực thể nội trực tràng cuối cùng mọc ra một cái túi mực, nửa phần trên là túi mực hang, là để dành mực nước nơi trốn, nửa bộ sau là mực tuyến. Trong tế bào tràn đầy màu đen hạt tròn, da yếu tế bào dần dần vỡ tan hình thành mực nước, tiến vào túi mực hang sau tạm thời chứa đựng. Đương con mực nhận uy hiếp hoặc cần thoát đi lúc, túi mực sẽ cấp tốc co vào, đem mực nước xen lẫn trong áo khoác hang bên trong trong nước, từ cái phế miệng vươn ra, hình thành màu đen mà gói, trợ giúp bọn chúng ẩn nấp mình cùng cấp tốc thoát đi. Ngoài ra, mực nước trong còn chứa độc tố, có thể đối địch hại sinh ra nhất định tê liệt tác dụng. Bởi vì con mực muốn xúc tích một túi mực nước, cần thời gian tương đối dài, cho nên con mực không phải đến vạn phần nguy cấp thời điểm, nó là không chịu tùy tiện phóng ra mực nước. Mà một khi phun ra, nó có thể liên tục phun ra ngoài bắn 5-6 lần, tiếp tục 10 mấy phút, tại 5 phút bên trong có thể đem 5000 tiền thưởng nhuộm đen. Nhất là con mực đại vương phun ra mực nước, có thể đem thành trong phạm vi trăm thước nước biển nhuộm đen. Phùng Diệp mặc dù nhìn không thấy, nhưng là cũng phát giác hướng bên cạnh tránh tốn công vô ích. Về phần nổi lên, khẳng định càng không được. Bởi vậy, hắn đành phải bị ép một lần nữa lại đi xuống lặn. Cũng may con mực chỉ là hướng về phía trước du động, cùng không cùng xem hắn lặn xuống. Này mới khiến hắn thoát khỏi mực nước vòng đây, lần nữa tiến vào đến thanh tịnh trong nước biển, cũng khôi phục ánh mắt. Từ phía dưới ngửa đầu đi lên nhìn, có thể rõ ràng mà nhìn thấy một đoàn to lớn hắc vụ đang không ngừng hướng bốn phương tám hướng quyết tán, không hề đứt đoạn bị nước biển pha loãng. Hiện tại tình huống này, mặc dù hắn trong lòng có chút nóng nảy, nhưng cũng không cách nào nổi lên, đành phải kiên nhẫn tại dưới nước chờ lấy. Đột nhiên, một tấm lưới xuyên qua đen nhánh nước biển, mang theo không biết bao nhiêu con mực, từ đỉnh đầu rơi xuống. Ngoa tạo. Phùng Diệp bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh tránh ra, để tấm lưới này từ bên cạnh hắn rơi xuống. Còn tốt hắn một mực ngửa đầu nhìn xem, kịp thời phát hiện, nếu không liền bị chùm đi vào. Tâm hắn có sợ hãi vô ngực, tập trung nhìn vào, phát hiện tấm lưới này có chút quen thuộc, rõ ràng là bọn hắn trên thuyền lưới. Lần này, hắn yên tâm, cũng không cần gấp nổi lên. Hắn dứt khoát trực tiếp lẹn về đáy biển, an tâm chờ đợi. Lấy nơi này nước biển chiều sâu, Húc Nhật Hào bên trên tay ném lưới là không có cách nào đụng đáy. Hắn cũng sẽ không cần lo lắng lại bởi vì một cái không có chú ý bị lưới bao ở trong đó. Cũng không biết qua bao lâu, cái này còn lại cái cuối cùng cái dương đột nhiên có động tĩnh, đang bị kéo lên. Con mực bầy đây là quá khứ sao? Phùng Diệp trong lòng hơi động, không nhanh không chậm bãi động chân màng, chậm rãi hướng trên mặt biển phủ. Hắn tại đáy biển, ánh mắt có hạn, là không nhìn thấy tại trung thượng tầng hoạt động con mực. Chờ thêm phù đến một nửa, quả nhiên không tiếp tục nhìn thấy con mực thân ảnh. Đen nhánh nước biển cũng bị dần dần pha loãng, chậm rãi trở nên thanh tịnh. Chương 590, trước đánh bắt con mực quan trọng chương 590, trước đánh bắt con mực quan trọng A Sán mỗi người bọn họ thu cuối cùng một lưới, nhìn xem trong lưới đầu lắc đắc không có mấy con mực, đều cảm thấy có chút tiếc nuối. Con mực bầy cá quá khứ tốc độ quá nhanh. Bọn hắn chỉ tới kịp mỗi người vung ba lưới. Trước hai lưới thu hoạch cũng còn tốt, mỗi lưới đều có thể có cái chừng 30 cân, mà tới được thứ ba lưới, liền cơ hồ không có thu hoạch gì. Cứ việc có chút bất cam tâm, nhưng đây là hải dương quà tặng, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, không thể cưỡng cầu. Đáng tiếc, Diệp Ca hô hấp dùng không khí quản còn cột vào trên thuyền, bằng không còn có thể lái thuyền đuổi theo. Hiện tại chỉ có thể là trơ mắt nhìn bọn chúng du tẩu. Nhìn qua con mực du tẩu phương hướng, A Sán không khỏi thở dài. Phùng Gia Thanh lại là vỗ một cái đùi, "A Sán ngươi không thể đi, nhưng ta cùng Lao Thất có thể lái thuyền đuổi theo a." "Đúng đúng đúng." Phùng Gia Lăng nhãn tỉnh sáng lên, liên tục không ngừng chạy tới tháo dây neo thuyền. "A Sán, ngươi lưu tại nơi này đặng A Diệp đi lên, ta và ngươi cha đuổi theo con mực." Phùng Gia Thanh dặn dò một tiếng, tranh thủ thời gian chạy tới phòng điều khiển động cơ khí. "Tốt, đặng Diệp ca đi lên." Ta liền lái thuyền. A Sán nhẹ gật đầu, "Tốt, các ngươi đi trước truy. Đặng Diệp ca đi lên, chúng ta liền lái thuyền tới tìm các ngươi." Phùng Gia Lăng cùng Phùng Gia Thanh cũng không nói hoài tới khác, giải khai dây thừng, động cơ khí, liền lái một cái khác chiếc thuyền, hướng phía con mực du tẩu phương hướng đuổi tới. A Sán đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi về sau, mới quay người đi đến thuyền một bên, đem cái cuối cùng cái dương kéo lên. Cuối cùng này một cái dương không phải trói kỹ sao? Làm sao cả buổi còn chưa lên đến, không phải là có cái gì tình trạng phát sinh a? Hắn một bên rồi, vừa có chút lo lắng liên tiếp hướng mặt biển nhìn quanh. Cũng may không để cho hắn lo lắng chờ quá lâu. Cái dương vừa lôi ra mặt nước, khoảng cách Húc Nhật Hào không xa trên mặt biển liền soạt một tiếng, một cái đầu người từ trong biển xông ra. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem tâm thả lại trong bụng. "Diệp ca, ngươi xem như đi lên, ta còn lo lắng cho ngươi ra chuyện gì, chuẩn bị kéo lên cái dương về sau, liền lặn xuống dưới tìm ngươi đây." Phùng Diệp cởi chụp tại trên mặt hô hấp mặt nạ, hít thở một cái không khí mới mẻ, "Chờ ta đi lên lại nói." Tại đáy biển trói chặt bốn chiếc cái dương, lại tiêm ẩn đáy biển chờ đợi quá lâu, tương đối phí thể lực. "Vậy ngươi nhanh." A Sán vừa nói, một bên đem cái dương dán thuyền bên cạnh kéo đi lên, sau đó ôm đến bong tàu bên trên. Đặng Phùng Diệp bò lên trên thuyền, hắn hỏi tiếp, tại sao lâu như thế mới lên đến? Cái dương hẳn là đã sớm trói kỹ a. Này, lần thứ nhất nổi lên thời điểm đụng phải con mực bầy chặt đường, làm cho ta không thể không lại lẻn về đáy biển chờ lấy, nhìn thấy ngươi kéo cái dương ta mới một lần nữa nổi lên. Phùng Diệp lắc đầu bất đắc dĩ. Ta nói chuyện gì xảy ra? Nguyên lai là dạng này. Ta ở phía dưới thời điểm, còn chứng kiến ngươi tung lưới, kém chút đem ta bao phủ, may mà ta phát hiện kịp thời, né tránh. Thật sao? Còn có việc này? Nếu là thật đem ngươi bao phủ, đem ngươi kéo lên chính là, dù sao ngươi có không khí quản hô hấp, cũng không ra được sự tình. A Sán cười ha ha, bất quá nha, chính là đến dính một thân mực nước, biến thành cái hắc ám. Tới ngươi. Phùng Diệp cười đẩy hắn một chút về sau, hỏi, đúng rồi, vừa rồi cái này sóng con mực mò được nhiều ít. A Sán nghĩ nghĩ, cho đại khái số lượng, cùng một chỗ cộng lại, không sai biệt lắm có cái 200 cân tả hữu đi. Phùng Diệp hoài nghi hỏi, nhiều như vậy, ngươi không có gạt ta a? Quá, lừa ngươi làm gì? A Sán tức giận chỉ bong tàu bên trên mấy cái sọt, đều còn tại kia đặt vào, ngươi sẽ không mình nhìn a? Phùng Diệp lúc này mới chú ý tới bày ở bong tàu bên trên 6 giỏ con mực, nhưng đều không có đồ đầy, chỉ là trang quá nửa. Bên trong con mực rất nhiều đều là sơn đen mà hắc, bị chính bọn chúng phun ra mực nước đủ màu. Có thể a, cái này một chút thời gian liền mò nhiều như vậy con mực, lợi hại. Hắn không khỏi cho A Sán thụ một cái ngón tay cái. Lợi hại cái truy, cũng không phải ta một người bớt. A Sán đột nhiên vỗ đầu một cái, thao, vào xem nói chuyện với ngươi, đều quên Cao Minh nhanh đi truy trà ta bọn hắn. Nói xong, hắn lập tức liền xoay người chạy hướng phòng điều khiển, vẫn không quên bàn giao nói, "Diệp ca, ngươi đi thu một chút neo." Phùng Diệp không hiểu ra sao, nhưng vẫn là y y ngôn đi đầu thuyền. Đặng A Sán đem thuyền chạy, mỏ neo thuyền buông lỏng về sau, chậm rãi thu đi lên. "Ngươi lời nói mới rồi có ý tứ gì? Cha ta cùng cha ngươi hai người bọn họ đưa xong hàng, còn đến đây bên này. Bằng không nhiều như vậy con mực từ lâu tới, ta một người lại có thể vung mấy lưới. Ngươi vừa xuống nước, bọn hắn lại tới." Nghe A Sán tự thuật, Phùng Diệp thế mới biết hắn tại đáy biển trong khoảng thời gian này, trên mặt biển xảy ra chuyện gì. "Dạng này à? Nhìn ngươi bây giờ mở phương hướng, con mực là bơi về phía chúng ta đưa lên nhánh cây hải đảo bên kia. Hắn tại đáy biển là không có cái gì phương hướng cảm giác, không biết con mực từ cái kia phương hướng tới, cũng không phân biệt ra được bơi về phía bên nào." "Ừ, cha ta bọn hắn mở ra thuyền đã đuổi theo, chúng ta cũng đi qua hỗ trợ, có thể nhiều vớt một chút cũng là tốt. Húc Nhật Hào theo gió bước sóng, tốc độ cao nhất lái về phía số 2 đảo phương hướng. Phùng Diệp cũng không có nhàn rỗi, đi đến bong tàu bên trên chỉnh lý 6 cái sọt bên trong con mực. Tránh khỏi đều chỉ là quá nửa, chiếm cứ sọt quá nhiều. Một phen ngược lại đến ngã xuống về sau, trang tràn đầy ba giỏ, còn lại con mực còn trang không sai biệt lắm nửa giỏ, đúng là có 200 cân tà hữu. Cũng không tệ lắm, hôm nay vận khí thật tốt. Hắn vui vô cùng nói một mình một câu. Đem mấy cái sọt đều chuyển vào buồng nhỏ trên tàu, sau khi ra ngoài nhìn thấy bong tàu bên trên 4 cái còn không có mở ra cái dương, hắn lập tức cảm giác có chút ngứa tay. Có loại không kịp chờ đợi mở ra, nhìn xem bên trong là cái gì bảo bối xúc động. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là đè xuống xung động trong lòng, không cần thiết gấp tại nhất thời. Thú hồ, số 2 đảo đã ở trong tầm mắt, trước đánh bắt con mực quan trọng. Hắn đưa tay ném lưới cầm lên, trên tay chỉnh lý tốt, làm tốt tung lưới trước chuẩn bị. Trên thực tế, số 2 đảo khoảng cách dây lưng vị trí cũng không xa, đại khái là 2 cây số nhiều một chút. Bởi vậy, không đến 10 phút, Húc Nhật Hào liền đã tới số 2 đảo phụ cận. Vừa mới tới gần, liền thấy mặt biển phía dưới mỗi một bộ cấp trứng khí xung quanh đều tụ tập rất nhiều ngay tại đẻ trứng con mực. Lúc này, Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng đã bận rộn ra, đều tại vùng xem lưới. A Sán không có đi qua chào hỏi, cùng bọn hắn dịch ra khoảng cách, đội vàng đem thuyền dừng lại. Phùng Diệp cũng nhìn chuẩn, mau đem lưới vung ra ngoài. Một trên mặt đến, tràn đầy đương đương, 20-30 cân là có. A Sán theo sát phía sau, cũng đem lưới vung ra ngoài. Chương 591, lại mở dương chương 591, lại mở dương hai chiếc thuyền, phân biệt từ hai cái phương hướng, vòng quanh số 2 đảo dạo qua một vòng. Tụ hợp về sau, hai chiếc thuyền dừng sát ở cùng một chỗ. Phùng Diệp hỏi, "Cha, Lăng thúc, các ngươi đánh bắt đến nhiều ít?" 300 cân tả hữu, các ngươi đâu? Không sai biệt lắm cũng là cái dạng này, ngay từ đầu mỗi một lưới đều có thể có 2-30 cân, đến đằng sau liền càng ngày càng ít. Ừm, cái này con mực bảy kỳ thật rất lớn, đáng tiếc không có bao nhiêu lưu lại đẻ trứng, càng nhiều đều hướng trước du tẩu. Ta cảm thấy còn có thể, dù sao chúng ta đều mò có 800 cân. Bọn hắn chính cho chuyện, A Sán đột nhiên chen vào, nói ra, các ngươi đừng hàn huyên, ta cần phải mở dương. Ngay sau đó, chính là ken ken vài tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm. A Sán đã cầm thiết truy, không kịp chờ đợi đang đập lấy trong đó một cái dương bên trên ổ khóa. Thanh này phá khóa đồng dạng không có kiên trì mấy hiệp, liền bị nện đến thịt nát xương tan, rơi xuống trên bông thuyền. Chờ một chút, chúng ta lập tức tới. Phùng Diệp vừa mới quay đầu, liền thấy hắn đem khóa đập ra, tranh thủ thời gian hô một câu. Hắn cũng nghĩ trước tiên nhìn thấy trong dương trang là cái gì. Vậy các ngươi nhanh lên. Tới, tới. A Sán chờ bọn hắn đều đến đây, mới từng thanh nắp dương xong ra. Khi bọn hắn nhìn thấy trong dương đồ vật về sau, cả đám đều ngây dại, quá mức ra ngoài ý định. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái dương này bên trong trang vậy mà lại là ly pha lê, mà lại phần lớn đều đã vỡ vụn. Thành miệng thủy tinh tiến, hoàn hảo cũng chỉ có 2-3 cái. Thao, ta không nhìn lầm a. A Sán không dám tin tưởng rủi rủi con mắt, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Phùng Diệp cũng làm một bước, không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng hai cái biểu hiện cũng kém không nhiều. Ngoài ý muốn, quá mức ngoài ý muốn. Mặc dù đã có một dương vàng bạc nguyên bảo châu ngọc phía trước, đối với đằng sau cái này 4 chiếc cái dương không có ôm quá cao kỳ vọng, nhưng kết quả này so hòm giống còn muốn cho người bất ngờ. Cho dù ai cũng sẽ không đem ly pha lê cùng bảo bối liên tưởng đến nhau. Ly pha lê cũng có thể là bảo bối. Phùng Gia Thanh đưa tay cầm lấy một khối miệng thủy tinh phiến nhìn một chút, xác nhận nói, thật sự chính là pha lê. Kéo lên thời điểm, ta nghe được bên trong có tiếng vang, còn tưởng rằng là đồ sứ cái gì, không nghĩ tới lại là pha lê. A Sán lắc đầu, thật sự là không hiểu rõ, một cái dương ly pha lê có cái gì tốt giấu, còn cùng vàng bạc cùng một chỗ giấu ở hốc tối bên trong, giống như có bao nhiêu đáng tiền giống như. Phùng Diệp cũng cầm một mảnh ra nhìn một chút, phát hiện cũng không phải là không màu trong suốt, mà là bày biện ra nhàn nhạt lục sắc, chỉ có hơi mờ. Đối với hiện tại tới nói, ly pha lê đương nhiên không đáng tiền, nhưng đặt ở cổ đại liền không đồng dạng. Nhưng chính là phi thường chân quý lại hi hữu bà bối. Thuyền này cũng không biết chìm ở đáy biển đã bao nhiêu năm, không chừng liền có hơn mấy trăm năm. Nghe hắn ngôn luận, ba người cũng không khỏi tự chủ nhẹ gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Nói như vậy, đây cũng là đồ cổ a. A Sán nhãn tỉnh sáng lên, giống như là phát hiện hay là đại lục mới, nếu là đồ cổ, vậy khẳng định cũng đáng không ít tiền a. Phùng Diệp lại là lắc đầu, cho hắn dội nước lạnh, ngươi suy nghĩ nhiều, là đồ cổ không sai, nhưng nó cuối cùng vẫn là pha lê. Nói như vậy, một dương này ly pha lê liền không đáng giá. A Sán mặt mũi tràn đầy đều là thất vọng. Có thể đáng tiền gì, một dương rất rưởi. Còn tốt, nguyên bản cũng không có trông cậy vào có thể khai ra vật gì tốt. Phùng Diệp ghét bỏ đem mảnh thủy tinh ném vào trong dương, phát ra lệch cạch một tiếng vang dọn. Kia ném đi. Khẳng định a, giữ lại làm gì? Chiếm chỗ sao? Phùng Gia Thanh nghe xong, tranh thủ thời gian ngăn cản nói, đừng a, không phải có mấy cái tốt sao? Đem mấy cái kia lưu lại. Có cái gì tốt lưu, cùng một chỗ ném đi. Ngươi muốn thực sự muốn, đi mua ngay một bộ, cũng không hao phí mấy đồng tiền. Ba một tiếng, Phùng Diệp đem nắp vali hợp, ôm lấy cái dương liền ném vào trong biển. Phùng Gia Thanh trừng mắt liếc hắn một cái, bại gia đồ chơi. Liền mấy cái chén mà thôi, ném đi liền ném đi thôi, không có gì tốt đáng tiếc. Phùng Gia Lăng hà hà cười khuyên một câu. Phùng Diệp không có đi để ý tới. Lúc này người tiết kiệm đã quen, đừng nói hoàn hảo không chút tổn hại đồ vật, cho dù là đã rách dưới đồ vật đều không nỡ ném. Tựa như mặc trên người quần áo, khe hở 3 năm, bổ 3 năm, may may vá vá lại 3 năm. Mặc dù đã đầy người miếng vá, mà lại là miếng vá và hữu, cũng còn không nỡ ném đi, đồng dạng mặc. Hắn quay người nhặt lên bong tàu bên trên truy, một truy nện ở một cái khác cái dương khóa lại. A Sán xem xét, một lần nữa phân chấn lên tinh thần, còn có ba miệng cái dương, hy vọng có thể mở ra một chút đồ tốt tới. Phùng Gia Thanh lại là khá là cẩn thận, các ngươi đã mở ra một dương vàng bạc, cái này mấy cái dương cũng đừng ôm kỳ vọng quá lớn. A Sán cũng biết, kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, nhưng là trong lòng chính là nhịn không được chờ mong. Mở mù hộp niềm vui thú chính là ở đây. Chỉ là chờ mở dương ra về sau, bốn người đều cao lên lông mày, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Nguyên do chính là, đây cũng là một dương ly pha lê. Nhưng khác biệt chính là, bên trên một dương cái chén muốn càng lớn, rõ ràng là chén trà, mà cái này một dương thì là nhỏ hơn chén rượu. Phùng Gia Lăng lắc đầu, nhìn, ta liền nói đừng ôm quá cao kỳ vọng đi. Nóa, ném đi ném đi. A Sán thất vọng vừa nói vừa đem nắp vali hợp. Lần này, Phùng Gia Thanh không tiếp tục lên tiếng yêu cầu đem hoàn hảo lưu lại mặc cho A Sán đem nó ném vào biển cả. Phùng Diệp càng sẽ không nói cái gì, hắn cũng không có quá khuyết điểm nhìn, có cái này tâm lý chuẩn bị. Đã mở ra qua một dương, lại mở một dương cũng hợp tình hợp lý. Thú hồ, có phía trước một dương vàng bạc thu hoạch, đã kiếm bộn rồi, đằng sau liền xem như không thu hoạch được gì, cũng không quan trọng. Hắn giơ truy, vừa định tiếp tục nện xuống một cái dương, nhưng nghĩ nghĩ lại dừng lại. Còn có hai cái dương, vừa vặn có thể để cha nàng cùng Lăng Thúc một người mở một dương, để bọn hắn cũng có tham dự cảm giác. Cha, Lăng Thúc, còn lại cái này một dương, các ngươi mở ra đi. Các ngươi xem ai tới trước. Hắn nói, đem truy đưa tới. Phùng Gia Thanh khiêm được nói, lão thất, ngươi tới trước đi. Được, vậy liền ta tới trước, ngươi mở cái cuối cùng. Phùng Gia Lăng đem truy nhận lấy, nhìn xem còn lại hai cái dương, hai cái này cái dương sẽ không cũng là không kém bao nhiêu đâu. Hắn trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được mở cái nào tốt. Ai cũng nghĩ thoáng điểm đồ tốt ra, mà không nghĩ thông ra một dương vật vô dụng. Tại đáy biển thời điểm, cảm giác trọng lượng đều không khác mấy. Phùng Diệp dừng một chút, ngay sau đó còn nói thêm, nhưng cũng nói không chính xác, dù sao đáy biển sức nổi tương đối mạnh. A Sán cũng nói ra, ừm, hai cái này cái dương trọng lượng xác thực không kém nhiều, cảm giác có chút nhẹ, không biết chăng sẽ là chút vật gì. Phùng Gia Tướng Thanh hai cái dương đều nâng hơi lung lay một chút, trọng lượng xác thực không kém nhiều lắm, cũng không có gì thanh âm, thật đúng là không dễ phán đoán. Nhưng có thể khẳng định không phải pha lê một loại đồ vật. Không phải pha lê liền tốt, tùy tiện mở ít đổ ra cũng so pha lê mạnh. A Sán chờ mong cảm giác lại đi lên, cha, dù sao liền thừa hai cái dương, tùy tiện chọn một chính là. Cái dương này cảm giác hơi nặng một chút, nếu không ngươi mở cái này a. Phùng Gia Thanh chỉ vào trong đó một cái dương, cấp ra đề nghị. Được, hy vọng bên trong đựng là đồ tốt. Phùng Gia Lăng miệng thảo luận, trong tay truy cũng đối với thiết truy đặt tới. Chương 592, Long Tiên Hương chương 592, Long Tiên Hương thanh này quá đồng dạng không có chịu đựng được thiết truy công kích, không, có hai lần liền ứng thanh mà rơi. Đương mở dương ra, còn không có thấy rõ là vật gì, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối liền đập vào mặt. Bốn người đều bị hun nhanh chóng tránh ra thật xa, còn không ngừng mấy tay, tựa hồ là muốn đem cỗ này thành hôi xua đuổi. Trong dương đầu là một lớn ba nhỏ, bốn khối màu trắng vật dạng sáp lẳng lặng nằm. A Sán cau mày, đây là cái quái gì, làm sao lại thối như vậy? Phùng Diệp nhìn chằm chằm kia bốn cái màu trắng vật dạng sáp, ánh mắt lại là càng ngày càng đến sáng. Chẳng lẽ là món đồ kia? Nghe nói món đồ kia chưa xử lý trước đó, mùi thơm rất nhạt, cơ hồ người không thấy, ngược lại mang theo tanh hôi hoặc xạ hương hương vị. Hắn càng nghĩ, trong lòng càng kích động, không tự chủ được nện bước bước chân, hướng cái dương đi đến. Ba người khác trông thấy động tác của hắn, đều cho là hắn nhận ra. Diệp ca, ngươi nhận ra đây là vật gì? A Sán tò mò hỏi. Phùng Diệp tạm thời không có trả lời. Hắn mặc dù đoán được đây là cái gì đồ chơi, nhưng cũng không dám 100% xác định, còn phải lại xác nhận một chút. Khi hắn đi đến cái dương trước mặt lúc, nồng đậm mùi hôi thối đã tan hết, chỉ còn lại một chút nhàn nhạt tanh hôi. Đoán chừng là bởi vì bị phong tại trong dương, vừa trầm tại đáy biển, mùi hôi thối không có cách nào tan đi, năm này tháng nọ tích lũy lại đến, mới có như vậy nồng đậm. Hắn cầm lấy nhỏ nhất một khối, nhìn kỹ một chút, sau đó lại đặt ở cái mũi trước mặt người người. Lập tức, mãnh liệt mùi hôi thối lần nữa tiến vào lỗ mũi. Mặc dù hắn nghe quen thuộc mùi cá tanh, nhưng vẫn là nhịn không được nhíu mày một cái. Mùi vị này không tốt lắm nghe, cùng mùi cá tanh khác biệt rất lớn. Bất quá, hắn cũng ở trong đó ngửi thấy một tia như có như không mùi thơm. Thật đúng là món đồ kia. Lần này, hắn có thể hoàn toàn xác nhận. Lập tức, hắn cũng không thấy đến cỗ này mùi hôi thối khó ngửi, thậm chí có chút say mê tại đây. Đây chính là siêu cấp đại bảo bối. Hơn nữa còn là màu trắng, cực phẩm a. Cái đồ chơi này giá trị so hoàng kim cao nhiều lắm. A Sán gặp hắn không lên tiếng, về một mặt cười dâm, có chút không kịp chờ đợi, cũng đi tới. Nghe được kia cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối về sau, y nguyên nhíu nhíu mày, cái đồ chơi này là túi, chẳng lẽ còn có thể là thứ gì tốt? Đúng a Diệp, đây rốt cuộc là cái gì? Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng cũng tò mò cực kỳ, nhao nhao bu lại chờ lấy hắn trả lời. Phùng Diệp bốn phía nhìn một chút, giống như làm tặc, nhỏ giọng nói, đây chính là bảo bối tốt, so vàng bạc còn tốt hơn bảo bối. Nhìn dáng vẻ của ngươi, chúng ta cũng biết là đồ tốt, nhưng cuối cùng là cái gì? Phùng Gia Lăng khắp khuôn mặt là hiếu kỳ cùng bất tiết. Phùng Gia Thanh trừng mắt liếc hắn một cái, thúc giục nói nhanh một chút, đừng lại nhải. Mà A Sán thì là trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ tới điều gì, kích động nói, chẳng lẽ đây là? Lời đến quẹ miệng, hắn trong lúc nhất thời nhưng không có nhớ tới cái đồ chơi này kêu cái gì. Không sai. Phùng Diệp hung hăng gật đầu một cái. Thật đúng là a. Phát tài, chúng ta phát đại tài. A Sán mừng rỡ bay lên, khoe miệng đều muốn vét ra đến cái óc, đến cùng là hay là? Các ngươi cũng đừng đả ách mê. Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng bị hai người bọn họ rơi vào trong sương mù nói làm cho một mặt mờ mịt, đều nhanh phải gấp chết rồi. Long Tiên Hương, đây là Long Tiên Hương. A Sán rốt cục nhớ tới, thế là thốt ra. Long Tiên Hương. Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng nghe xong, đều khiếp sợ há to miệng, con ngươi thích chặt. Bọn hắn nhìn xem cái này bốn khối màu trắng vật dạng sáp, có loại cảm giác nằm ngộng. Cái này tản ra mùi hôi thối đồ chơi thế mà lại là Long Tiên Hương loại này hiếm có bà bối. Mà lại, về lập tức đạt được nhiều như vậy. Phùng Diệp khẳng định nhẹ gật đầu, A Sán không có nói sai, có thể xác định là Long Tiên Hương. Long Tiên Hương lại tên Long Phúc Hương, hiện lên mở đục trạng thái cố định tịch trạng nhựa cây khối, đốt đi có bền bỉ hương khí, có cố đặc biệt ngọt thổ chất mùi thơm, cho nên phương Tây xưng là xám hổ phách. Tại sâu trong truyền thuyết thần thoại, Long Tiên Hương là từ Long Vương nước bọ hình thành, vì vậy mà gọi tên. Mà trên thực tế, Long Tiên Hương là một loại từ cá nhà táng trong ruột vật bài tiết hình thành vật chất. Cá nhà táng đang tiêu hóa đồ ăn quá trình bên trong sẽ bài tiết ra một loại dầu chân tính vật chất, đem khó mà tiêu hóa con mực mỏ chờ cứng rắn chất đồ vật bao vây lại, hình thành khối trạng kết sỏi. Có cá nhà táng sẽ đem phun ra, có thì sẽ từ tràng đạo bài xuất bên ngoài cơ thể, chỉ có một số nhỏ cá nhà táng đem nó lưu tại thể nội. Xếp vào trong biển Long Tiên Hương mới đầu vì màu đen nhạt, tại nước biển tác dụng dưới, thời gian dần qua biến thành màu xám nhạt, cuối cùng trở thành màu trắng. Trong đó, màu trắng Long Tiên Hương phẩm chất tốt nhất. Nó phải đi qua trăm năm trở lên nước biển âm, đem tạp chất toàn định phiêu ra, mới có thể trở thành Long Tiên Hương bên trong thực phẩm. Từ bị đánh chết cá nhà táng tràng đạo bên trong lấy ra Long Tiên Hương là không có bất kỳ cái gì giá trị. Nó nhất định phải ở trong nước biển trôi nổi ngâm mấy chục năm, Long Tiên Hương so nước nhẹ, sẽ không hạ chìm, mới có thể thu hoạch được cao thân phận. Từ xưa đến nay, Long Tiên Hương liền làm cao cấp hương liệu sử dụng, vẹn vẹn hoàng tộc quý tộc có thể sử dụng. Bởi vì hy hữu mà đắt đỏ, lại bị ca tụng là trên biển trôi nổi hoàng kim. Bọn hắn đạt được cái này bốn khối Long Tiên Hương chính là màu trắng cực phẩm, có thể xưng vô giới chi bảo. Về chân long nước bọn hương A, Phùng A Thanh cùng Phùng Gia Lăng đều là vừa mừng vừa sợ, đều cầm được một khối vừa đi vừa về nhìn xem. A Sán cũng không chê tanh hôi, yêu thích không buông tay bưng lấy lớn nhất khối đó, phản phất bưng lấy trên thế giới chân quý nhất bảo tàng, vừa đi vừa về bước bè. Diệp ca, trên tay của ta cái này một khối, xem chừng có 15 cân bộ dáng, tăng thêm 3 khối tiểu nhân, ngươi lại có thể đáng bao nhiêu tiền A? Cái này nhưng chẳng lẽ Phùng Diệp? Hắn chỉ biết là cái đồ chơi này cùng hoàng kim, là theo các luật giá. Phẩm chất khác biệt, giá cả cũng là khác biệt. Cho dù là phẩm chất thấp nhất chất Long Tiên Hương, giá cả cũng muốn so hoàng kim quý hơn. Nhưng là, lấy vật giá bây giờ, hắn cũng tính ra không ra cuối cùng giá trị bao nhiêu tiền. Cụ thể nhiều ít khó mà nói, nhưng khẳng định phải so phía trước kia một dương vàng bạc giá trị cao hơn. A, ba đạo tiếng kinh hô gần như đồng thời vang lên. Bọn họ cũng đều biết Long Tiên Hương, mặc dù trước đó chưa từng gặp qua vật thật, nhưng cũng đã được nghe nói đây là hiếm có bà bối, quý giá cực kỳ. Nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, cái này không đến 30 cân đồ vật, giá trị lại sẽ như thế chi cao. A Sán ở trong lòng yên lặng tính toán một cái kia một dương vàng bạc giá trị. Không tính cũng biết, tính toán giật mình. Không có tính trước đó, hắn chỉ cảm thấy phát đại tài khẳng định giá trị thật nhiều tiền. Có thể tính qua về sau, trong lòng của hắn lập tức cũng có chút choáng váng. Cái số này quá lớn. Kia một dương vàng bạc nguyên bảo dựa theo hiện tại vàng bạc giá cả để tính, giá trị đạt đến thiên văn số tự, chí ít cũng có 5-600 vạn. Nhưng mà, Phùng Diệp lại nói, cái này bốn khối Long Tiên Hương giá trị so kia một dương vàng bạc còn cao hơn. Đây chẳng phải là nói, giá trị có khả năng quá ngàn vạn, thậm chí cao hơn. Chương 593 giá trị liên thành chương 593, giá trị liên thành Diệp ca, cái này Long Tiên Hương thật có như thế đáng tiền. A Sán kích động đến toàn thân run rẩy. Phùng Diệp trịnh trọng nhẹ gật đầu, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Ngươi không có lầm chứ? Kia dương vàng bạc giá trị thế nhưng là đạt đến 5-600 vạn. A Sán lần nữa xác nhận nói. Trời ạ, có nhiều như vậy sao? Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng nghe xong, đều mở bức. 5-600 vạn, cái này một dương vàng bạc có như thế đáng tiền sao? Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ trị giá mấy chục bạc khối, đều đã xem như phát đại tài. Tuyệt đối không ngờ rằng hắn chỉ đoán đến cái số lẻ. Hai người bọn họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt đều lóe ra khó có thể tin. Chỉ riêng Phùng Diệp nghe được cái số này cũng có chút giật nảy mình, thậm chí có chút hoài nghi A Sán tính sai. Chờ ở trong lòng tính toán qua đi, cũng không nhịn được kinh ngạc, thật đúng là nhiều như vậy. Chẳng phải là nói mình thành trăm vạn phú ông? Trong lòng của hắn mừng thầm không thôi. Lập tức hắn nhớ tới trong nhà cất giấu 32 cục vàng tỏi, lại tính toán một cái về sau, phát hiện giá trị cũng qua trăm vạn. Nói như vậy, hắn đã sớm là trăm vạn phú ông, chỉ là hắn một mực không có ý thức được. Mặt khác, còn có đẹp vui châu, ốc biển châu, sinh hào châu, ốc anh vũ cùng đế quan xoắn ốc chờ bà bối, hôm nay vàng bạc cùng Long Tiên Hương cũng có thể phân đến một nửa. Nếu như tất cả đều chung vào một chỗ, kia giá trị bản thân chẳng phải là qua ngàn vạn. Hắn như vậy liền thành ngàn vạn phú ông. Phùng Diệp càng nghĩ càng kích động, nhưng cũng có loại cảm giác rất không chân thật. Hắn nhịn không được hung hăng bấm một cái bắp đùi của mình. Đau, không phải nằm mơ, đây hết thảy đều là thật. Hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, ha ha ha. Ba người khác bị Phùng Diệp bất thình lình cười to cùng điên cuồng hành vi dọa cho nhảy một cái, đều đồng loạt nhìn xem hắn. Diệp ca, ngươi làm gì đâu? Đột nhiên phát hay là thần kinh? Cao hứng a. Phùng Diệp tâm tình vô cùng thư sướng, thu liễm chút tiểu dung, không nói trước Long Tiên Hương giá trị bao nhiêu tiền, chỉ riêng vàng bạc tới nói, chúng ta đều đã là trăm vạn phú ông, chẳng lẽ không đáng cao hứng sao? Trăm vạn phú ông. A Sán khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Hắn mặc dù tính ra vàng bạc đại khái giá trị, nhưng thật đúng là không có hướng cái phương hướng này muốn. Trong lúc nhất thời, hắn có chút phản ứng không kịp. Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng nết to miệng, đều ngây dại. Phùng Diệp cũng không có nói thêm nữa, để bọn hắn hảo hảo tiêu hóa một chút. Chỉ một thoáng, phản phất toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới. Qua một hồi lâu, A Sán mới dẫn đầu kịp phản ứng. Hắn bỗng nhiên vỗ đùi, khoa tay múa chân mà cười to nói, "Đúng đúng đúng, chúng ta đã là trăm vạn phú ông, ha ha ha." Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng cũng lần lượt lấy lại tinh thần, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin vẻ mừng như điên. "Cái này, đây là sự thực sao? Các ngươi đều thành trăm vạn phú ông?" Phùng Gia Thanh thanh âm đều đang run rẩy, hai tay chăm chú giữ tại cùng một chỗ. Phùng Gia Lăng càng là kích động đến nói năng lộn xộn, "Trời ạ, trăm vạn phú ông à, ta thế mà thành trăm vạn phú ông cha nàng." Vàng bạc liền bày ở trong khoang thuyền, các ngươi không đều nhìn qua sao? Đúng đúng đúng, chỉ là đáng tiếc, không thể xuất ra đi đổi thành tiền, chỉ có thể giấu đi. A Sán hưng phấn qua đi, không khỏi có chút tiếc nuối. Phùng Diệp cười cười, đổi thành tiền lại có thể thế nào? Đặt ở trong nhà nhìn sao? Chúng ta lại không thiếu tiền, muốn ta nói, vẫn là hoàng kim càng thực sự, đặt ở trong tay an tâm. A Sán nhẹ gật đầu, cũng là a, hoàng kim thế nhưng là đồng tiền mạnh, lúc nào cũng sẽ không bị giảm giá trị, thậm chí còn có thể tăng giá trị. Nói đến đây, hắn chỉ Long Tiên Hương, cái này đâu, có thể bán không? Bán nhất định có thể bán. Thứ này cũng không khó giải quyết, ai cũng có khả năng nhận được, có thể bình thường giao dịch, không giống hoàng kim như thế đáng chú ý. Phùng Diệp dừng một chút, ngữ khí tăng thêm, bất quá, ta không đề nghị bán, lưu tại trong tay tương đối tốt. Vì sao? A Sán không hiểu nói Long Tiên Hương cực kỳ hi hữu, giá trị liên thành. Nhất là trong tay chúng ta loại này màu trắng cực phẩm Long Tiên Hương, càng là vô giới chi bảo. Đem nó bán đi, không thể nghi ngờ sẽ để cho chúng ta đạt được một số tiền lớn, nhưng cũng sẽ dẫn tới vô số phiền phức cùng ánh mắt tham lam. Phải biết, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Chúng ta bỗng nhiên đạt được nhiều như vậy tài phú, chưa chắc là chuyện tốt, ngược lại có khả năng rước lấy tai họa. Lại một cái, thứ này đồng dạng có thể tăng giá trị, đặt ở trong tay, nói không chừng về sau có thể bán ra giá tiền cao hơn. A Sán nghe xong, cảm thấy rất có đạo lý, liên tục gật đầu, "Ừm, không bán. Vẫn là A Diệp ngươi nghĩ đến chủ đáo." Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng cũng là rất tán thành. Bọn họ cũng đều biết, tài phú có đôi khi cũng là mầm tai họa. Một khi để người ta biết hắn bỗng nhiên phát nhanh, vậy phiền phức liền sẽ theo nhau mà tới. Cùng rằng này, còn không bằng che giấu. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, đem những bảo bối này nấp kỹ trở về sau cần dùng tiền thời điểm sẽ chậm chậm xuất thủ, há không đẹp quá thay. Nghĩ tới đây, bốn người cũng nhịn không được lộ ra đắc ý tiêu dung. Vàng bạc tốt phân, nhưng cái này Long Tiên Hương coi như không tốt điểm, dù sao giá trị quá cao, trên lệch một điểm chính là một số tiền lớn. Các ngươi nhìn làm thế nào mới tốt? Phùng Diệp nhìn về phía A Sán phụ tử, chủ yếu cũng là trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Đại ca hắn lợi ích tự có hắn đến cam đoan, huống chi cha nàng cũng ở nơi đây. A Sán nhíu mày một cái, đem bốn khối Long Tiên Hương đều trong tay ước lượng một chút, cũng là bó tay rồi. Cái này lại lớn, nhỏ nhỏ, hiện tại thật đúng là không có cách nào phân. Mặc dù không cần thiết chính xác đến từng ly, nhưng cũng không thể chênh lệch quá lớn a. Như vậy đi, sau khi trở về xương quá nặng lượng về sau lại nói. Có thể. Phùng Diệp gật đầu đồng ý, cũng chỉ có thể là dạng này. Ừm, đến lúc đó khái thiết thiết, tận lực dựa theo các ngươi riêng phần mình chiếm đoạt số lượng đến phân. Phùng Gia Lăng cũng là gật đầu phụ họa, cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất. Phùng Gia Thanh cũng nói, không sai, dạng này công bình nhất, miễn cho về sau sinh ra tranh chấp. Vậy liền thả lại trong dương, trước thu được trong khoang thuyền, còn có một cái dương chờ lấy mở đầu. Phùng Diệp tiểu nói này, ba người khác mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, ý thức được còn có một cái dương không có mở. A, đúng. Bọn hắn liền tranh thủ Long Tiên Hương cẩn thận từng ly từng tí thả lại đến trong dương, sợ có một kia hư hao. Đời này coi như đương một cái phế bật, cũng không lo không có tiền bỏ ra. Phùng Diệp cười nói, đưa tay đem nắp vali khép lại, ôm lấy cái dương đi hướng buồng nhỏ trên tàu. Ha ha, đương một cái phế bật. A Sán cũng là cười to, tâm tình thoải mái tới cực điểm. Chờ Phùng Diệp lại trở lại bong tàu bên trên, cuối cùng này một cái dương đã mở ra. Bên trong trang là vật gì? Cứ việc nhìn thấy ba người bọn họ ghét bỏ sắc mặt, biết chắc không có gì đồ tốt, hắn vẫn hỏi một câu. A Sán chỉ cái dương, chính ngươi xem đi. Phùng Diệp tiến lên xem xét, lập tức có chút dở khóc dở cười. Thứ này lại có thể là một dương không biết vật gì hư thối về sau cặn bã. Đây là cái gì? A Sán biết miệng, ai biết được. Nếu không phải chờ lấy cho ngươi xem một chút, ta đều ném đi trong biển. Vậy liền ném đi đi. Phùng Diệp cũng không muốn hao tâm tổn trí đi suy đoán. Quả nó là cái gì, dù sao là không có gì giá trị. Chương 594, bị khiếp sợ. Chương 594, bị khiếp sợ. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, hai đầu thuyền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, hào quang từ phía trên bên cạnh chậm rãi hiện hiện. Dáng chiều như máu chói lọi, từ phía tây bầu trời một mực kéo dài đến trước mắt, đem mặt biển chiếu rọi đến như là một mảnh thiêu đốt hỏa diễm. Gió biển nhẹ phẩy, mang theo có chút vị mặn cùng mát mẻ, để cho người ta cảm thấy vô cùng hài lòng. Phùng Diệp đứng tại bong tàu bên trên, nhìn qua cái này như thơ như họa cảnh sắc, tâm tình vô cùng thư sướng. Dáng chiều đều đi ra, vẫn rất xinh đẹp. Xem ra ngày mai lại là cái thời tiết tốt. A Sán ngẩng đầu nhìn một chút, liền đem thu hồi ánh mắt lại, đem lực chú ý một lần nữa đặt ở húc nhật hào phía trước trên mặt biển. Đêm nay hà đẹp mắt về đẹp mắt, nhưng hắn cũng không có cái này tâm tình đi thưởng thức. Dáng chiều đẹp hơn nữa, có trong khoang thuyền bảo bối xem được không? Hắn hiện tại lòng tràn đầy đều đang nghĩ lấy những bảo bối kia, thỉnh thoảng liếc nhìn buồng nhỏ trên tàu, trong lòng cùng nhỏ bắt, hận không thể lập tức bay trở về. Hắn niết miệng, cũng không phải chưa có xem, mùa hè chạm vạng tối không đều như vậy sao? Phùng Diệp cười cười, không có nói tiếp gốc dạng, phối hợp thưởng thức. Theo húc nhật hào tiếp tục đi thuyền, thời gian từng chút trôi qua, chân trời dáng chiều cũng dần dần nhạt đi, cuối cùng biến mất ở chân trời. Màn đêm buông xuống, trên mặt biển chỉ còn lại điểm điểm tinh quang cùng trở về đèn trên thuyền trại. Thuyền cập bờ về sau, bọn hắn liền tranh thủ thời gian hướng trên bến tàu dỡ hàng. Hôm nay thu hoạch cũng chỉ có hai loại, dây lưng cùng con mực. Toàn bộ buổi chiều, con mực thu hoạch phi thường tốt. Có lẽ là khả năng tiến vào vượng tấn nguyên nhân, hôm nay tới đẻ trứng con mực so sánh vài ngày trước muốn càng nhiều. Húc Nhật Hào bên trên liền trang dòng dã 22 giỏ, Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng điều khiển một cái khác trên chiếc thuyền cũng có 19 giỏ nhiều. Cái này còn không có tính cả ngọ tắc bắt được, nếu là chung vào một chỗ, tổng trọng lượng qua 3000 cân. Đem hàng đều chuyển xuống thuyền về sau, hai người lại kiểm tra một lần buồng nhỏ trên tàu, sau đó liếc nhìn bị lưới đánh cá bao trùm ở nơi hẻo lánh, lúc này mới khóa lại, yên tâm rời đi. Trong góc kia, cất giấu bọn hắn hôm nay thu hoạch lớn nhất, vàng bạc nguyên bảo cùng lòng tiên hương hiện tại nhiều người phức tạp, cứ việc có thể lắp ở sọt bên trong, dùng con mực bao trùm tiến hành che giấu, nhưng khó tránh có khả năng lộ ra mánh khỏe, bị người phát hiện. Vẫn là cẩn thận là hơn tốt, đem hai dương bảo bối tạm thời lưu tại trên thuyền an toàn hơn. Đợi đến đêm đã khuya, trên bến tàu không ai về sau, lại tới chuyển về đi cũng không muộn. Dù sao cũng không có mấy bước lộ hạ thuyền, bọn hắn đụng phải quen thuộc người liền chào hỏi, tận lực cùng thường ngày ra biển trở về, không khiến người ta nhìn ra bất kỳ khác thường gì. Về phần nụ cười trên mặt, cao hứng bộ dáng, kia là tương đương bình thường. Có như thế nhiều thu hoạch, há có thể không cao hứng? Đổi ai đến, cũng sẽ là đồng dạng cao hứng. Vẫn là Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng đẩy con mực đi đầu một bước về Tắc Phường. Phùng Diệp cùng A Sán lưu lại bán hàng. Tắc Phường bên trong, mọi người làm được khí thế ngất trời, từng đầu con mực bị mở ngực một bụng. A Sán một mực muốn trên thuyền bảo bối, giết con mực đều có chút không yên lòng, cách không được mấy phút liền muốn chạy đến Tắc Phường cổng, chiều bến tàu phương hướng nhìn lên một cái. Lăng Thẩm gặp hắn liên tiếp như thế, có chút giận không chỗ phát tiết. Tất cả mọi người tại nghiêm túc giết con mực, liền hắn luôn chạy tới chạy lui. Rốt cục, tại A Sán lại một lần để đao xuống, chuẩn bị đứng dậy lúc, nàng bạo phát. Ngươi lao hướng cổng chạy hay là? Nếu là không muốn làm, liền trở về đi ngủ, tránh khỏi trước mắt. Phùng Diệp cười hắc hắc, đoạt tại A Sán đằng trước, trêu ghẹo nói, hắn đang nhìn bến tàu có người hay không, muốn đi làm tặc. Diệp ca, ngươi chớ nói lung tung có được hay không, ai muốn đi làm tặc rồi? A Sán nghe xong, kém chút không có nhảy dựng lên. Mặc dù biết là đang nói đùa, hắn vẫn là giải thích nói, nương, ngài đừng nghe hắn nói mỏ, ta sao có thể làm chuyện đó a, ta chính là muốn nhìn một chút bến tàu tình huống bên kia. Lăng Thẩm lại không nghe hắn giải thích, có chút tưởng thật. Ánh mắt của nàng tại A Sán trên mặt dạo qua một vòng, sau đó lại nhìn một chút Phùng Diệp, thần tình nghiêm túc, các ngươi đến cùng muốn đi làm hay là? Nàng cũng không tin tưởng việc này Phùng Diệp không có phần. Cơ hồ là đồng thời, Tiêu Xuân Tú ánh mắt lợi hại cũng bắn về phía Phùng Diệp, vừa muốn mở miệng mắng to, nhưng bị Phùng Gia Thanh vượt lên trước một bước ngăn lại. Được rồi, A Diệp chính là chỉ đùa một chút, đừng coi là thật. Trên thuyền còn có chút đồ vật, phải đợi trên bến tàu không ai, mới tốt đi chuyển về tới. Phùng Gia Thanh tiểu nói này, Lăng Thẩm cùng Tiêu Xuân Tú giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai là muốn trên thuyền đồ vật đâu? Tiêu Xuân Tú hừ lạnh một tiếng, có đồ vật gì không thể cùng một chỗ chuyển về tới? Còn phải nhất định phải đợi đến trời tối người yên. Đương nhiên là đồ tốt. A Sán cười hắc hắc, quay đầu hỏi, Diệp ca, có thể nói sao? Hắn nhưng là nhớ kỹ, năm ngoái mỏ lên kia một dương vàng thỏi về sau, Phùng Diệp thế nhưng là dặn đi dặn lại, tuyệt đối đừng để bất luận kẻ nào biết, cho dù là cha mẹ mình, cũng tốt nhất là giấu giếm. Bởi vậy, hắn ai cũng không có nói cho, hắn len lén đem 15 cục vàng thỏi giấu đi. Phùng Diệp có chút bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, nói đi, có thể giấu giếm, đương nhiên là tốt nhất rồi. Thiếu một người biết, liền thiếu đi một phần bại lộ phong hiểm. Nhưng bây giờ rõ ràng là không có cách nào giấu giếm, vậy cũng chỉ có thể nói là, cũng may đều là người một nhà, không có người ngoại tại, cũng là không cần lo lắng quá mức, các nàng hẳn là đều biết chuyện nằm nhẹ. Rốt cuộc là thứ gì? Lăng Thẩm cùng Tiêu Xuân Tú liếc nhau một cái, lòng tràn đầy hiếu kỳ. Bao quát một mực không có lên tiếng, chỉ lo giết con mực Diệp Thanh Linh tỷ muội cùng Đỗ Quế Lan đều quăng tới ánh mắt tò mò. Một dương vàng bạc nguyên bảo, còn có Long Tiên Hương. A Sán từ lặn xuống nước nổ dây lưng phát hiện thuyền đắm nói lên, đem sáng hôm nay phát sinh sự tình nói một lần. Năm nữ nhân nghe, đều khiếp sợ miệng đại trường, nửa ngày không khép lại được. Nếu không phải nhìn A Sán nghiêm trang nói đạo lý rõ ràng, không giống gạt người bộ dáng, mà lại Phùng Diệp ba người bọn hắn cũng đều ở bên cạnh gật đầu xác nhận, các nàng đều muốn hoài nghi hắn đang khoác lác. Chuyện như vậy, nghe tựa như là thiên phương dạ đàm, quá không đáng tin cậy. Trong biển có nhiều như vậy bảo bối sao? Về cứ như vậy hảo vận vừa vặn để bọn hắn đụng phải. Lăng Thẩm không dám tin tưởng lần nữa xác nhận nói, thật hay giả? Nói nhảm, ta lừa các ngươi làm gì? Đồ vật liền ở trên thuyền đợi lát nữa trên bến tàu không ai, ta cùng Diệp ca đi chuyển về đến, các ngươi liền có thể tận mắt thấy. A Sán vô vô bộ ngực, lời thề son sắt nói. Phùng Diệp cũng là gật đầu xác nhận, là thật, không có lừa các ngươi, vận khí này tới, cản cũng đỡ không nổi. Lăng Thẩm cùng Tiêu Xuân Tú liếc nhau một cái, ý nguyên có chút không dám tin. Vận khí này cũng quá tốt đi, ra hải bộ cá lại còn có thể đụng tới chuyện tốt như vậy. Tại bờ biển sinh hoạt nhiều năm như vậy, nhặt được Long Tiên Hương sự tình có nghe nói qua, nhưng là mò được bằng bạc, các nàng chưa từng nghe thấy. Đây quả thực là mộ tổ bước lên khói xanh, gặp vận may. Diệp Thanh Linh cùng Đỗ Quế Lan cứ việc cũng rất kích động, nhưng so sánh dưới lại là chấn định hơn, bởi vì các nàng cũng đã có một lần kinh lịch. Mà Diệp Thanh Linh trong lòng thì là lật lên thao thiên cự lãng, con mắt đều nhanh muốn biến thành nguyên bảo hình dáng. Long Tiên Hương là cái gì, nàng không hiểu, nhưng vàng bạc nguyên bảo, há lại sẽ không biết. Nàng nhìn về phía A Sán ánh mắt cũng không giống nhau. Chương 595, vàng mị lực là bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản chương 595, vàng mị lực là bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản việc này liền chính chúng ta biết liền tốt, nhớ kỹ tuyệt đối đừng nói ra. Phùng Diệp sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng nhắc nhở. Phùng Gia Thanh cũng là nói, đúng, tất cả mọi người nát tại trong bụng, ai cũng không thể nói. Yên tâm, chúng ta lại không đốc, làm sao có thể nói ra đâu. Đều là người biết chuyện nặng nhẹ, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Ta đi xem một chút bến tàu tình huống. A Sán nói, lại lần nữa đi tới cửa nhìn một chút. Kết quả nhưng vẫn là không vừa ý người, trên bến tàu còn có đèn đuốc đang lóe lên. Hắn nhếch miệng, lại đi trở về, làm sao còn có người a? Cái này cần đợi đến hay là thời điểm? Phùng Diệp cười cười, gấp cái gì, hiện tại vẫn chưa tới 9 điểm, không kém cái này nhất thời bán hội. A Sán lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể là tiếp tục chờ xuống dưới. Lại qua hơn nửa giờ, trên bến tàu rốt cục an tĩnh lại, đã không còn đèn đuốc tránh nhấp nháy. Hắn lập tức hớn hở ra mặt, Diệp ca, không ai, chúng ta mau chóng tới. Trên mặt biển đâu? Cũng đừng trên bến tàu không ai, vẫn còn có thuyền trở về. Thấy rõ ràng, trên biển cũng không có thuyền, đoán chừng là toàn bộ trở về, phát thuốc bọn hắn cũng đóng cửa. Được, vậy thì nhanh lên đi thôi. Phùng Diệp lúc này mới đem đao trong tay buông xuống, đứng người lên hướng tắc phường bên ngoài đi. Phùng gia thanh hỏi, kia một dương vàng bạc rất nặng, có muốn hay không ta cùng lao thất đi giúp bận điệu? Không cần, chúng ta đẩy xe ba gác quá khứ, nhẹ nhõm liền có thể giải quyết, các ngươi tại tắc phường bên trong chờ lấy là được. Phùng Diệp cũng không quay đầu lại, cùng A Sán đẩy xe ba gác, đánh lấy đèn tin hướng bến tàu đi đến. Trên bến tàu đúng là tối như mực một mảnh, không thấy một tia đèn đuốc, nhưng có thể hay không gặp được người, cũng không dám bảo đảm. Nói như vậy, thời gian này điểm sẽ không có người đến bến tàu. Nhưng bên này đóng nhiều như vậy sớm nhỏ, ai biết sẽ có hay không có người khô song sống, chính song trở về. Mà lại, hôm nay có mặt trăng, coi như không tay chân điện, cũng lờ mờ có thể thấy rõ lộ mẹ tổ phù hộ, nhưng ngàn vạn không thể đụng vào đến người a. Giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến tây. Liền sẽ giúp một thành, để chúng ta thuận thuận lợi lợi đem cái này hai dương bảo bối chuyển về đi. Phùng Diệp một bên ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, vừa cùng A Sán bước nhanh hơn. Xe ba gác lộc cộc mà băng lên, tại yên tĩnh trên bến tàu lộ ra phá lệ rõ ràng. Bọn hắn dọc theo bờ biển quen thuộc đường nhỏ, rất nhanh liền đi tới Húc Nhật Hào đỗ bị đưa. Hắn hơi thở dài một hơi, cùng A Sán bước nhanh đi đến thuyền. Khoảng cách thành công còn có một nửa, cũng không thể làm trễ nải, phải nắm chắc thời gian. Mở khóa, đi vào trong khoang thuyền bảo tàng bối nơi hẻo lánh, xốc lên lưới đánh cá, lộ ra xuống mặt cái dương. Long tiên hương không nặng, rời lên đến rất nhẹ nhàng. Nhưng đến tiên kia một dương chịu nặng vàng bắt lúc, quả thực phí hết một phen kình, mới chuyển xuống thuyền phóng tới trên xe ba gác. Sau đó, bọn hắn đẩy xe ba gác, giống như làm tặc, chạy vội đường cũ trở về. Có lẽ là mẹ tổ nương nương nghe được cầu nguyện, mãi cho đến tắt phường cổng, bọn hắn đều không có gặp được người, cũng không có cố ý tiếng vang, chỉ có từng trận tiếng sóng biển. Đưa bước vào tắt phường đại môn một khắc này, Phùng Diệp căng thẳng thần kinh, rốt cục thư giãn xuống. Nhìn thấy bọn hắn đẩy xe ba gác trở về, tất cả mọi người thả ra trong tay sống, tất cả đều vây quanh. Tiêu Xuân Tú về cố ý đi đóng cửa lại, trả lại chốt cửa, liền sợ đột nhiên có người xông tới. Lăng Thẩm chỉ vào trên xe ba gác hai cái dương, hỏi: "Nơi này đầu liền chứa các ngươi nói vàng bạc nguyên bảo cùng Long Tiên Hương?" A Sán nhẹ gật đầu: "Đúng, đều ở bên trong." Mà Phùng Diệp lại hạ thấp thanh âm nói, đều nhỏ giọng một chút, để phòng có người từ bên ngoài từng thời điểm nghe được. Đám người nhao nhao gật đầu, tự giác thấp giọng, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng hiếu kỳ. Hai cái dương mới từ trên xe ba gác chuyển xuống, Lăng Thẩm cũng có chút không kịp chờ đợi mở ra trong đó một cái. Chỉ một thoáng, một cỗ mùi hôi thối từ trong dương giải ra, hung đến các nàng che mũi liên tiếp lui về phía sau. Cái này mấy khối Long Tiên Hương buồn bực tại trong dương hơn nửa ngày, mùi hôi thối không thể kịp thời tràn ra đi, khó tránh khỏi sẽ lớn hơn một chút. Trên thực tế, so với bọn hắn bất lên đến vừa mở ra lúc kia cỗ hôi thối, đã phai nhạt không biết bao nhiêu lần. Đây là vị gì a, làm sao thối như vậy? Lăng Thẩm một bên lui lại, vừa nói, Long Tiên Hương có bộ dáng như vậy, muốn chờ phơi khô xử lý về sau mới có thể tản mát ra mùi thơm. Phùng Diệp giải thích nói, đồng thời đem một cái khác cái dương cũng mở ra, lộ ra phía trên một tầng tỏi bạc ròng. Ánh mắt của các nàng trong nháy mắt bị hấp dẫn, so sánh xú xú Long Tiên Hương, vẫn là vàng bạc càng có lực hấp dẫn. Chỉ là, khi thấy kia tỏi bạc ròng nhan sắc lúc, các nàng không khỏi có chút sinh lòng hoài nghi. Đây chính là các ngươi nói tỏi vàng ròng cùng tỏi bạc ròng, thế nào lại là đen như mực? Tiêu Xuân Tú nhíu nhíu mày, nghi hoặc mà hỏi thăm. Đây là tỏi bạc ròng, cua trong nước biển lâu biến thành đen là bình thường sự tình. Phùng Diệp cầm lấy cái kia bị hắn sát qua tỏi bạc ròng, chỉ vào màu bạc trắng một góc, nhìn xem, chỉ cần lau đi mặt ngoài tầng này màu đen, liền sẽ lộ ra nguyên bản màu trắng bạc. Thật đúng là tỏi bạc ròng a. Ta nhớ được nghe ai nói qua, bạc giống như sẽ biến sắc, nguyên lai là thật. Là thật liền tốt, ta lần đầu tiên nhìn thấy, còn tưởng rằng các ngươi gạt người, đây là cục sắt đâu. Vậy cái này tỏi vàng ròng đâu? Làm sao không thấy được? Đừng nóng đội à, tỏi vàng ròng ở phía dưới, phía trên hai tầng đều là tỏi bạc ròng, chúng ta không phải chính ra bên ngoài cầm sao? A Sán một bên giải thích, một bên càng không ngừng đem tỏi bạc ròng lấy ra. Đợi ở giữa tấm ván gỗ bị đem ra, tỏi vàng ròng cũng lộ ra ngoài, hiện ra ở trước mặt mọi người. So sánh dưới, tỏi vàng ròng đánh vào thị giác lực cần phải so tỏi bạc ròng cao hơn. Thật sự là tỏi bạc ròng bề ngoài quá không sao thế, mà tỏi vàng ròng thì cơ hồ không có nhận nước biển ảnh hưởng, chỉ là quang trạch mở đi một chút. Kim hoàng một mảnh, để các nàng nhịn không được đều hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Hai nghe không bằng mắt thấy. Cứ việc trước đó đã nghe A Sán miêu tả qua, nhưng chân chính nhìn thấy lúc, các nàng vẫn là bị rung động đến. Cái này cần giá trị bao nhiêu tiền a? Lăng Thẩm tự lẩm bẩm, hai mắt trợn tròn xoe. Tiêu Xuân Tú cùng Diệp Thanh Mưa cũng là rung động phải nói không ra nói đến, chỉ là ngơ ngác nhìn. Diệp Thanh Linh cùng Đỗ Quế Lan mặc dù không có như thế biểu hiện được thất thố, nhưng cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Mà Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng mặc dù là trên thuyền đã thăm một lần, lúc này gặp lại, ý nguyên khó nén kích động trong lòng cùng vui sướng. vàng mị lực là bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Phùng Diệp cầm lấy một cái thỏi vàng ròng, nhẹ nhàng trong tay vớt ve, cảm thụ được nó chịu nặng cảm nhận cùng tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Cụ thể giá trị nhiều ít không rõ ràng, nhưng đời này coi như chúng ta cái gì cũng không làm, an tâm đương một cái phế vật, chỉ cần không bàn tay lớn chân to dùng tiền, đều đầy đủ dùng. Chương 596, tiền, còn phải tiếp tục ra biển dãy. Chương 596, tiền, còn phải tiếp tục ra biển dãy đường, ngài không phải nói muốn tận mắt nhìn thấy mới tin tưởng sao? Hiện tại tin tưởng a? A Sán cầm một cái thỏi vàng ròng dương lên, đắc ý cười nói. Lăng Thẩm lấy lại tinh thần, trừng mắt liếc hắn một cái, liền ngươi nói nhiều, bớt tranh cái không ai coi ngươi là cầm điếc. Bất quá, trên mặt nàng tiếu dung lại là làm sao đều không che giấu được, tràn đầy đều là vui sướng cùng tự hào. Tiêu Xuân Tú đưa tay nhẹ nhàng sờ lên những cái kia thỏi vàng ròng, trong mắt lóe ra quầng mang, cái này vàng thật là xinh đẹp. Đột nhiên, ánh mắt của nàng ngưng trệ, yên lặng nhìn xem Phùng Diệp, ngươi cũng không thể bởi vì có cái này đại bút tài phú lại biến trở về trước kia. Ê! Phùng Diệp bị nương hắn đột nhiên xuất hiện nghiêm túc lời nói làm cho xấu hổ vô cùng. Hết chuyện để nói, tại sao lại nói được cái này tới? Mà Phùng Gia Thanh lại có cậu mình, cũng nhớ tới nhi tử trước kia hôn trướng bộ dáng. Hắn không khỏi nghiêm mặt, nương ngươi nói rất đúng, cũng đừng bởi vì có chút tiền liền lại loạn đến, vẫn là đến cần cù chăm chỉ làm việc, cũng là vì không khiến người ta nhìn ra đầu mối. Diệp Thanh Linh nhìn xem hắn quấn bách bộ dáng, thổi phù một tiếng, bật cười. Nàng ngược lại là không có một chút lo lắng. Nàng nam nhân nếu là muốn xấu đi, tại năm ngoái mò được vàng thỏi thời điểm, liền đã biến trở về đi, làm sao trở tới bây giờ? Phùng Diệp có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái, cha, nương, các ngài muốn đi đâu? Ta làm sao có thể sẽ còn biến trở về trước kia đâu? Vậy là tốt rồi, nương cũng không muốn nhìn thấy ngươi giống như tiểu trước đây hết ăn lại nằm, cả ngày chơi bời lêu lồng dáng vẻ. Lăng Thẩm thấm thía dặn dò. Phùng Diệp còn có thể thế nào, chỉ có thể là liên tục gật đầu. Ngài cứ yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không. Một bên khác, A Sán cũng không thể chiếm được tốt, Phùng Gia Lăng cặp vợ chồng cũng tại đối với hắn tận tâm chỉ bảo. Thật vất vả nói một đống lời hữu ích, đem cha mẹ làm yên lòng, hắn vội vàng nói, chúng ta hiện tại có hay không có thể đem những này vàng bạc nguyên bảo cùng Long Tiên Hương phân một phần. Phùng Diệp tự nhiên là vui vẻ đáp ứng, phân, hiện tại liền phân. Hắn cũng không muốn tiếp tục nghe cha mẹ mình lại nhải. Phùng Gia Thanh cùng Tiêu Xuân Tú thấy thế, cũng chỉ đành nghỉ ngơi tiếp tục răn dạy tâm tư, để bọn hắn trước làm chính sự quan trọng. Phùng Diệp nhìn về phía Đỗ Quế Lan, tẩu tử, thỏi vàng dòng hết thẻ hai tầng, chung 108 cái, đều là một cân tả hữu một cái. Ta cầm 54 cái, ngươi cùng A Sán một người 27 cái. Tốt tốt tốt. Đỗ Quế Lan liên tục gật đầu, khắp khuôn mặt là ý cười. A Sán đã sớm biết số lượng, cũng rõ ràng hắn đắc đến nhiều ít, tất nhiên là không dị nghị. Phùng Diệp đem phía trên một tầng thỏi vàng dòng lấy ra ngoài, chia làm hai phần, phân biệt cho A Sán cùng Đỗ Quế Lan. Sau đó chính là thỏi bạc dòng, Phùng Diệp cầm 35 cái, hai người bọn họ phân mặt khác 35 cái. Không phải số chẵn, có chút không tốt lắm phân. Cho bọn hắn một người 17 cái về sau, Phùng Diệp cầm cái cuối cùng thỏi bạc dòng, cái này các ngươi nhìn làm sao bây giờ? Cắt thành hai nửa sao? Lăng Thẩm nói, cắt đi, một người một nửa, công bằng điểm tốt. Đỗ Quế Lan khoát tay áo, không cần cắt, cho A Sán đi. Cái này không tốt lắm đâu. A Sán lại là có chút ngượng ngùng. Đỗ Quế Lan kiên trì nói, ngươi cũng vất vả, liền cầm lấy đi. Phùng Gia Thanh cặp vợ chồng cũng phụ họa nói vài câu để A Sán nhận lấy. Phùng Diệp có chút hiếm lạ mà liếc nhìn Đỗ Quế Lan, mới đem trong tay thỏi bạc dòng ném cho A Sán, cho ngươi. A Sán cũng không còn khách khí, cười hì hì thỏi bạc dòng thu vào, vậy liền đa tạ đậu tử. Cuối cùng chính là Long Tiên Hương. Cái này Long Tiên Hương hiện tại là ở bước, các ngươi nhìn là hiện tại phân, vẫn là chờ phơi khô về sau lại phân. Hiện tại điểm đi, tránh khỏi về sau phiền phức. Cũng được, vậy trước tiên xưng một chút trọng lượng. Trong kho hàng liền có cái cân, không cần về trong nhà đi lấy. Trước xưng tổng trọng, tổng cộng là 28 cân 4 lượng. Một cái có thể xưng lịch tiên trọng lượng. Nếu là lưu tàng đến 2-30 năm sau lại bán, giá trị có thể quá trăm triệu. Khi đó, phẩm chất cao Long Tiên Hương đơn giá có thể đạt tới mỗi khắc hơn vạn tình trạng, quả thực là giá trên trời. Mà bọn hắn cái này 4 khối Long Tiên Hương toàn bộ đều là màu trắng, phẩm chất càng là không thể chê. Sau đó, lại xưng một chút mỗi một khối trọng lượng. Trong đó, lớn nhất kia một khối có 15.3 cân, cái khác 3 khối theo thứ tự là 0.9 cân, 5.5 cân cùng 6.7 cân. Dựa theo số định mức để tính, ta phải 14 cân 2 lượng. Vậy liền từ lớn nhất kia một khối thiết một cân một lượng xuống tới. Phùng Diệp nói, cầm lấy đao, đánh giá một thứ đại khái vị trí cắt xuống dưới. Lại xưng một chút, chỉ cắt đứt 7 lượng. A Sán cùng Đỗ Quế Lan thấy thế, đều lại được rồi, nhiều một chút ít một chút không quan hệ. Nhưng Phùng Diệp kiên trì lại thêm một đao, mới xem như thiết đủ trọng lượng. Vật quý giá như vậy, vẫn là tận lực phân bình quân điểm tương đối tốt, để tránh tương lai giữa lẫn nhau có cái gì ngăn cách. Còn lại liền tốt điểm, cũng không cần cắt nữa. Một cái cầm 6.7 cân khối kia, tăng thêm cắt đi 4 lượng khối nhỏ, vừa lúc là 7 cân một lượng. Một cái khác đến mặt khác hai khối cùng cắt đi 7 lượng khối kia, cũng đúng lúc là 7 cân một lượng. Phùng Diệp đứng người lên, phủi tay, đều phân tốt, đều riêng phần mình lấy về giấu đi đi. Ngày mai còn muốn ra biển, vừa bạn cũng nên trở về đi ngủ, thuận tiện cùng một chỗ mang về. Ta lấy trước về trong nhà đợi lát nữa lại tới làm việc. Chia xong về sau, mấy người vẻ mặt tươi cười riêng phần mình cầm thuộc về mình số lượng đi ra tác phường. Phùng Diệp ôm cái dương, cùng lão bà hắn cùng một chỗ cũng trở về đến trong nhà mình. Diệp Thanh Linh lúc này đều có chút số mượn. Thoáng một cái nhiều như vậy bà bối, nàng đều không biết nên hướng chỗ nào tàng. A Diệp, ngươi lại tàng chỗ nào tương đối tốt? Phùng Diệp nghĩ, cũng không nghĩ ra ý kiến hay, liền hỏi, năm ngoái vàng thỏi ngươi giấu ở nơi nào rồi? Diệp Thanh Linh chỉ tủ quần áo, ở bên trong trong ngăn kéo khóa lại. Vậy liền thả một khối đi, dù sao chỉ cần không cho người ta nhìn thấy là được. Cái này an toàn sao? Nếu như bị người trộm, vậy nhưng làm sao bây giờ? Yên tâm đi, sẽ không có người biết đến. Lại nói, trong nhà không muốn rời người chẳng phải có thể. Cũng đúng, về sau chúng ta nếu là cùng một chỗ muốn đi ra ngoài, trong nhà không ai, liền để nương tới trong nhà ở. Đối đầu, mà lại những vật này đối với chúng ta tới nói, tạm thời không dùng được, lại không thể xuất ra đi, vậy chỉ có thể là trước đặt vào. Ừ, chúng ta cũng không thiếu tiền, chỉ có thể là đương áp đáy hòm bà bối, sau này làm bảo vật ra truyền lưu cho nhi tử. Chính là nói như vậy. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, đúng rồi, Long Tiên Hương trước tiên cần phải hóng khô, lại dùng giấy dầu túi bao lấy thả. Ta biết, đợi chút nữa ta liền thả trên lầu đi. Diệp Thanh Linh nói, đem trong tủ treo quần áo ngăn kéo mở ra, sau đó dùng khăn lau đem vàng bạc nguyên bảo bên trên nước biển lau sạch sẽ, từng cái bỏ vào. Đừng nhìn vàng bạc nguyên bảo số lượng thật nhiều, cộng lại khoảng chừng 89 cái, nhưng thể tích không lớn, cũng không chiếm chỗ, trong ngăn kéo hoàn toàn có thể buông xuống. Vậy được, ngươi chậm rãi đặt vào, nửa đêm về sáng còn muốn ra biển, ta phải đi tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ. Phùng Diệp cầm một đầu đồ lót, quay người liền rời đi gian phòng. Tiền, còn phải tiếp tục ra biển dãy. Những bảo bối này chỉ có thể là lấy ra làm tài sản cố định. Chương 597, người đều là có tính hai mặt. Chương 597, người đều là có tính hai mặt. 3 giờ sáng, Phùng Diệp giống thường ngày ra biển. Bận rộn một ngày, lưới kéo thu hoạch chẳng ra sao cả, khó khăn lắm đạt tới 200 khối. Ngược lại là con mực lại đánh bắt rất nhiều, lần nữa vượt qua 1000 cân. Mà ở sau đó thời gian, đánh bắt đến con mực càng là càng ngày càng nhiều. Trong lúc này, bọn hắn phơi nhóm đầu tiên con mực tượng cũng phơi tốt. 200 cân con mực, chỉ phơi ra 32 cân con mực tượng, so là 6.25:1, còn tại có thể tiếp nhận phạm vi. Cái này cũng cùng bọn hắn phơi quá làm có quan hệ. Lãnh đạm cán vốn cũng không tốt bảo tồn, nếu là lại phơi không đủ cán, kia bảo đảm chất lượng kỳ thì càng ngắn. Tình nguyện hắn kiếm ít một điểm, cũng không thể đem danh tiếng làm hư, đặc biệt là cái này nhóm đầu tiên hàng mẫu. Hồi báo cũng không tệ, mậu dịch quảng trường những ông chủ kia nhìn hàng mẫu về sau, lập tức liền hạ xuống đơn đặt hàng, cũng đều không phải tiểu đơn đặt hàng, ít nhất cũng là 500 cân. Cái đồ chơi này giá trị dù sao quá cao, lượng tiêu thụ không có khả năng quá cao, tự nhiên cũng liền không có khả năng giống hàng tiện nghi rẻ tiền lớn như vậy đại lượng nhập hàng. Một cái khác trực cùng bọn hắn có hợp tác, không biết đem hàng bán được đi đâu tăng lão bản, cũng đồng dạng hạ đơn đặt hàng. Hơn nữa còn là cái đại đơn đặt hàng, chọn bẹn mua 2000 cân, giá trị đều nhanh 2 vạn. Khiến cho bọn hắn đều trở tay không kịp, căn bản cũng không có nhiều hàng như vậy, cũng phơi không đến. Ai cũng không nghĩ tới, bọn hắn phơi con mực tưởng cư nhiên như thế được hoàn nên. Không có cách, chỉ có thể là đem giao hàng ngày đẩy về sau. Đồng thời, Phùng Diệp cũng hướng Tiêu Quốc Văn chờ có hắn tác phường người ta hạ đơn đặt hàng, để bọn hắn hỗ trợ cùng một chỗ phơi, làm dịu nguồn cung cấp không đủ vấn đề. Đương nhiên, điều kiện cũng chưa quên sách. Hắn cũng không muốn đem Phùng Gia Phát cùng lão Chu lão Lâm cho làm mất lòng. Một ngày này, Phùng Diệp bọn hắn ra biển trở về, vừa mới cập bờ, liền thấy trên bến tàu đám người phi thường náo nhiệt, tựa như là đang nói cái gì người chết. Phùng Diệp tò mò hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Chỗ nào người chết? A Sán cùng Phùng Gia Thành, Phùng Gia Lăng cũng rất là hiếu kỳ, dứt khoát không rời đi hàng, dựng lên lỗ tai nghe. Cũng có cái khác vừa cập bờ ngư dân tò mò vây quanh. Lư Gia thôn Lư Hải Sơn phụ tử ba người, nghe nói là bị người dùng súng đánh chết. A, đều động súng. Phùng Diệp kinh ngạc, truy vấn, ở nơi nào ra sự tình? Trên biển sao? Đúng. Nói là khuya ngày hôm trước liền không có trở về, vào lúc ban đêm nhà bọn họ liền mời người ra biển đi tìm, đáng tiếc một mực không có tìm được. Cho tới hôm nay buổi sáng, cũng là Lư Gia thôn thuyền, tại lưới kéo thời điểm nhìn thấy trong biển có một bộ mặt hướng hạ sát chết trôi. Người trên thuyền cả gân mỏ, mới phát hiện là Lư Hải Sơn. Nghe nói Lư Hải Sơn trên thân bị đánh giống như là cái sảng, rõ ràng là bị súng đánh. A Sán nghe xong, nhìn không được dùng mình một cái, thật là quá tàn nhẫn a. Ai nói không phải đâu, cũng không biết là có cái gì thâm cừu đại hận, trực tiếp liền muốn người ta mệnh. Phùng Diệp nhíu nhíu mày, lại hỏi, chỉ mò được Lư Hải Sơn sao? Hắn hai đứa con trai đâu? Không có tìm được, đoán chừng là về chìm ở đáy biển, phải đợi một tháng sau nổi lên mới có thể tìm được. Thuyền đâu, cũng không tìm được sao? Ừm, nói là phụ cận hải vực tìm khắp cả, đều không có tìm được, có thể là bị cướp đi, hoặc là bị làm trộm. Trong đám người vây xem, có người than thở, có người nghị luận ầm ĩ, cũng có người lắc đầu biểu thị không hiểu. Ai, đây cũng quá thảm rồi đi, toàn gia nam nhân đều chết xong, chỉ còn lại cô nhi quả mẫu, điều này khiến người ta về sau làm sao bây giờ à? Đúng vậy à, quá thảm rồi. Lư Hải Sơn phụ tử ba người bình thường cũng không đắc tội người nào à, tại sao có thể có dưới người dạng này ngoan thủ? Ai biết được? Trên biển sự tình, ai nói được rõ ràng? Đại khái suất là vì đánh bắt con mực được xung đột đi. Đoán chừng là... Hàng năm kỳ nước lên đều sẽ có nguyên nhân vì đoạt địa bàn mà lên xung đột, nhưng đánh chết người hay là lần đầu tiên nghe nói. Ừm, đúng là, dĩ vãng người chết bình thường đều là gặp được sóng gió. Có biết hay không là ai làm? Cái này ai có thể biết? Làm xong liền chạy, lại không người nhìn thấy, trên biển như thế lớn, đi nơi nào tìm hung thủ. Cũng thế. Ai, ra biển phong hiểm thật sự là quá cao, đã muốn đề phòng thiên tai, lại muốn đề phòng nhân họa, thời gian này đúng là không có cách nào qua. Đúng vậy à, cái này nếu có thể đem đến trong thành đi ăn lương thực hàng hóa thì tốt biết bao, cũng không cần mỗi ngày ở trên biển trôi. Ai cũng muốn ăn lương thực hàng hóa, vấn đề là nào có dễ dàng như vậy à, lương thực hàng hóa chỉ tiêu ở đâu là tốt như vậy làm. Cho dù có chỉ tiêu, lại có mấy người bỏ được xài tiền kia. Đó cũng không phải là số lượng nhỏ, đến 5-6 ngàn khối tiền a. Ta ngược lại thật ra bỏ được, dù là táng ra bại sản cũng nguyện ý, dạng này cũng không cần chịu trách nhiệm phong hiểm ra biển, đáng tiếc tìm không thấy người bán chỉ tiêu cho ta. Lâu dần dần sai lệch. Phùng Diệp nghe đến đó lại có chút muốn cười. Lương thực hàng hóa bây giờ nhìn lấy là rất tốt đẹp, nhưng theo sự phát triển của thời đại, liền sẽ thời gian dần qua mất đi sức hấp dẫn, không thơm. Ngược lại nông thôn hộ khẩu càng nổi tiếng, bởi vì có thổ địa cùng nền nhà địa. Đặc biệt là bị nhấn xuống đứng im khóa kia mấy năm, nông thôn càng là đột hiện ưu thế. Trong nhà có lương, trong lòng không hoảng hốt. Đương nhiên, mặc kệ là lúc nào, đều không thiếu có người hâm mộ thành thị bên trong sinh hoạt, không muốn tại nông thôn đợi cả một đời. Bọn hắn thông qua cố gắng của mình, một chút xíu vất vả tích lũy, từ đó tiến vào thành, mua phòng, vượt qua hướng tới đã lâu thành thị sinh hoạt. Người đều là có tính hai mặt. Chính như tiền trung thư vây thành bên trong viết đồng dạng. Trong thành người hâm mộ ngoài thành sinh hoạt, nghĩ hết biện pháp ra khỏi thành. Ngoài thành người hâm mộ trong thành sinh hoạt, vấp ngã đầu, nghĩ chen đến trong thành đi. Bất quá, Phùng Diệp cũng có thể lý giải bọn hắn ý nghĩ. Ra biển phong hiểm thực sự quá cao, có thể có cơ hội nhảy ra các cửa, có mấy người sẽ không muốn. Coi như muốn táng ra bại sản, cũng ở đây không tiếc. Nhưng hắn đời trước đã trong thành sống qua, đời này hắn là không muốn đến trong thành chui. Đợi ở trên đảo tốt bao nhiêu, không khí mới mẻ, không có ô nhiễm, còn có thể dựa vào biển ăn biển. Về phần ra biển phong hiểm, kỳ thật phần lớn thiên tai cũng có thể tránh khỏi. Đừng quá lòng tham, gặp được khí trời ác liệt không ra biển chính là. Mà nhân họa, hắn là không sợ. Húc Nhật Hào bên trên cất giấu cây thương kia cũng không phải ăn chay, ai dám ở trước mặt hắn làm càn. Huống chi, trên biển trị an cũng sẽ tại mấy năm gần đây biến tốt. Đặc biệt là ngành hàng hải điện đài phổ cập về sau, tất cả mọi người đến thành thành thật thật bắt cá, không dám náo sự. Trên thực tế, liền xem như đầu năm nay, tại gần biển cũng rất ít sẽ náo ra nhân mạng, bình thường đều là thất thủ tạo thành. Cho dù là năm ngoái trước đó, đuôi dài đảo người hung hăng ngang ngược lúc, cũng hiếm có nghe nói, nhiều lắm là chính là đánh một chút người, đoạt giật đồ. Như hôm nay nghe nói loại tình huống này, trực tiếp động thương hạ tử thủ, thật đúng là lần đầu nghe nói. Đoán chừng là có cái khác không người biết đến nguyên nhân ở bên trong. Người bình thường nào có như thế tâm ăn, vừa lên đến liền muốn mạng người. Giết người, cũng không phải ngoài miệng nói ra được hai chữ. Kia là cần đảm lượng, cần dũng khí. Chương 598, gặp lại Trung Hoa Bạch Cá Heo. Chương 598, gặp lại Trung Hoa Bạch Cá Heo. A Diệp, các ngươi đều kiếm nhiều tiền như vậy, liền không nghĩ tới đem đến trong thành ở sao? Đúng a, các ngươi không phải tại trong huyện mua cửa hàng sao? Hẳn là có lương thực hàng hóa chỉ tiêu a. Các ngươi không muốn rời lời nói, chỉ tiêu bằng không. Muốn bao nhiêu tiền? Người chung quanh ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Liền ngay cả cha nàng cùng A Sán phụ tử đều dùng đầy hiếu kỳ ánh mắt nhìn qua hắn. A Sán càng là gãi đầu một cái, hỏi: "Diệp ca, chúng ta thật sự có chỉ tiêu sao?" "Ta làm sao không biết?" "Có cái rắm." Phùng Diệp chiều A Sán liếc mắt, mới quay về mọi người nói: "Chúng ta mua là cửa hàng, cũng không phải nơi ở, nơi nào sẽ có cái gì chỉ tiêu?" "A, không có chỉ tiêu a." Cái kia nói ra muốn mua người nhất thời thất vọng không thôi. Đương nhiên không có, cửa hàng lại không thể ngủ lại, càng không có lương bản. Tại rất nhiều người tại trong ấn tượng, thương phẩm phòng là từ năm 1998 mới bắt đầu, một cái nguyên nhân rất trọng yếu là một năm này bắt đầu đình chỉ phúc lợi chia phòng. Kỳ thật trước lúc này, có thể truy tố đến thập niên 80, liền đã có thương phẩm phòng. Chỉ là mỗi cái địa khu phát triển trình độ khác biệt, có địa khu thương phẩm phòng xuất hiện sớm một chút, có địa khu thương phẩm phòng xuất hiện trễ một chút. Mà lại, phần lớn cũng đều là tập trung ở thành phố lớn, giống bọn hắn nơi này huyện thành nhỏ còn không có cái này khái niệm. Bởi vậy, đầu năm nay muốn trong thành mua phòng ốc, nhưng thật ra là rất khó khăn, tìm không thấy phòng nguyên. Bất quá, hắn lúc này ngược lại là nhớ tới đời trước nghe nói một sự kiện liên quan tới vào thành lạc hộ. Qua sang năm mùa thu, trong huyện xảy ra đài chính sách, đem lương thực hàng hóa hộ khẩu yết giá bán. Bất luận kẻ nào chỉ cần có tiền, đều có thể đến cục công an huyện mua một cái lương thực hàng hóa hộ khẩu, mỗi người 6.000 khối, lấy tên đẹp thành thị tăng cho phí. Cái này một chính sách hố không biết bao nhiêu người, nguyên nhân ngay tại ở loại này hộ khẩu nói chính xác là thuộc về tự gánh vác khẩu phần lương thực, mà không phải ăn lương thực hàng hóa. Vì trở thành người trên người, hắn nghe nói ở trên đảo liền có không ít người cất vất vả để dành tới tiền vì con cái mua hộ khẩu, đến cuối cùng đều là hối hận không thôi. Ở trong đó liền có hiện tại trên bến tàu một số người. Phùng Diệp cười cười, kỳ thật ta cảm thấy người trong thành cũng không có gì tốt, cho dù có công việc, một tháng cũng liền 100-200 khối tiền, có chúng ta ra hải bộ cá dễ nhiều không. Nhưng an toàn nha, không dùng ra biển, cũng sẽ không cần gánh phong hiểm, mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Đúng đấy, tiền thiếu điểm liền thiếu đi điểm, đồ cái an ổn nha. Có người phản bác, tự nhiên cũng có người tán đồng. An ổn là an ổn, nhưng người cả đời này không thể chỉ vì an ổn mà sống a. Ta cũng cảm thấy vẫn là lưu tại ở trên đảo tốt, hiện tại chỉ cần có tiền, vật gì không thể mua được, làm gì phí hết tâm tư hướng trong thành chui. Đúng đúng, vẫn là nhiều dãy một điểm tiền càng tốt hơn. Phùng Diệp lắc đầu, cũng không nói thêm lời, quay người trở về tiếp tục chuyển hàng. Người có chí riêng, hắn lý giải mỗi người ý nghĩ cùng theo đuổi khác biệt. Có người nguyện ý vì an ổn sinh hoạt mà từ bỏ càng nhiều tài phú cơ hội, mà có người thì nguyện ý vì tài phú mà gánh chịu càng lớn phong hiểm. Hắn không cách nào bình phán loại nào lựa chọn càng tốt hơn, bởi vì mỗi người tình huống cũng khác nhau. Mà chính hắn thì là thuộc về cái sau. Hắn hưởng thụ ra hải bộ cá kích thích cùng tiêu chiến, cũng hưởng thụ lấy thu hoạch mang tới cảm giác thỏa mãn. Ban đêm tại tát phường bên trong giết con một lúc, mọi người lại đàm luận lên Lư Hải Sơn phụ tử bị giết một chuyện. Vẫn là mệnh không rất cứng a. Thật sự là đáng tiếc, đúng lúc là ký nước lên, tiền không có dây đến, về đem mạng mất. Ai nói không phải đâu. Quá thảm rồi. Nghị luận một hồi, sau đó liền mọi người liền nhất trí đối Phùng Diệp cùng A Sán dặn đi dặn lại. đại khái nội dung là muốn bọn hắn ngàn vạn chú ý an toàn, mọi thứ nhiều nhường nhịn, tận lực không muốn cùng người khác sinh ra ma sát. Nghe được hai người là nhức đầu không thôi, vội vàng lấy cớ ngày mai muốn ra biển, riêng phần mình chạy trở về đi ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là hơn 3 giờ sáng. Phùng Diệp tranh thủ thời gian rời giường, thu thập một chút hắn, nhanh đi đến bến tàu, hội hợp A Sán, Dương buồm ra biển. Lưới kéo làm việc một mực tiếp tục đến giữa trưa hơn 11 giờ, A Sán liền mở ra thuyền hướng số 1 đảo chậm rãi mà đi. Khái ăn cơm trưa, buổi chiều mới có khí lực đánh bắt con mực. Mà Phùng Diệp thì tại sau bong tàu bên trên, đỉnh lấy liệt nhật biển đổ mồ hôi như mưa thu lưới kéo. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Trên mặt biển sóng nước lấp loáng, phản xạ quang mang chói mắt. Nhưng tới gần giữa trưa, ánh nắng cũng càng phát ra mấy liệt, tung xuống cực nóng lực lượng, như muốn đem vạn vật nướng chín. Đại mặt trời thời tiết, có chỗ tốt, cũng có sự đau khổ. Đưa một cái ngư dân, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Phùng Diệp trên trán lít nha lít nhít đều là mồ hôi, theo gương mặt trượt xuống. Nhưng hắn lúc này lại không hề hay biết, chính mừng rỡ nhìn xem sẽ phải lộ ra mặt nước lưới túi. Còn chưa xuất thủy, cũng đã có một tia động tĩnh, kéo căng giắt cương đều có chút đung đưa trái phải. Hiển nhiên, đây là đánh đến cá lớn, ngay tại kịch liệt dãy rủa. Hắn hưng phấn quay đầu chiều phòng điều khiển hô lớn, cá lớn, trong lưới có cá lớn. Cái gì? Cá lớn? A Sáng nghe xong, lập tức mừng rỡ, hay là cá? Còn không có xuất thủy, tạm thời không rõ ràng. Ta nhìn thấy lưới đều tại lay động, khẳng định là bị cá lớn kéo. Ta cái này tới. A Sán đem máy móc một quan, lập tức chạy tới sau bong tàu bên trên. Hắn đứng tại Phùng Diệp bên cạnh, con mắt nhìn chằm chằm kia sắp lộ ra mặt nước lưới túi. Tuyệt đối đừng là cá mập hoặc là thịt nhão liên loại hình, tốt nhất là đến đầu đại kim thương. Nam mơ đâu ngươi, còn lớn hơn kim thương. Gần đây biển sẽ rất ít có đại kim thương ẩn hiện. Có rất ít, nhưng không có nghĩa là liền nhất định không có, vạn nhất hôm nay liền gặp may mắn đụng phải đâu. Là có khả năng này, nhưng xác suất hẹn bằng không, ta yêu cầu không cao, chỉ cần không phải không đáng tiền cá là được. Tại bọn hắn nói đồng thời, Giác Cương cũng tại một chút xíu thu trở về. Nhịp tim hai người cũng càng phát ra gấp rút. Rốt cục, lưới túi thời gian dần qua lộ ra mặt nước, cá lớn thân ảnh xuyên thấu qua mắt lưới cũng hiện ra. Chỉ là, bọn hắn thấy rõ về sau, lại đều trợn tròn mắt. Con mẹ nó, thế nào lại là cá heo, về một chút đánh đến hai con. A Sán nhịn không được văng tục, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng phiền muộn. Một lớn một nhỏ hai đầu bạch cá heo, đoán chừng là hai mẹ con. Phùng Diệp cũng là bó tay rồi, phiền muộn đến cực hạn. Con tưởng rằng là hay là cá lớn, nguyên lai là hai đầu trung hoa bạch cá heo, làm hại hắn cao hứng hụt một trận. Hiện tại cũng chỉ có thể là trước kéo lên, lại thả đi. Đợi đến Giác Cương thu sạch về, lưới túi bị kéo đến đuôi thuyền, bọn hắn liền dùng cần cầu treo đi lên. Mũ nội nó, các ngươi làm sao lại tiến vào trong lưới đi đâu? A Sán tại hai đầu bạch cá heo trên thân cắt vỗ một cái, mới cùng Phùng Diệp cùng một chỗ đem bọn nó từ đuôi khe trượt đẩy vào trong biển. Bọn hắn trước kia lưới kéo thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ kéo tới cá heo, phóng sinh cũng không phải lần đầu tiên, không quan trọng lại nhiều một lần. Chương 599, hô bằng dẫn bạn chương 599, hô bằng dẫn bạn hai đầu cá heo vào nước về sau, lại là không hề rời đi, ngược lại vây quanh ở húc Nhật Hào bên cạnh toát ra, đồng phát ra cao vút gọi âm. Cá heo tiếng kêu bình thường bị hình dung là dễ nghe êm tai tiếng ca, nhưng là tiếng kêu của bọn nó kỳ thật phong phú đa dạng, rất có đặc sắc. Cá heo tiếng kêu có thể là nhu hòa, cũng có thể là cao vút. Khi chúng nó ở vào hưng phấn hoặc là cảnh cáo trạng thái lúc, có thể sẽ phát ra cao vút tiếng kêu. Loại này tiếng kêu to rõ lại có lực xuyên thấu, phản phất có thể đâm rách hải dương yên tĩnh. Tần suất bình thường vượt ra khỏi người bình thường âm thanh bình thường phạm vi, bởi vậy nghe vô cùng sắc bén cùng chói tai. Mà tại biểu đạt hữu hảo, nhẹ nhõm hoặc là thân mật cảm xúc lúc, tiếng kêu thì sẽ trở nên nhu hòa, như là nhu hòa gió nhẹ lướt qua mặt biển, cho người ta một loại ấm áp, hài hòa cảm giác. Lúc này, bọn chúng là ở chỗ này liên tiếp phát ra thanh âm cao vút, cũng không biết tại biểu đạt một loại gì cảm xúc. Nhưng rất nhanh, Phùng Diệp liền biết, bởi vì viễn sử thỉnh thoảng có đồng dạng thanh âm tại đáp lại, trên mặt biển cũng có thể nhìn thấy có cá heo nhảy ra mặt nước. Không chỉ một phương hướng, trung quanh bốn phương tám hướng đều có cá heo hiện hiện, đều tại hướng bên này nhanh chóng bơi tới. Bọn chúng tại hô bằng dẫn tiếp. Ngoa tạo, thật nhiều cá heo. Bên này có bên kia còn có, bốn phương tám hướng đều là, làm sao nơi này sẽ có nhiều như vậy cá heo? A Sán một bên trách trách hô hô, một bên rỗi cổ nhìn chung quanh. Phùng Diệp cũng cảm thấy rất hiếm có, nhìn nhiều mấy lần. Đầu năm nay, cá heo số lượng sát thực tương đối nhiều. Mà lại, bọn chúng cũng đều thích tại nước sâu kém cỏi hải vực sinh hoạt, bình thường tới gần đường ven biển hoặc dọc theo đại dương tìm lục địa. Bất quá, giống như là hôm nay, số lượng nhiều như vậy tình huống, cũng là không thấy nhiều. Cá heo là quần cư động vật không sai, Trung Hoa bạch cá heo cũng không ngoại lệ. Nhưng bạch cá heo không tổng thể nhóm lớn, đoàn thể thường thường rất nhỏ, từ ít hơn so với 10 đầu tạo thành, bình thường 3 năm đầu cùng một chỗ, tối đa cũng liền 20 đầu. Nhưng bây giờ nhìn thấy cá heo, số lượng đã không hạ 40 đầu. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, vùng biển này bên trong tại sao có thể có nhiều như vậy bạch cá heo. Càng thêm không hiểu rõ cái này một lớn một nhỏ hai đầu bạch cá heo ý đồ, triệu tập nhiều như vậy đồng loại tới muốn làm gì. Cá heo tiếng kêu một mực kéo dài, liên tiếp. Cá heo số lượng cũng một mực tại tăng nhiều, có càng xa xa cá heo còn tại chạy tới. Hai người thấy hiếm lạ, ngược lại là không có chút nào lo lắng. Cá heo là ôn thuần động vật, sẽ không công kích nhân loại, số lượng lại nhiều cũng không sao. Chỉ là đáng tiếc, nhiều như vậy cá heo lại là từ từng cái phương hướng ngoi đầu lên, bị kêu gọi tới. Nếu như bọn chúng là thành quần kết đội từ cùng một cái phương hướng tới liền tốt, còn có thể dùng cây gỗ vô lên mặt nước phương pháp, lợi dụng bọn chúng đến bắt một chút cá. Húc Nhật Hào bên trên thế nhưng là một mực dự sẵn dính lưới đâu. Nhưng bây giờ là không có cách nào khác, những này cá heo quá phân tán. Phùng Diệp có chút tiếc nuối lắc đầu, xoay người đi chỉnh lý lưới kéo, miễn cho lưới kéo trên bong thuyền vướng bận, cũng là vì thuận tiện buổi chiều lúc trở về tốt chuyển vào trong khoang thuyền. Đừng xem, cá heo mà thôi, cũng không phải chưa thấy qua. Ngươi hoặc là tới hỗ trợ chỉnh lý lưới kéo, hoặc là đi mở thuyền. Ê, ta còn là trước giúp ngươi chỉnh lý lưới kéo đi. A Sán lên tiếng, đi tới bắt đầu động thủ hỗ trợ, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng liền sẽ liếc về phía những cái kia trên mặt biển nhảy vọt cá heo. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng đang không ngừng ám đạo đáng tiếc. Thế nào liền sẽ là cá heo đâu? Cái này nếu là đổi thành cái khác cá tốt bao nhiêu, toàn bộ vớt lên, nhất định có thể bán không ít tiền. Diệp ca, ngươi lại làm sao đột nhiên liền xuất hiện nhiều như vậy cá heo, cũng đều hướng bên này đến đây. Cái này còn không rõ hiện. Phùng Diệp liếc mắt, bị têu đến đây chứ, hai bọn chúng không phải một mực tại têu sao? Ta biết là bị têu đến, nhưng ta là bảo ngươi phân tích nguyên nhân à, bọn chúng tại sao muốn gọi cái khác cá heo tới? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta cũng không phải cá heo, làm sao biết bọn chúng nghĩ như thế nào? Nhưng đây cũng quá kỳ quá nha. A Sán gãi đầu một cái, trăm mối vẫn không có cách giải. Phùng Diệp đúng bay, động vật thế giới, chúng ta không hiểu, chuyện kỳ quái có nhiều lắm, có cái gì tốt xoắn xuýt. Cũng đúng. A Sán nhẹ gật đầu. Trầm mặc một hồi, hắn đột nhiên lại nói ra, ai, Diệp ca, ngươi lại nhiều như vậy cá heo đều tại hướng bên này, có khả năng hay không đem bảy cá cũng cho xua đổi đến đây. Nhìn thấy cá heo như thế phân tán, Phùng Diệp lúc đầu không có nghĩ tới phương diện này. Nhưng lúc này nghe A Sán hỏi lên như vậy, ngược lại là trong lòng cũng dâng lên vẻ mong đợi. Hắn nhẹ gật đầu, nếu có bảy cá, cũng không phải không có khả năng này. Vậy chúng ta lưu ý thêm một chút mặt biển tình huống, nếu là thật có thể đuổi một đám cá tới, vậy coi như quá tốt rồi. Ừm. Chỉ là, thẳng đến bọn hắn đem lưới kéo sửa soạn xong hết, trên mặt biển nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Chỉ bất quá nhiều hơn không ít bạch cá heo, tại phụ cận trên mặt biển vui sướng toát ra, liên tiếp tiếng kêu vang vọng toàn bộ hải vực. Ai, làm sao lại không có bảy cá tới đây chứ? A Sán thất vọng thở dài một cái. Không có liền không có đi, đừng chậm trễ thời gian, nhanh đi lái thuyền. Phùng Diệp thúc giục một tiếng, ngồi xổm người xuống, bắt đầu chia lấy bong tàu bên trên cá lấy được. Cái này một lưới thu hoạch qua loa, phần lớn là một ít tạp ngư. Bất quá, cũng không ít cá sạo, hắc điều, cá thu, tôm hè, hoa lan, cua trở tương đối đáng tiền hàng. Ừm. A Sán đáp, quay người liền hướng điều khiển đi. Hắn vừa đi, còn vừa thỉnh thoảng xem một chút mặt biển tình huống, trong lòng như cũ ôm lấy một tia may mắn. Nhưng mà, trên mặt biển ngoại trừ những cái kia vui sướng cá heo, cũng chưa từng xuất hiện hắn mong đợi bầy cá. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, đi vào phòng điều khiển, khởi động máy móc chuẩn bị rời đi. Động cơ dầu ma rút tiếng oanh minh vang lên, hắn ánh mắt vừa nhìn về phía trước, lại nhìn thấy bên trái đằng trước trên mặt biển có thật nhiều màu trắng đồ vật tại nổi lơ lửng. Đây là? A Sán trong lòng giật mình, vội vàng rủi rủi con mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm bên trái đằng trước nhìn lại. Cái này xem xét, lập tức để hắn trừng lớn hai mắt, con ngươi thích chặt. Chỉ gặp bên trái đằng trước trên mặt biển, kia nổi lơ lửng mảng lớn màu trắng vật thể nhìn rất như là một loại nào đó cá. Hắn híp mắt cẩn thận phân biệt một chút, trong lòng càng đích xác định. Diệp ca, ngươi mau nhìn, thật nhiều cá lơ lửng ở trên mặt biển. Hắn một bên ngạc nhiên kêu to, một bên lái thuyền vào tới. Phùng Diệp ngay tại phân lấy cá lấy được, có thể bán lấy tiền, còn có thể phơi cá khô, đều phân loại ném vào sọt bên trong. Về phần cái khác vô dụng, tất cả đều ném vào trong biển, vừa bạn có cá heo tại bên cạnh, có thể đút cho bọn chúng. Hắn mỗi lần hướng trong biển ném cá, luôn luôn có thể dẫn tới cá heo nhảy ra mặt nước, mở ra miệng rộng tiếp được. Hắn đều có chút chơi đến bất diệt nhạc hồ. Lúc này, nghe được A Sán kinh hỉ kêu to, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn xung quanh, lại là cái gì cũng không thấy được. Chỗ nào? Ta làm sao không thấy được? Ngay ở phía trước a, ngươi nhìn kỹ, kia một mảnh trắng xóa, khẳng định đều là cá. A Sán nhìn phía trước mặt biển, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng kích động. A, phía trước. Phùng Diệp ý thức được hắn là bị buồng nhỏ trên tàu chặn ánh mắt, vội vàng đứng người lên, đi đến thuyền một bên, hướng phía trước nhìn lại. Chương 600, con mực thịnh yến chương 600, con mực thịnh yến cái này xem xét, hắn cũng là giật mình không nhỏ. Chỉ gặp bên trái đằng trước trên mặt biển, quả nhiên nổi lơ lửng mảng lớn màu trắng vật thể, chính xuôi gió xuôi nước hướng phía trước phiêu đi. Chỉ là khoảng cách có chút xa, thấy không rõ lắm cụ thể là vật gì, nhưng không cần nhìn cũng có thể đoán được. Tại trong biển rộng, ngoại trừ cá, còn có thể có cái gì có thể hình thành trắng như vậy mênh mông một mảnh? Cũng không biết là cái gì cá. Phải chăng đáng tiền? Ta thấy được, không sai, khẳng định là cá, ta đi đầu thuyền có nhìn hay không? Phùng Diệp cũng mặc kệ bong tàu bên trên không có phân lấy xong hàng, chạy chậm đến liền đi đầu thuyền. Làm sao lại đột nhiên có nhiều như vậy cá lơ lửng ở trên mặt nước lật cái bụng đây? A Sán trong lòng có chút không hiểu. Cá heo làm chứ sao? Liên tưởng đến những cái kia cá heo tiếp tục phát ra cao vút tiếng kêu, Phùng Diệp lại là trong nháy mắt minh bạch. Cá heo thanh âm là một loại tần suất phi thường cao sóng âm, vừa sóng siêu âm. Bọn chúng phát ra thanh âm sẽ không khác biệt công kích chung quanh loài cá. Hình thể hơi lớn sức chống cự mạnh hơn một chút, còn có thể có cơ hội chạy thoát. Nhưng hình thể tiểu nhân những cái kia loài cá, thường thường sẽ bị chấn choáng, đảo cái bụng nổi lên mặt nước. Cho nên tại trong hải dương, rất nhiều động vật đều sợ hãi gặp được cá heo. Huống chi lúc này vùng biển này bên trong tụ tập mấy chục con cá heo. Bọn chúng đồng thời phát ra tiếng, coi như cỡ lớn ăn thịt tính loài cá, như là cá mập loại hình, cũng phải chạy trối chết thậm chí thiên địch của chúng một trong hồ kình, đoán chừng cũng có thể là muốn nhượng bộ lui binh. Là cá heo tiếng kêu công kích trong biển cá, đoán chừng phụ cận cá đều bị chấn choáng. Ngươi nhìn trên mặt biển có phải hay không có một ít cá con nổi lơ lửng? Trước mặt khả năng có cái bầy cá đi ngang qua, vừa vặn chúng chiều, liền toàn bộ đều nâng lên, liên miên tương đối dễ thấy. A Sáng nghe, cũng kịp phản ứng, liên tục không ngừng mà nói, đúng đúng đúng, nghe nói cá heo tiếng kêu nhưng lợi hại. Đồng thời, hắn quay đầu nhìn hai bên một chút hai bên mặt biển, thật đúng là thấy được một chút lẻ tẻ con cá phiêu trên mặt biển. Chỉ bất quá bởi vì sóng biển nguyên nhân, một mực chìm chìm nổi nổi, không nhìn kỹ rất dễ dàng xem nhẹ. Lại một cái, trên mặt biển trôi một chút cá chết, là chuyện rất bình thường, ai cũng sẽ không thái quá chú ý lúc này. Húc Nhật Hào đã vọt tới những cái kia trôi nổi bầy cá phụ cận, cũng có thể thấy rõ cá chủ loại. Con mực, những cái kia phiêu trên mặt biển đều là con mực. Phùng Diệp nhìn xem trên mặt biển lít nha lít nhít con mực, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Khó trách Từ Viễn Sử nhìn thời điểm, sẽ cảm thấy một mảnh trắng xóa. Cái này con mực số lượng, thật sự là nhiều lắm. Xem ra chính mình suy đoán không sai, thật đúng là có cái con mực bầy cá vừa vặn trải qua, không khéo bị cá heo cho đã ngộ thương, lại là để cho mình cùng A Sán nhặt được cái đại tiện nghi. Ta cũng nhìn thấy. A Sán cũng kích động kêu lên, nhiều như vậy con mực, chúng ta lại muốn phát tài, ha ha ha. Con mực đẻ trứng không lâu về sau, liền sẽ tử vong, sau đó phiêu phủ ở trên mặt biển, cuối cùng bị chim biển ăn hết, hoặc là bị sóng biển chậm rãi cọ rửa đến bên bờ. Bọn hắn xế chiều mỗi ngày đánh bắt con mực thời điểm, cũng thường xuyên sẽ thấy con mực phiêu phủ ở trên mặt biển. Dù sao bọn hắn không có khả năng đánh bắt sạch sẽ, chắc chắn sẽ có cá lọt lưới. Nhưng trên cơ bản đều là chút lẻ tẻ tản mát cá thể, chỗ nào giống bây giờ như vậy, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Như thế mảng lớn con mực cùng một chỗ lơ lửng ở trên mặt biển, bọn hắn đều là lần đầu tiên gặp qua. Đây quả thực là một trận con mực thịnh yến. A Sán, đem thuyền lái đến đằng trước đi, chúng ta lại bớt. Được. A Sán đáp ứng một tiếng, lại tăng thêm chân ga, thao túng Húc Nhật Hào tốc độ cao nhất hướng phía trước lái đi. Mở ra thuyền đuổi theo vớt, nào có dừng lại thuyền, hai người cùng một chỗ vớt tới cũng nhanh. Phùng Diệp cũng không có nhàn rỗi, xoay người đi buồng nhỏ trên tàu, nắm tay ném lưới cùng cán dài chép lưới đều đem ra, làm tốt đánh bắt chuẩn bị. Tay ném lưới bung xa, diện tích lớn, một lưới có thể đánh bắt đến càng nhiều con mực, khuyết điểm là ném đi vừa thu lại, còn muốn chỉnh lý, tương đối tốn thời gian. Chép lưới ưu điểm là tốc độ nhanh, nhưng một lưới không vớt được nhiều ít, cũng rỗi không được quá xa. Chỗ gần tạm thời có thể mặc kệ, trước khẳng định là phải dùng tay ném lưới vớt xa xa. Chờ vớt không sai biệt lắm, đổi lại vào tay chép lưới, tiến hành sau cùng thu hoạch. Phùng Diệp trong lòng đã tính toán tốt đánh bắt trình tự. Bởi vậy, công cụ trước tiên cần phải sớm chuẩn bị tốt, tránh khỏi đằng sau còn muốn chạy tới cầm. Húc Nhật Hào vượt qua nổi lơ lửng con mực đằng trước, A Sán vừa định ngừng thuyền, liền nghe đến Phùng Diệp kêu to, trước đừng ngừng, đem thuyền ngang qua tới. Ê! Minh Bạch! Hơi nghĩ nghĩ, hắn liền hiểu Phùng Diệp dụng ý đem thuyền nằm ngang ở mặt biển, Húc Nhật Hào thân thuyền liền có thể ngăn trở một bộ phận con mực, để không còn hướng phía trước phiêu. Dạng này còn có thể gia tăng con mực mật độ, khiến cho đánh bắt càng thêm thuận tiện, cũng càng bị hiệu suất cao. A Sán thao túng Húc Nhật Hào, tới một cái xinh đẹp vung đuôi, nằm ngang ở con mực bảy đằng trước chính giữa. Mà Phùng Diệp lúc này đã đem trong tay chỉnh lý tốt viết tay lưới gắn ra ngoài, ngay tại dắt dây thừng kéo trở về. Đánh bắt loại này phiêu phù ở trên mặt biển cá, cũng không cần phải chờ lấy chỉ rơi chìm tới đáy, chờ khoảng cái vài giây đồng hồ liền có thể thu trở về. Bởi vì gọi được đằng trước, mặc dù nhìn con mực cũng là lít nha lít nhít, nhưng kỳ thật mật độ không phải rất cao, vẹn vẹn lơ lửng ở trên mặt nước một tầng. Bởi vậy, hắn cái này một lưới không có thu hoạch quá nhiều, cũng liền 20 cân không đến dáng vẻ. Hắn một bên giải ra lưới, một bên thúc giục nói, đừng lề mề, nhanh lên ra, đừng một hồi có cái khác thuyền đến đây, chúng ta tận lực nhiều vớt một điểm. Tại một vùng biển này, bên trong lưới kéo làm việc thuyền cũng không chỉ bọn hắn cái này một chiếc, khẳng định sẽ có cái khác thuyền phát hiện nơi này dị thường tình huống. Bọn hắn chẳng qua là chiếm được tiên cơ thôi. Tới, tới. A Sán nào dám lãnh đạo, dập máy khí liền tranh thủ thời gian chạy ra phòng điều khiển, cầm lấy bong tàu bên trên tay ném lưới liền nhanh chóng sửa sang lại tới. Chậc chậc, nhiều lắm, thoáng một cái đều lơ lửng ở trên mặt biển, chúng ta ngược lại là tiết kiệm nhiều việc. Ừm, tương đối tiết kiệm thời gian. Phùng Diệp cười phụ hòa nói, không cần chờ chỉ rơi chìm tới đáy, trực tiếp liền có thể trở về túm, hiệu suất này cũng không là bình thường cao. A Sán đem lưới rơi vãi ra ngoài, dành thời gian liếc một cái theo tới cá heo, cười nói, bọn gia hỏa này đang cùng chúng ta giành ăn đâu. Những cái kia cá heo lúc này ngược lại là không có tiếp tục vây quanh ở Húc Nhật Hào chung quanh chơi đùa, mà là tại ăn như gió cuốn ăn con mực. Bất quá, bọn chúng cao vút tiếng kêu lại là không có ngừng, y nguyên vang vọng trên mặt biển. Đoán chừng bọn chúng nhìn thấy cái này đầy mặt biển đồ ăn, cũng là giống hai người bọn họ đồng dạng hưng phấn không thôi. Cá heo là ăn thịt tính động vật, con mực cũng tại bọn chúng phạm vi bên trong. Mà lại, con mực giàu có protein cùng mỡ, là cá heo trọng yếu năng lượng nơi phát ra. Chương 601, vớt không đến, căn bản là vớt không đến chương 601, vớt không đến, căn bản là vớt không đến bọn chúng liền xem như bông ra cái bụng ăn, lại có thể ăn bao nhiêu. Ta về ước gì bọn chúng ăn nhiều một điểm, cũng may nơi này lưu đến lâu một chút, cũng nhiều gọi một hồi. Đúng, nhiều gọi một hồi. Những này trôi con mực cũng không phải chết rồi, chẳng qua là bị chân choáng mà thôi. Nếu là cá heo sớm đi, không có kéo dài sóng siêu ầm công kích, những này con mực khả năng liền sẽ chậm rãi tỉnh lại, sau đó du tẩu. Mắt thấy tới tay con bị cứ như vậy bay, vậy bọn hắn chẳng phải là thua thiệt lớn. Cho nên rất hy vọng những này cá heo có thể ở chỗ này chờ lâu một hồi, ăn nhiều một điểm, để cho những này con mực có thể nhiều bị chân choáng một hồi, cũng thuận tiện bọn hắn nhiều đánh bắt một chút. Hai người ngay từ đầu mấy lưới đều không phải là rất nhiều, nhưng trọng lượng cũng tại dần dần lên cao, một lưới so một vừa muốn nhiều một ít. Xa xa trên mặt biển, kia mảng lớn nước chảy bèo trôi con mực đang không ngừng hướng bên này phiêu tới. Có Húc Nhật Hào cản trở, con mực mật độ càng ngày càng cao. Bọn hắn vừa vung một lưới, chống ra vị trí, lập tức liền bị đến tiếp sau con mực cho lấp kín. Thật nhiều a, con mực càng ngày càng nhiều, ta cái này một lưới đều nhanh có 30 cân. Phùng Diệp vẻ mặt tươi cười đem lưới kéo lên thuyền, không dám có chút dừng lại, lập tức liền túi người đem lưới giải khai. Vì bất việc, bọn hắn trực tiếp đem con mực ném vào bong tàu bên trên, chuẩn bị đợi đến kết thúc về sau sẽ chậm chậm phân lấy giả giỏ. Vớt lên tới hàng bên trong cũng không phải chỉ có con mực một loại, cũng có cái khác loại cá, hơn nữa còn không ít, to to nhỏ nhỏ đều xen lẫn trong cùng nhau. Cá heo sóng siêu âm thế nhưng là không khác biệt công kích, quanh mình một vùng sinh vật biển đoán chừng đều tao ương. Hình thể lớn, sức chống cự mạnh đều trốn, mà còn lại cơ hồ tất cả đều phiêu trên mặt biển. Phát tải, phát tải. Nhiều như vậy con mực phiêu trên mặt biển, đời này đoán chừng cũng liền có thể gặp lần này. A Sán mừng rỡ đều muốn lời nói không mạch lạc, tựa hồ không nói điểm cái gì đều không thể phát tiết ra bản thân nội tâm kích động. Hắn một bên tung lưới, một bên quay đầu nhìn về phía Phùng Diệp, nói: "Diệp ca, ngươi lại chúng ta lần này có thể vớt nhiều ít cân?" "Không quan tâm nhiều ít, tranh thủ thời gian vớt, dùng sức vớt chính là, có thể vớt nhiều ít là bao nhiêu?" Phùng Diệp cũng là cao hứng ghê gớm, khoe miệng đều nhanh ngoác đến mang thái tử. Nếu có thể đem những này con mực toàn bộ vớt lên thuyền liền tốt. Loại này mộng cũng không cần làm, quá không xuất hiện thực. Cũng đúng, chúng ta dù sao chỉ có hai người. Chậc chậc, nếu là lúc này lại đến một đám con mực liền tốt. Ta cũng nghĩ, nhưng nào có loại chuyện tốt này, có thể đụng tới cái này một mảng lớn cũng đã là mộ tổ bốc lên khói xanh, ngươi còn muốn lại đến một đám. Ngươi thế nào không lên trời đâu? Hai người vừa nói không có dinh dưỡng nói nhảm, một bên càng không ngừng tung lưới thu lưới, hiệu suất không có chút nào thụ ảnh hưởng, lúc này vừa mới bắt đầu đánh bắt không bao lâu, hai người cũng không có cảm thấy mệt mỏi, ngược lại toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Lại nói, lúc này cũng dung không được bọn hắn hô mệt mỏi. Chỉ cần mệt mỏi bất tử, liền hướng chết bên trong mệt mỏi, làm sao cũng phải cắn răng kiên trì đến đánh bắt kết thúc. Loại này cơ hội ngàn năm một thở, một khi bỏ lỡ, gần như không có khả năng còn sẽ có lần tiếp theo. Diệp ca, con mực không phải buổi chiều mới đẻ trứng sao? Làm sao hiện tại lại tới, hơn nữa còn không chỉ hôm nay một lần nhìn thấy. A Sán đưa ra nghi ngờ trong lòng. Phùng Diệp cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn nghĩ nghĩ, nói, đoán chừng cùng trong khoảng thời gian này khí trời nóng bức, nước biển nhiệt độ lên cao có quan hệ. Ảnh hưởng con mực đẻ trứng nhân tố đơn giản chính là nước biển nhiệt độ, chiếu sáng điều kiện, cùng dòng nước tình trạng chờ hoàn cảnh nhân tố. Nước biển nhiệt độ một cao, con mực có thể có chút chịu không được, sớm đẻ trứng rồi. Có khả năng. Nói như vậy, chúng ta về sau cũng có thể lưu ý thêm đến trưa trước mặt biển, không cần thiết nhất định đợi đến buổi chiều lại đánh bắt. Là có thể, sớm một chút thời gian ăn cơm chính là. Ừ, dù sao lưới kéo hàng cũng không nhiều, coi như không có con mực tới, cùng lắm thì một hồi, coi như nghỉ ngơi. Hai người động tác trên tay không ngừng, cơ học đội vàng, miệng bên trong cũng càng không ngừng nói. Cá heo vẫn như cũ còn tại ăn như gió cuốn, lộ ra được bọn chúng to rõ giọng hát. Có chút cá heo nhỏ có thể là ăn no rồi, bắt đầu chơi đùa, trên mặt biển nhảy tới nhảy lui. Phùng Diệp dành thời gian liếc nhìn, có chút may mắn bọn hắn đem kéo tới hai đầu cá heo phóng sinh, bằng không lấy ở đâu cái này đẩy mặt biển trôi nổi con mực. Người tốt có hào báo. Có lẽ, đây chính là bọn họ phúc báo. Bọn này cá heo là bị kia hai đầu cá heo kêu gọi tới báo ân. Trên mặt biển nổi lơ lửng con mực nhiều lắm, lít nha lít nhít, bày khắp một mảng lớn mặt biển, không ngừng mà từ viễn sử tuân đi qua. Cho dù bọn hắn đã đem đánh bắt tốc độ phát huy đến cực hạn, nhưng vẫn là có bó lớn con mực không chờ bọn họ đánh bắt, liền từ húc nhật hào hai bên phiêu đi, tiếp tục xôi gió xôi nước hướng phía trước phiêu đi. Không biết cuối cùng sẽ tiện nghi ai, vẫn là lại sẽ trở thành chim biển đồ ăn. Cái này phiêu đi đều là tiền a. Bọn hắn không có dây đến, chẳng khác nào là thua lỗ. Làm sao bọn hắn lại là vớt không đến, căn bản là vớt không đến. Giờ này khắc này, bọn hắn chỉ hận không có ba đầu sáu tay, hận cha mẹ mình cho mình ít sinh mấy cái tay. Bằng không, đánh bắt tốc độ còn có thể lại nhanh hơn mấy phần. Diệp ca, cái này con mực số lượng nhiều lắm. Có thật nhiều đều phiêu đi, chúng ta vớt không đến a. A Sán trong lòng kêu một cái gấp a. Mảng lớn con mực từ húc nhật hào hai bên làm qua đi, mà bọn hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Hắn hận không thể hắn biến thành tiên thủ con âm, đem tất cả con mực đều ôm đồm đi lên. Phùng Diệp cũng rất đau lòng, nhưng đây là chuyện không có cách nào khác. Dù sao, bọn hắn cũng chỉ có hai người, bốn cái tay, đánh bắt tốc độ trung bình là có hạn. Cũng chỉ có thể là tận chính mình cố gắng lớn nhất, tận lực nhiều đánh bắt một chút. Có thể đụng tới chuyện tốt như vậy đã là thiên đại vật khí, chỗ nào còn có thể yêu cầu xa vời càng nhiều. A Sán, đừng nóng đội, có thể vớt nhiều ít là nhiều ít, vớt không đến cũng không có cách, chúng ta đã kiếm lận ra. Ta biết, chính là trơ mắt nhìn những này con mực phiêu đi, cảm thấy thật là đáng tiếc. Đúng vậy a, xác thực rất đáng tiếc. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chúng ta lại không có ba đầu sáu tay, hết sức liền tốt. Sớm biết nên nhiều gọi mấy người ra, hai người chúng ta người căn bản là vớt không có bao nhiêu, đầu to đều phiêu đi. Nơi nào có nhiều như vậy sớm biết. Lại nói, coi như gọi nhiều người hơn nữa cũng vô dụng, thuyền cứ như vậy lớn, có thể đứng mấy người. Cái phiêu đi vẫn là sẽ phiêu đi. Cũng thế, đến thuyền đa tài đi, nhưng người ta thuyền mò được cũng không phải chúng ta. Cho nên à, đừng nghĩ nhiều như vậy, thừa dịp còn không có thuyền tới, chúng ta có thể nhiều vớt một điểm là một điểm. Đang khi nói chuyện, Phùng Diệp lại là dùng sức đem trong tay viết tay lưới gắn ra ngoài, sau đó chăm chú dắt lấy dây thừng, kéo trở về. Cái này một lưới, hắn rõ ràng cảm thấy nặng nề trọng lượng, xem chừng có hơn 40 cân, trong lòng không khỏi vui mừng. Cái này con mực mật độ là càng ngày càng cao. A San trầm mặc một hồi, lại thở dài nói, đáng tiếc cha ta cùng Tam Bá tại lặn xuống nước nổ dây lưng, nếu là bọn hắn tại liền tốt. Có thể nhiều mò được thật nhiều. Nhắc lên cái này, Phùng Diệp cũng cảm thấy rất là đáng tiếc. Nhưng không tại chính là không tại, coi như lại đáng tiếc cũng không có cách nào. Huống hồ, bọn hắn cũng không có khả năng lái thuyền quá khứ gọi qua. Mặc dù khoảng cách không phải quá xa, cũng liền 10 cây số tả hữu. nhưng Húc Nhật Hào tốc độ có hạn, liền xem như tốc độ cao nhất đi thuyền, đến lúc này một lần, một giờ cũng mất. Cái này trong biển con mực hoặc là tỉnh lại du tẩu, muốn đi liền bị người khác đánh bắt xong, tự nhiên cũng liền đối với bọn họ chuyện gì. Nói tóm lại, vẫn là câu nói kia, không có cái gì sớm biết. Chương 602, tường đồng vách sắt chương 602, tường đồng vách sắt liền tại bọn hắn một lưới tiếp lấy một lưới, vớt đến quên cả trời đất lúc, trên mặt biển làm qua đến một chiếc thuyền. Diệp ca, có thuyền tới. A Sán nhắc nhở. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, thấy được. Kỳ thật hắn tại mấy phút trước đó, liền đã phát hiện. Chỉ bất quá lúc ấy khoảng cách về quá xa, nhìn không ra chiếc thuyền kia vận động phương hướng. Tới cũng quá nhanh đi. Chúng ta mới vớt mấy phút ra, đều không có vớt nhiều ít đi lên. A Sán có chút ảo não thầm nói, động tác trong tay cũng không tự giác tăng nhanh mấy phần. Phùng Diệp lại là sớm có chuẩn bị tâm lý, đối với có thuyền tới không ngạc nhiên chút nào. Nơi này dị thường, bị phát hiện là khẳng định, chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Phu cận thuyền đánh cá kỳ thật thật nhiều, vẹn vẹn tại bọn hắn trong phạm vi tầm mắt liền có 6-7 chiếc. Đây là bọn hắn được lưới thời điểm một mực tại hướng số 1 đảo đi thuyền, rời đi nguyên bản khu tác nghiệp vực về sau kết quả. Nếu không, trong phạm vi tầm mắt thuyền đánh cá sẽ càng nhiều. Mà trước mắt chiếc thuyền này, hẳn là khoảng cách bên này gần nhất một chiếc, cho nên phát hiện trước nhất nơi này dị thường tình huống, sau đó chạy tới nhìn xem. Phùng Diệp nhìn lướt qua cấp tốc đến gần thuyền, không có việc gì, trên mặt biển con mực nhiều như vậy, chúng ta cũng bắt không hết, đối với chúng ta không có ảnh hưởng, các vớt cắt chính là. Huống chi, bọn hắn đã chiếm được tiên cơ. Mặc dù tính toán đâu ra đấy, cũng là chỉ mò 20 phút tả hữu, nhưng vớt lên tới con mực chí ít cũng có 5-600 cân. Chỉ là tất cả đều trồng chất tại bong tàu bên trên không có giả dò, tính ra không ra, cũng chỉ có thể là thông qua gắn mấy lưới đến đại khái suy đoán. Dưới tình huống bình thường, vung một lưới làm sao cũng phải 2-3 phút trở lên. Nhưng bây giờ con mực toàn bộ hôn mê trên mặt biển, không cần chờ đợi chỉ rơi chìm tới đáy, thu trở về thời điểm cũng không cần cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng con mực dễ khỏi trốn, có thể yên tâm lớn mật hướng trên thuyền lạc. Thời gian tự nhiên là tiết kiệm rất nhiều, trên cơ bản 2 phút tả hữu liền có thể vung một lưới, có thể vớt lên đến như vậy nhiều con mực cũng liền chẳng có gì lạ. Nói thì nói như thế không sai, nhưng nếu là tới thuyền làm loạn, hoặc là lại tương đối bá đạo, muốn một mình chiếm lấy. Mặc dù chúng ta không sợ, nhưng cũng là chuyện phiền toái không phải, mà lại cũng chậm trễ thời gian. A Sán đưa ra lo âu trong lòng. Phùng Diệp nghe, cảm thấy hắn không phải không có lý. Bất quá, hắn ngược lại làm sao lo lắng. Dạng này người khẳng định sẽ có, nhưng dù sao cũng là số ít, làm sao xui xẻo như vậy vừa vặn để bọn hắn đụng phải. Hú hồ, tại vùng biển này làm việc, phần lớn đều là đá trắng đảo thuyền đánh cá, địa phương khác tương đối ít. Mà lại, liền xem như bọn hắn không biết, nhưng cũng đều trên cơ bản biết bọn hắn. Liền xem như có ít người nguyên bản có chút cẩn thận ý, thấy là thuyền của bọn hắn, cũng phải thu lại. Đá trắng trên đảo ngư dân, có ai dám tùy tiện đắc tội bọn hắn? Không muốn nhiều kiếm tiền, trong nhà phơi cá khô không bán sao? Phùng Diệp cười cười, nói, ngươi trước hết đừng buồn lo vô cớ, chờ thuyền đến đây lại nói không chừng còn là người quen đâu. Đang khi nói chuyện, chiếc thuyền kia cũng càng ngày càng gần, đến có thể nhận ra khoảng cách. Bọn hắn cái này xem xét, lập tức vui vẻ, thật đúng là người quen. A Sán nhẹ a một tiếng, a, là Phúc Sinh thúc thuyền. Lần này không cần lo lắng a. Ừ, là người quen liền tốt. Trần Phúc Sinh hiển nhiên cũng nhận ra bọn hắn, trực tiếp đem thuyền hướng bọn họ lái tới. Đợi tới gần về sau, hắn ở đầu thuyền phất phất tay, ha ha, thật đúng là các ngươi a. Ta thật xa liền thấy, còn tưởng rằng nhìn lầm nữa nha, ha ha. Phùng Diệp cũng cười nói, ha ha, Phúc Sinh thúc, thật sự là xảo a. Ta cùng A Sán còn tại đoán là ai thuyền đến đây đâu. Nói chuyện đồng thời, hắn cũng chưa quên trong tay sống. Hảo tiểu tử, vẫn là vận khí của các ngươi tốt, nhiều như vậy con mực tùy tiện bớt, đều đã mò nhiều như vậy, các ngươi đây là mò bao lâu? Trần Phúc Sinh nhìn thoáng qua trên mặt biển lít nha lít nhít con mực, lại nhìn một chút Húc Nhật Hào bong tàu bên trên xếp thành núi nhỏ giống như con mực, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ hâm mộ. Cũng không bao lâu, cũng liền 20 phút tả hữu đi. Phùng Diệp cười trả lời. 20 phút? Nhanh như vậy? Các ngươi tốc độ này có thể a? Trần Phúc Sinh ra chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Phùng Diệp cùng A Sán đánh bắt tốc độ lại nhanh như vậy. Dù sao, trên mặt biển con mực mặc dù nhiều, nhưng đánh bắt cũng là cần thời gian nhất định. Huống chi, bọn hắn cũng chỉ có 2 người mà thôi. Con mực mật độ cao, một lưới chỉ ít 2-30 cân trở lên, đánh bắt tự nhiên là nhanh. Phùng Diệp vừa nói xong, một bên khác A Sán vừa bận kéo lên một lưới. Hắn chỉ vào tràn đầy một lưới con mực, Phúc Sinh thúc, nhìn xem, cái này một lưới đến có 35 cân. Trần Phúc Sinh nhìn thoáng qua, không khỏi liễu lưới, ai ra, nhiều như vậy. Thật đúng là phát tài a. Hắn nhìn một chút hắn trống rông bong tàu, lại nhìn một chút Húc Nhật Hào bên trên xếp thành núi nhỏ con mực, trong lòng không khỏi có chút ảo não. Hắn thế nào liền không có sớm một chút phát hiện, sớm một chút tới đây chứ? Bằng không, hắn cũng sẽ có nhiều như vậy thu hoạch. Phát tài chưa nói tới, tiểu dãy một bút còn tạm được. Phùng Diệp khiêm tốn cười cười, lại nói, ngươi tới cũng không muộn à, trên mặt biển con mực còn có bao lớn. Nói cũng đúng, ha ha. Phúc Sinh thúc, đem ngươi thuyền dựa đi tới, cũng giống như chúng ta nằm ngang, tốt nhất là đem hai chiếc thuyền nối liền cùng một chỗ, ngăn trở con mực, không cho phiêu đi. Trần Phúc Sinh nghe xong, nhãn tỉnh sáng lên, chủ ý này không tệ. Thuyền của hắn chậm rãi nhích lại gần, đè vào Húc Nhật Hào đuôi thuyền. Phùng Diệp tạm thời để tay xuống ném lưới, chạy tới đuôi thuyền, lôi kéo Trần Phúc Sinh ném tới dây thừng, cột vào Húc Nhật Hào bên trên. Cứ như vậy, hai chiếc thuyền liền tạo thành một cái cự đại bình chướng, đem mảng lớn con mực đều chặn. Ha ha, thật sự là ý kiến hay, lần này con mực liền chạy không được nữa, chúng ta có thể an tâm chậm rãi mò. Trần Phúc Sinh nhìn xem bị hai chiếc thuyền ngăn trở, càng không ngừng hướng bên này phiêu tới con mực, khắp khuôn mặt là ý cười. Phúc Sinh thúc, tranh thủ thời gian vớt đi, không chừng đợi chút nữa lại có thuyền tới, cũng không thể lãng phí thời gian. Phùng Diệp vừa nói vừa quay trở lại, giơ tay lên ném lưới liền sửa sang lại tới. Đúng đúng đúng. Trần Phúc Sinh cũng tranh thủ thời gian cầm lấy lao bà hắn vừa mới lấy ra tay ném lưới, cùng lao bà hắn cùng nhau gia nhập đánh bắt hàng ngũ. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn càng không ngừng tung lưới thu lưới, một lưới lại một lưới. Trong lúc này, lục tục ngoe ngoe lại có 5 chiếc thuyền phát hiện tình huống bên này, đều nhao nhao lái tới. Trong đó, có Phùng Diệp nhận biết, cũng có không quen biết, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều biết hắn, mà lại đều là đá trắng đảo thuyền đánh cá. Nhìn thấy hai đầu thuyền kia có hiệu quả rõ ràng chặn đường phương thức, đều không cần mời, cả đám đều chủ động gia nhập vào. 7 chiếc thuyền có lớn có nhỏ, đầu đuôi tương liên, chiều dài đạt đến 100 đến gạo. Trên mặt biển tựa như nhiều một đạo tường đồng vách sắt, cơ hồ đem liên tục không ngừng trôi tới con mực tất cả đều chặn lại xuống tới. Chỉ có chút ít từ hai bên, hoặc là hai đầu thuyền ở giữa chỗ nối tiếp khe hở chạy đi. Lần này là thật có thể chậm rãi mò. Bất quá, không có người sẽ thật đần độn ở nơi đó chậm rãi bớt, mà là đều đang liều mệnh bớt, có bao nhanh bớt bao nhanh, đều nghĩ hết khả năng đất nhiều vớt một điểm. 7 chiếc thuyền giữa lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh. Hắn ít vớt một điểm, vậy liền mang ý nghĩa người khác sẽ thêm vớt một điểm. Trên mặt biển nổi lơ lửng con mực mặc dù nhiều, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận, luôn có bị vớt xong một khắc này. Chương 603, mệt mỏi thở không ra hơi. Chương 603, mệt mỏi thở không ra hơi. Phùng Diệp đã tê, càng không ngừng tung lưới thu lưới, cơ học tái diễn động tác này. Đến đằng sau, tùy tiện vung một lưới, đều có 3-40 cân con mực kéo lên thuyền. Cánh tay đều đã mệt mỏi đau nhức vô cùng, nhưng hắn không chút nào không dám dừng lại. Chỉ là, tung lưới tần suất trên phạm vi lớn giảm xuống, cũng không tiếp tục hồi lúc mới bắt đầu như vậy tấn mãnh. Không chỉ là hắn, những người khác tình huống cũng kém không nhiều. Thời gian dài cường độ cao lao động, vô luận là ai, cũng đều sẽ không chịu được nổi. Bất quá, lại là không ai dừng lại, đều như cũ đang cắn răng kiên trì. Đột nhiên, Phùng Diệp phát hiện không biết bắt đầu từ khi nào, một mực vang vọng ở bên tai cá heo tiếng kêu thế mà biến mất. Trước đó quá mức chuyên chú vào đánh bắt con mực, hắn đúng là hoàn toàn không có chú ý tới điểm này. A, cá heo tiếng kêu không có. Hắn vô ý thức ngẩng đầu hướng nhìn một phía, chỉ gặp nguyên bản trên mặt biển chơi đùa nhảy vọt cá heo, chẳng biết lúc nào đã không thấy bóng dáng. A, cá heo đâu? Phùng Diệp không nhịn được lẩm bẩm một câu. Không chỉ là hắn, những người khác cũng phát hiện tình huống này. Đúng vậy a, cá heo thế nào không có? Mới vừa rồi còn ở đây, thế nào nói đi là đi rồi? A Sán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía bốn phía. Đi liền đi, mặc kệ hắn, đến tranh thủ thời gian mò. Không có cá heo sóng siêu âm công kích, những này hôn mê con mực có thể sẽ tỉnh lại. Cánh tay thật sự là đau nhức không được, nguyên bản còn muốn lấy chậm rãi bớt. Dù sao mọi người tình huống đều không khác mấy, không cần sốt ruột. Nhưng bây giờ cá heo đi, Phùng Diệp lập tức liền khẩn trương lên. Sợ những này con mực lại đột nhiên tỉnh lại, đến lúc đó lại nghĩ đánh bắt coi như khó khăn. Kỳ thật, những này con mực hiện tại là cái gì trạng thái, hắn cũng không rõ ràng. Hắn đời trước lại không có đụng phải chuyện tốt như vậy, chẳng qua là trong lòng có dạng này lo lắng. Mà lại, cá heo đi, cũng liền mang ý nghĩa dù là còn có mới con mực bầy tới, cũng không có khả năng lơ lửng ở trên mặt nước. Nói một cách khác, bọn hắn có thể đánh bắt cũng liền trước mắt những này con mực. Đúng vậy a, đến tranh thủ thời gian mò, nhiều bất một điểm là một điểm. Ừm, liền thừa cuối cùng này khẽ run rẩy, chờ bất xong, mới hảo hảo nghỉ một chút. Tay của hai người cánh tay trên thực tế đã đau nhức đến cơ hồ không nhấc lên nổi. Nhưng nhìn xem trên mặt biển nổi lơ lửng những cái kia con mực, chỉ có thể là cắn chặt răng, chịu đựng cánh tay đau nhức, ra sức đem một lưới lại một lưới con mực kéo lên thuyền. Những người khác cũng là như thế, đều đang liều đem hết toàn lực, đánh bắt tốc độ không hẹn mà cùng đều tăng nhanh mấy phần. Trên mặt biển, con mực số lượng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Từng chiếc thuyền đánh cá bên trên, các đều đang ra sức tung lưới thu lưới. Xa xa vớt xong, liền thay đổi viết tay lưới, đem thuyền bên trên con mực hướng trên thuyền vớt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời cũng dần dần vượt qua đỉnh đầu, ánh nắng vẩy vào trên mặt biển, sóng nước lấp loáng, một mảnh kim hoàng, chói lóa mắt. Như hỏa như đồ đánh bắt vẫn còn tiếp tục. Đám người từng cái mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, theo gương mặt càng không ngừng trượt xuống, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lóe ra quang mang trong suốt. Cứ việc đều đã mệt mỏi không được, nhưng trên mặt lại đều tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng. Rốt cục, tại từng tiếng nặng nề trong tiếng thở dốc, trên mặt biển con mực cơ hồ bị vớt sạch sẽ. Chỉ còn lại một chút vụn vặt lẻ tẻ cá lọt lưới, xuôi gió xuôi nước hướng lấy viễn sử phiêu đi. Nhưng lúc này, đã không có người nguyện ý lái thuyền đuổi theo lấy mò. Cả đám đều đã mệt mỏi thở không ra hơi, cũng chỉ có thể mặc cho những này con mực phiêu đi. Phùng Diệp đưa tay chép lưới hướng trên thuyền quăng ra, cũng không lo được bong tàu bên trên bẩn, còn bị phơi nóng hổi, như con chó chết đặt mông ngồi xuống, dựa lưng vào thuyền xuôi theo không chỗ ở thở. Hai cánh tay của hắn giống như làm mì sợi đồng dạng tự nhiên rủ xuống, giờ phút này ngay cả nâng lên khí lực cũng không có, hầu như đều sắp phế đi. Tê tay sắp bách, mệt chết lao tử, cuối cùng là vớt xong. Thật là phải mệt chết, nghỉ ngơi một hồi, không chống nổi. A Sán cũng ném đi viết tay lưới, ngồi liệt trên bong thuyền, từng ngụm thở hổn hển, cả người phảng phất hư thoát. Những người khác cũng đều là không sai biệt lắm tình huống, từng cái ngã trái ngã phải ngồi tại riêng phần mình trên thuyền, càng không ngừng sát mồ hôi, trên mặt lại đều mang theo nụ cười thỏa mãn. Mặc dù mệt, nhưng nhìn xem bong tàu bên trên xếp thành núi nhỏ đồng dạng con mực, đều cảm thấy đây hết thảy đều là đáng giá. Cái này một đợt chúng ta thế nhưng là kiếm lợi lớn, như thế một đồng lớn, đến có hơn 2000 cân a. Chúng ta mang ra sọt đều không đủ dùng, ha ha. A Sán nhìn xem đầy bong tàu khắp nơi đều là con mực, không khỏi thoải mái cười to. Phùng Diệp cũng là ý cười đầy mặt, không đủ liền trực tiếp đổ vào trong khoang thuyền, chờ trở về lấy thêm sọt đến giả. bọn hắn ra như biển sẽ không mang quá nhiều sọt, đủ là được. Lại không thể mỗi ngày đụng tới bầy cá, mang nhiều như vậy làm gì? Chiếc chỗ không nói, cũng không dùng được. Bọn hắn bình thường trên cơ bản cũng liền mang 20 đến cái sọt ra biển, về thường xuyên đều không chứa đầy. Bởi vì con mực tiến vào vượng ký nước lên, trong khoảng thời gian này về cố ý mang nhiều một chút. Ai có thể nghĩ tới hôm nay sẽ tốt như thế bận, vừa vặn đụng phải cá heo đem mạng lớn con mực bầy cho mê đi chết trên mặt biển. Mà lại, cái này con mực bầy về cực lớn, để bọn hắn nhặt được cái đại tiện nghi. Lại thêm dạng sáng đuổi theo ngọ tác lưới kéo kéo lên hàng chiếm mấy cái sọt, lưu cho giả con mực thì càng ít. Mặt trời như thế lớn, cũng không thể để bọn chúng trên bong thuyền một mực phơi, chỉ có thể trước chuyển rời đến trong khoang thuyền đặt vào. Tối thiểu nhất trong khoang thuyền dâm mát một chút, phơi không đến mặt trời. Cũng chỉ có thể là dạng này. A Sán nhẹ gật đầu, đột nhiên lại nói, Diệp ca, ngươi nói không? Nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện, Phùng Diệp lập tức cũng cảm giác được bụng tại của cuộc gọi. Hắn nhìn một chút đồng hồ, mới giật mình lúc này đã nhanh một giờ đồng hồ. Đói nha, làm sao có thể không đói bụng? A Sán nuốt nuốt bụng, ta cũng tốt đói, đều nhanh đói dẹp bụng. Nếu không ngươi lái thuyền đi tìm ta cha cùng cha ngươi, để bọn hắn làm một chút cơm trưa. Mệt mỏi, không muốn động. Ta cũng không muốn động, vậy liền lại nghỉ ngơi một hồi, chờ nghĩ đủ lại đi qua đi. Đoán chừng bọn hắn đã đợi sốt ruột, đang lo lắng chúng ta có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Lo lắng chỉ lo lắng thôi, dù sao cũng không kém cái này một lát. Ừm, vậy liền để bọn hắn lại lo lắng một hồi. Hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một câu nói, ai cũng không có đứng dậy ý tứ. Thật sự là quá mệt mỏi, thậm chí không muốn nhúc nhích như vậy một chút, liền muốn ngồi như vậy, nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Chương 604, thu hoạch đều rất không tệ. Chương 604, thu hoạch đều rất không tệ. Bất quá, bọn hắn không nhúc nhích, không có nghĩa là những người khác cũng không nhúc nhích. Trần Phúc Sinh chỉ nghỉ ngơi một chén trà công phu, liền đến tháo dây neo thuyền, chuẩn bị rời đi. Nhìn xem hai người bọn họ như chó lẻ lưỡi thở, hắn hô, các ngươi đây là mò nhiều ít con mực à, mệt mỏi thành cái dạng này. Hắn có thể nhìn thấy Húc Nhật Hào trước sau bong tàu, còn có buồng nhỏ trên tàu hai bên hành lang bên trên, con mực ném khắp nơi đều là, cơ hồ không có đặt chân địa phương. Nhưng lại không có cách nào tính ra một thứ đại khái trọng lượng. Không có giả dò, toàn định ném ở trên thuyền, không biết cụ thể có bao nhiêu, nhưng ta cảm giác làm sao cũng có cái 2500 cân trên dưới đi. Chậc chậc, nhiều như vậy sao? Vẫn được, các ngươi cũng mỏ không ít ta. Là không ít, bất quá ít hơn ngươi nhiều, ta đoán chừng cũng liền 1700-800 cân dáng vẻ. Cái này về không nhiều a. So bình thường nhiều gấp đôi không chỉ a. Cái kia ngược lại là, bình thường cũng liền 5-600 cân tả hữu, nhiều nhất một lần cũng mới kém một chút đến 800 cân. Nói đến cũng là hai người các ngươi lợi hại, mỗi ngày đều muốn so chúng ta vớt hơn nhiều. Ha ha, có thể là chúng ta tìm hải đảo vị trí tốt ta, con mực liền thích hướng chúng ta cái phương hướng này tới. Có lẽ vậy. Nhưng hôm nay các ngươi vớt cũng nhiều a. Chúng ta tới sớm 1-2 chục phút, nếu là không có thể so sánh ngươi nhiều vớt một điểm, vậy chúng ta về hôn hay là? Chẳng phải là muốn bị các ngươi chê cười chết? Phùng Diệp dựa lưng vào thuyền xuôi theo, cái mông đều không có xê dịch một chút, lười biếng nói, lại nói, hôm nay vận khí này, ai có thể chống đỡ được? Ngay cả cá heo đều giúp chúng ta, nghĩ không nhiều vớt điểm cũng khó khăn a. Trần Phúc Sinh nghe vậy, không khỏi nở nụ cười, nói cũng đúng, hôm nay vận khí này, thật đúng là không có người nào, ha ha. Đúng rồi, Phúc Sinh thúc, biết cái khác thuyền mò được bao nhiêu không? Phùng Diệp cười hỏi. Mặc dù biết khẳng định không có bọn hắn cùng Trần Phúc Sinh thu hoạch nhiều, dù sao tới muốn chế một chút, nhưng vẫn là có chút hiếu kỳ. Bên kia không rõ ràng, bất quá ta bên này vừa rồi hỏi một chút, cũng còn không tệ, liên tiếp ta đầu kia thuyền lại có 1300 cân tả hữu, một cái khác chiếc thuyền thì là 1000 cân bộ dáng. Bảy chiếc thuyền là lấy Húc Nhật Hào làm trung tâm, theo thứ tự hướng hai bên đặt ra, mỗi một bên cạnh đều là 3 chiếc thuyền. Ai kêu Phùng Diệp cùng A Sán là trước hết nhất tới, thuyền nằm ngang ở trung tâm nhất vị trí. Cái kia còn được a, xem ra mọi người thu hoạch đều rất không tệ. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, đoán chừng mặt khác bên kia ba đầu thuyền mò được con mực cũng sẽ không thiếu. Hẳn là, may cái này con mực bầy lớn, chúng ta mới có thể mò được nhiều như vậy. Ừm, đúng là lớn, phô thiên cái địa, đáng tiếc về phiêu đi thật nhiều, bằng không còn có thể vớt càng nhiều. Đúng vậy a, đáng tiếc. Trần Phúc Sinh thở dài một cái, ngay sau đó nói, ta đi trước, còn phải đi ta hải đảo kia nhìn xem, đoán chừng cũng có con mực quá khứ đẻ trứng. Người đi trước đi, ta cùng A Sán lại nghỉ một lát. Phùng Diệp phất phất tay, ai, buổi chiều còn có con mực muốn mò, ngẫm lại liền đau đầu cực kỳ. Cái kia có thể như thế nào? Cũng không thể nhìn xem không vớt a. Vậy khẳng định là muốn mò, cũng may buổi chiều sẽ không mệt mỏi như vậy, cũng không cần gấp, có thể chậm rãi bớt. Chính là rồi. Nhìn thấy Trần Phúc Sinh thuyền rời đi, cái khác thuyền cũng đi theo lần lượt rời đi, riêng phần mình chạy về phía hắn đưa lên phụ chứng khí hải đảo. Húc Nhật Hào một mình lại dừng lại một hồi lâu, chờ nghĩ đến không sai biệt lắm, Phùng Diệp mới đứng người lên, vô vô một thân đều là y phục cướp nhẹp. Đi, A Sán. Diệp ca, ngươi mở một chút thuyền đi, ta ngồi một hồi nữa. A Sán lười biếng tựa ở thuyền xuôi theo bên trên, ngay cả động cũng không muốn động một chút. Phùng Diệp thấy thế, bất đắc dĩ nói, được thôi. Hắn kỳ thật cũng không muốn động, nhưng lại mệt mỏi lại đói, tiếp tục nghỉ ngơi một chút đi cũng không được chuyện gì. Nên bước chật vật nhẹ bước phạt, hắn đi vào phòng điều khiển, khởi động máy móc. Húc Nhật Hào nhanh chóng rời đi, lái về phía số 1 đảo phương hướng. Không biết những cái kia phiêu đi con mực là bị chim biển ăn, vẫn là bị những người khác cho vớt đi, lại hoặc là. Dù sao bọn hắn trên đường đi là không tiếp tục trông thấy có con mực phiêu phủ ở trên mặt biển. Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng đúng là các loại sốt ruột. Khoảng 12 giờ, bọn hắn liền đình chỉ lặn xuống nước làm việc, về tới số 1 đảo chờ đợi. Nhưng là, đợi trái đợi phải cũng không thấy Húc Nhật Hào cái bóng lần này, hai người đều có chút ngồi không yên, liên tiếp hướng bốn phía hải vực nhìn quanh. Nhưng biển cả như thế lớn, bọn hắn cũng không biết Đạo Húc ngày hào ở nơi nào làm việc, cứ việc có điểm tâm bên trong lo lắng, nhưng cũng không thể nào tìm lên. Cũng may lúc này tới một đợt con mực, để cho hai người tạm thời quên đi trong lòng lo nghĩ, nhao nhao cơ lấy tay ném lưới, lại bận rộn. Cái này một đợt con mực không phải rất nhiều, cũng tương đối phân tán. Hai người bận rộn hơn nửa giờ, cũng mới thu hoạch không đến 200 cân con mực. Cái này đều mấy giờ rồi, còn không thấy hai người bọn họ bóng người. Không phải là xảy ra chuyện đi. Làm xong về sau, nhìn xem viễn sử sóng gợn lăn tăn mặt biển, Phùng Gia Lăng lại lo lắng đi lên. Không nên a, hôm nay không sóng không gió, trên thuyền lại có súng, có thể xảy ra chuyện gì? Phùng Gia Thanh cũng là nhíu mày, trong lòng rất là không hiểu. Phùng Gia Lăng nghĩ cũng phải, nhưng vấn đề là, hiện tại tình huống này giải thích thế nào? Cái này đều mấy giờ rồi, mặt trời đều vượt qua đỉnh đầu. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, lúc này Húc Nhật Hảo cũng đã trở về mới là. Phùng Gia Thanh cũng là không hiểu rõ. Hắn nghĩ nghĩ, ôm chút lòng chờ mong vào vận may, thử thăm dò nói, có lẽ bọn hắn hôm nay lại đụng đại vận, đụng phải bầy cá, cho nên trở về chậm một chút. A, cái này. Phùng Gia Lăng nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, sau đó bỗng nhiên gật đầu, đúng đúng đúng, hẳn là dạng này. Hắn càng nghĩ, càng cảm thấy có khả năng này. Vận khí của bọn hắn luôn luôn rất tốt, rất nhiều lần đều bởi vì đụng phải bầy cá mà quay về vãn, lần này khẳng định cũng không ngoại lệ. Phùng Gia Lăng vô đuổi, một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Ngóng trông tốt dù sao cũng so ngóng trông xấu mạnh hơn, hai người lại an tâm chờ đợi. Cũng không lâu lắm, xa xa trên mặt biển xuất hiện một chiếc thuyền hình dáng, chính nhanh chóng hướng bọn hắn vị trí lái tới. Phùng Gia Lăng mắt sắc, liếc mắt liền phát hiện. Hắn hưng phấn vỗ vỗ Phùng Gia Thanh bả vai, ba cái, mau nhìn, có thuyền đến đây, hẳn là A Sán cùng A Diệp bọn hắn à. Phùng Gia Thanh vội vàng dương mắt nhìn lên, quả nhiên thấy một chiếc thuyền chính theo gió vượt sóng mà tới. Mặc dù tạm thời chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng, nhưng đại khái suất có thể đánh giá ra là Húc Nhật Hảo. Hắn lập tức thở dài một hơi, trên mặt lộ ra tiêu dung, hẳn là bọn hắn. Phùng Gia Lăng cũng là hưng phấn không thôi, hai tay nắm tay quơ, ha ha, ta liền nói bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện nha, đây không phải bình an trở về rồi. Phùng Gia Thanh chào hỏi một tiếng, đi, chúng ta đi đón hắn nhóm. Hai người lập tức lái thuyền, nên đón tiếp lấy. Chương 605, Hải Vận Cường Đại đáng sợ. Chương 605, Hải Vận Cường Đại đáng sợ. Đợi khoảng cách tới gần chút, hai người thấy rõ chiếc thuyền kia toàn cảnh, phát hiện đúng là bọn họ lo lắng Húc Nhật Hảo. Phùng Gia Lăng kích động nói, quả nhiên là bọn hắn, lần này tốt, chúng ta có thể triệt để yên tâm. Phùng Gia Thanh cũng là ý cười đầy mặt, ra tốc hướng Húc Nhật Hảo dựa sát vào. Hai thuyền tới gần, Phùng Gia Lăng đứng ở đầu thuyền, nghiêm mặt nói, hai người các ngươi chuyện gì xảy ra, còn có hay không thời gian quan niệm, lúc này mới trở về. Làm hại chúng ta còn tưởng rằng các ngươi đã xảy ra chuyện gì, lo lắng cả buổi. Húc Nhật Hảo bên trên, A Sán từ ngồi liệt trạng thái bên trong khó khăn đứng thẳng người lên. Nghỉ ngơi hơn nửa giờ, mệt ngã là chẳng phải mệt mỏi. Nhưng là đói à, bụng một mực cục cục đều, một điểm kinh đều để lên không nổi, liền nói chuyện khí lực đều nhanh không có. Hắn chỉ trên thuyền khắp nơi đều là con mực, hữu khí vô lực nói, cha, nhìn xem đây là cái gì. Phùng Gia Lăng lúc này mới chú ý tới Húc Nhật Hảo bong tàu bên trên con mực, không khỏi mở to hai mắt nhìn, vô ý thức nói, nhiều như vậy con mực, từ đâu tới? A Sán một chút đều không muốn trả lời loại này bất quá đầu góc vấn đề. Bất quá, vẫn là tức giận trả lời một câu, chính bọn chúng nhảy lên. Phùng Gia Lăng cũng ý thức được hắn hỏi là nói nhảm. Không phải đánh bắt đi lên, chẳng lẽ còn thật là nhảy lên thuyền sao? Con mực xác thực có tính hương sáng, nhưng lại không có đủ nhảy vọt năng lực, không có khả năng nhảy đến trên thuyền. Hắn cười xấu hổ cười, đối với nhi tử cái này không lớn không nhỏ ngựa khí cũng lơ đễnh. Ý của ta là các ngươi từ nơi nào mò được nhiều như vậy con mực? Bọn chúng cũng sẽ không dừng lại chờ các ngươi vớt. Lúc này, Phùng Gia Thanh tại điều khiển trong phòng cũng chú ý tới trên thuyền con mực, đồng dạng kinh ngạc không thôi. Ông trời của ta, nhiều như vậy con mực, hai người các ngươi đây là đem đáy biển con mực đều vớt lên tới rồi sao? A Sán tuét miệng cười cười, không muốn trả lời, giải thích quá phí miệng lưỡi. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian ăn một chút gì lót dạ một chút. Đói ngực dán đến lưng, thật sự là không còn khí lực nhiều lời. Cha, ta bá, chờ sau đó lại nói với các ngươi, hiện tại mau đem thuyền dựa đi tới. Sau đó tới giúp chúng ta làm đồ ăn, ta cùng Diệp ca đều nhanh phải chết đói. Tốt tốt tốt, lập tức tới ngay. Hai chiếc thuyền cấp tốc dựa vào, dùng dây thừng buộc chung một chỗ. Phùng Diệp dập máy khí, trực tiếp tại điều khiển trong phòng dựa vào vách tường ngồi liệt xuống tới, chờ lấy cha nàng cùng Phùng Gia Thanh đem cơm trưa làm tốt. Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng tới về sau, cấp tốc hành động. Một người trong đó phụ trách làm cơm trưa. Phối đồ ăn đều sớm đã chuẩn bị xong, là bọn chúng lặn xuống nước bắt sò biển, ốc biển, bạch tuộc, cua biển mai hình toi các loại, còn có mấy đầu giết tốt con mực. Nếu không phải bọn hắn trên thuyền không có than nắm lô cùng nổi, bọn hắn đều trước nấu xong đã ăn xong. Một người khác thì là cầm sọt đem đầy bong tàu con mực lục tìm, sau đó chuyển vào trong khoang thuyền đặt vào. Nhìn Phùng Diệp cùng A Sán dáng vẻ, là thật vừa mệt vừa đói đến không được, việc này cũng chỉ có thể là bọn hắn đến làm. Không đợi thu thập xong, một nồi lớn hải sản mặt liền làm xong. Phùng Gia Thanh hô một câu, A Diệp, A Sán, làm cơm tốt, tranh thủ thời gian tới ăn. Tới. Hai người nghe tiếng mà động. Chờ đến qua đơn giản mà phong phú cơm trưa, lấp đầy bụng, Phùng Diệp cùng A Sán rốt cục khôi phục một chút khí lực cùng tinh thần. Dễ chịu. Phùng Diệp sờ lên chống đỡ tròn bao bụng, xuất ra khói đốt một điếu, ngậm miệng bên trong. Đúng vậy a, rốt cục sống lại. A Sán ở một cái, cầm lấy khói, cũng điểm. Hai người tựa ở trong khoang thuyền thôn vân thổ bụ, thưởng thụ lấy sau bữa ăn nhàn nhã thời gian. Hiện tại có thể nói đi, các ngươi là ở nơi nào bắt những này con mực? Phùng Gia Lăng nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn thật sự là rất là hiếu kỳ. Phùng Gia Thanh cũng là nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hai người, hiển nhiên cũng muốn biết đáp án của vấn đề này. Cha, trước ngươi thật đúng là không có nói sai, những này con mực vẫn thật là dừng lại trở lấy chúng ta bớt. A Sán vừa cười vừa nói, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Phùng Gia Lăng không khỏi sửng sở, có ý tứ gì? Hắn thực sự không thể nào hiểu được lời của con. Con mực lại không phải người ngu, làm sao lại dừng lại chờ lấy người bớt? Đến cùng là thế nào một chuyện? Phùng Gia Thanh cũng là hồ đồ rồi, bận điệu truy vấn. A Sán rít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, lúc này mới đem chuyện đã xảy ra hôm nay một năm một mười nói ra. Phùng Gia Lăng cùng Phùng Gia Thanh nghe xong, không khỏi trợn mắt hốt mồm, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Ông trời của ta, lại còn có loại sự tình này. Phùng Gia Lăng tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất khả tư nghị. Trước kia có nghe người ta nói qua cá heo tiếng kêu rất lợi hại, có thể đem cá chân choáng, còn có chút không tin, nguyên lai là thật. Phùng Gia Thanh cũng là một mặt rung động. A Sán cười hắc hắc nói, chúng ta cũng là không nghĩ tới phóng sinh hai đầu cá heo, thế mà lại có như thế đại hồi báo. Thật sự là thế giới chí lớn, không thiếu cái lạ à, xem ra sau này được nhiều làm việc thiện a. Phùng Gia Thanh cảm khái một câu, lập tức lại hỏi, ngươi không phải nói còn có bảy đầu thuyền cũng tới đánh bắt sao? Vậy bọn hắn mò nhiều ít? Có các ngươi nhiều không? Khẳng định không có a, chúng ta phát hiện trước nhất, cũng là trước hết nhất quá khứ vớt. A Sán lắc đầu nói, ta cùng Diệp ca đều mò có 20 phút, Phúc Sinh Thúc mới tới, những người khác còn muốn tại càng đằng sau. Phùng Diệp nói bổ sung, ngay trong bọn họ, đoán chừng Phúc Sinh Thúc là mò được nhiều nhất, nói là có 1.700 cân dáng vẻ. Cũng coi là không ít, bất quá cùng chúng ta so, vẫn là kém không ít. A Sán cười cười, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý đừng kiêu ngạo, tiếp tục cố gắng. Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng cũng là vui vẻ ra mặt, trong lòng rất cao hứng. Cái này hai tiểu tử hải vận thật sự là cường đại đáng sợ. Về khoảng cách lần mò được vàng bạc nguyên bảo cùng Long Tiên Hương, vừa mới qua đi bao lâu, lại đụng phải chuyện tốt như vậy. Vận khí này cũng là không có người nào. Liền xem như hiện tại con mực giảm giá, nhưng cũng có thể bán được 9 mao tiền một cân. 2.500 cân, đó chính là 2.250 khối tiền. Nếu là phơi thành con mực tượng, còn có thể kiếm càng nhiều. Sau bữa ăn, bọn hắn giúp đỡ đem Húc Nhật Hảo bên trên hàng phân lấy xong, lúc này mới mở ra thuyền rời đi, đi vớt con mực. Phùng Diệp cùng A Sán cũng lái Húc Nhật Hảo đi số 2 đảo, tiếp tục đánh bắt. Chỉ là, nhìn xem bị phụ chứng khí hấp dẫn số lớn con mực, bọn hắn nhưng không có ngày xưa kia cô hưng phấn kỉnh. Dù sao, hôm nay thu hoạch đã đầy đủ nhiều. Mà lại, bọn hắn cũng nói không lên là đầy máu phục sinh, mặc dù thể lực có chỗ khôi phục, nhưng buổi trưa lao động vẫn là để bọn hắn cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Bất quá, sống vẫn là đến cán, không thể thả lấy bị phụ chứng khí hấp dẫn con mực không bất á, đây chính là vàng dòng mặt trắng, lại mệt mỏi cũng phải đem bọn nó vớt lên mới là. Cũng may không cần giống giữa trưa gấp gáp như vậy, không có người cùng bọn hắn đoạn, có thể từ từ sẽ đến. Hơn phân nửa buổi chiều, bọn hắn đều không có làm sao nghiêm túc đánh bắt. Vung được lưới đến càng là lộ ra hữu khí vô lực, có một lưới không có một lưới điểm. Chương 606, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Chương 606, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Diệp ca, chúng ta trở về đi, đừng đợi chút nữa một đợt rồi. Dẹp xong một đợt con mực, A Sán đem lưới quăng ra, mệt mỏi nhìn về phía Phùng Diệp, đề nghị. Phùng Diệp nhìn một chút đồng hồ, vẫn chưa tới 5 giờ rưỡi. Tiến vào mùa hạ, trời tối càng ngày càng vãn, thời gian này điểm kỳ thật về rất sớm. Mặt trời mặc dù đã ngã về tây, nhưng muốn hạ xuống chí ít còn muốn một giờ. Hắn xoa xoa cái chán mồ hôi, nhìn qua tạm thời không hề có động tĩnh gì mà biển, trong lòng cũng có chút ý động. Hôm nay thu hoạch đã đủ nhiều. Dứt bỏ giữa trưa kia đụng đại bận bất lên tới hơn 2.500 cân không nói, tới giữa trưa một hồi này, thu hoạch cũng không ít. Cứ việc không có nhiều nghiêm túc tung lưới đánh bắt, nhưng tiến vào vượng ký nước lên, con mực cũng nhiều, bọn hắn cũng bất lên tới qua ngàn cân. Hú hồ, đợt tiếp theo con mực cũng không biết lúc nào sẽ tới, muốn chờ bao lâu. Thời gian không chừng, quy mô cũng không biết. Không chừng chờ thật lâu, lại chỉ qua tới nho nhỏ một đám con mực. Đây cũng không phải là không có khả năng. Cùng ở chỗ này hao tổn chờ đợi, không bằng về trước đi nghỉ ngơi thật tốt chờ ngày mai khôi phục tinh lực lại đến. Nghĩ tới đây, Phùng Diệp liền gật đầu, được, vậy liền trở về đi. Hai người lập tức bắt đầu thu thập bong tàu, đem đánh bắt đi lên con mực toàn bộ chuyển vào trong khoang thuyền. Chờ làm xong đây hết thảy, vốn là mỏi mệt không chịu nổi hai người lại một lần nữa mệt mỏi thở hổng hộc, đầu đầy mồ hôi. Cuối cùng là làm xong. A Sán thở dài nhẹ nhõm. Hơi nghỉ ngơi một lúc sau, hắn liền đem quần áo trên người cởi ra ném vào trong biển, sau đó người cũng nhảy xuống theo. Phùng Diệp cũng giống như vậy nhảy vào trong biển rộng. Đây là bọn hắn mỗi ngày trở về trước đó phải làm một việc, cầm quần áo cùng trên người mực nước thanh tẩy một chút. Quần áo bị con mực nước nhuộm thành màu đen, đều nhìn không ra lúc đầu nhan sắc. Mà lại, mực nước về xuyên thấu qua quần áo, đem trên thân cũng nhiễm đến sơn đen mà hắc. Không biết, còn tưởng rằng đây là hai người da đen đâu. Vừa tiến vào trong biển, thanh lương nước biển trong nháy mắt đem bọn hắn trên người mỏi mệt cọ rửa không còn một mảnh. Hai người đơn giản thanh tẩy quần áo một chút cùng trên người mực nước, sau đó lại bơi một hồi lặn, lúc này mới một lần nữa bò lên trên thuyền. Quần áo liền không mặc, treo ở đầu thuyền phơi nắng. Dù sao đều là đại nam nhân, có đầu quần cộc tử mặc là được, chờ cập bờ trước đó lại đem y phục mặc. Đi, trở về rồi. A Sán hô một tiếng, lúc này chạy vào phòng điều khiển. Đi trước tìm một cái cha ngươi cùng cha ta bọn hắn, nhìn một chút bọn họ có phải hay không muốn cùng một chỗ trở về. Được rồi. Húc Nhật Hào chậm rãi bắt đầu chuyển động, chuyển hướng rời đi số 2 đảo, hướng về số 1 đảo phương hướng chạy tới. Mấy phút về sau, bọn hắn tìm được còn tại vất vả cần cù đánh bắt con mực hai người. Đối với bọn hắn đến, Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng lộ ra rất là ngoài ý muốn. Các ngươi đây là muốn trở về sao? Đây cũng quá sớm đi, không còn nhiều đánh bắt một hồi sao? Phùng Gia Lăng nghi hoặc mà hỏi thăm. Phùng Diệp đứng ở đầu thuyền, lắc đầu, ừm, quá mệt mỏi, về sớm một chút. Các ngài đâu, muốn cùng một chỗ trở về sao?
Không được, cái này sóng con mực vừa qua khỏi đến, cũng còn không chút vớt, chúng ta vớt xong sau nhìn tình huống rồi quyết định.
Được thôi, vậy chúng ta đi về trước, các ngài cũng sớm một chút về.
Húc Nhật Hào chậm rãi ra tốc, nhanh chóng cách rời số một đảo, thắng lợi trở về. Trên đường trở về, bọn hắn thấy được rất nhiều, to to nhỏ nhỏ thuyền đánh cá đều còn tại vất vả làm việc. Mà tới gần đá trắng đảo trung quanh hải vực, thuyền gỗ nhỏ cũng đều còn tại trên biển trôi, riêng phần mình vây quanh hải đảo tung lưới đánh bắt. Thậm chí không ít trên hải đảo còn có thể nhìn thấy bóng người, tại lục tìm lấy bị sóng biển cọ rửa đến bên bờ con mực. Thời gian còn sớm, cả đám đều về không nỡ trở về địa điểm xuất phát. Đợi đến tới gần đầu đông ngoài thôn mặt hải vực, chiều bến tàu xem xét, quả nhiên còn không có thuyền trở về, bọn hắn là cái thứ nhất. Ngược lại là có không ít người ra, tụ tập tại trên bến tàu chờ đợi lấy nhà mình thuyền trở về. Lúc này, mặt trời cũng còn không có hoàn toàn hạ xuống, còn lại một nửa treo ở phía tây trên bầu trời, dư huy vẩy xuống, cho sóng gợn lăn tăn mặt biển dắt lên một tầng bằng dược. Phùng Diệp đem phơi nắng ở đầu thuyền quần áo thu xuống tới, ném cho phòng điều khiển A Sán, hắn cũng mặc vào. Cứ việc không có hắc khô, còn có chút chiều, nhưng hai người đều không để ý a, hôm nay sớm như vậy liền trở lại, hiếm thấy a. Thu hoạch thế nào, có bao nhiêu con mực? Húc Nhật Hào khẽ dựa bờ, Phùng Gia Phát liền nhảy đi lên, trực tiếp chạy về phía buồng nhỏ trên tàu, thò đầu ra nhìn hướng bên trong nhìn quanh. Đợi nhìn thấy trong khoang thuyền xếp thành núi nhỏ giống như con mực, còn có hai mươi mấy cái tràn đầy sọt, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Nhiều như vậy, các ngươi đây là đem đáy biển con mực đều vớt lên tới rồi sao? Phùng Diệp cười hắc hắc, hôm nay vận khí tốt, đụng đại vận, giữa trưa vớt lên đến một đoàn, buổi chiều cũng không ít. Phùng Gia Phát không khỏi chật chật lưỡi, thật đúng là vận khí tốt ta. Ta thu cá thời gian dài như vậy, chưa từng thấy qua một đầu thuyền có thể đánh bắt đến nhiều như vậy. Nói như vậy, chúng ta hẳn là phá kỷ lục rồi. Khẳng định, ta nhớ được trước kia tối cao ghi chép là 2000 cân nhiều một chút, mà các ngươi cái này đoán chừng 3000 cân còn chưa hết đi. 3000 năm sau dáng vẻ, cụ thể không rõ ràng. Ngươi cũng nhìn thấy, đều trồng chất tại trong khoang thuyền, sọt đều không đủ. Ta nơi đó có sọt chờ sau đó liền cho các ngươi lấy tới. Phùng Gia Phát xoa xoa hai tay, hưng phấn nói, đúng rồi, các ngươi còn có một đầu thuyền đâu, làm sao không thấy trở về, cũng có nhiều như vậy sao? Cha ta cùng Lăng Thúc muốn tối nay trở về, bọn hắn trên thuyền không có nhiều như vậy, đoán chừng ngàn thành cân tả hữu đi. Vậy cũng không ít. Được rồi, nhìn cũng nhìn, ngươi khái làm gì làm cái đó đi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng ta làm việc. Sao thế, ta đến giúp đỡ, ngươi về không vui? Phùng Diệp niết miệng, ta cái này lưới kéo cũng không có nhiều hàng, có thể bán cho ngươi thì càng ít, ngươi sẽ có hảo tâm như vậy hỗ trợ, ta thế nào cũng không tin đâu. A, ngươi con mực không bán sao? Chẳng lẽ còn muốn giữ lại phơi? Phùng Gia Phát lộ ra rất là kinh ngạc. Phùng Diệp liếc mắt, làm sao? Thật kỳ quái sao? Đương nhiên kỳ quái, minh sau hai ngày đều có mưa, ngươi thế mà còn muốn lấy phơi con mực tưởng, có phải hay không đầu góc nước vào sao? Phùng Gia Phát không khỏi lên giọng, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Lại muốn trời mưa? Ừ, ngươi không phải là không nhìn bầu trời khí dự báo, không biết ta. Ta còn thực sự liền không thấy, cũng biết hỏi. Phùng Diệp cười khổ một tiếng, muốn thật sự là có mưa, vẫn thật là không thể phơi. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Dự báo thời tiết chính là nói như vậy, về phần có đúng hay không, vậy ta coi như không rõ ràng. Không nói ngươi gạt ta chính là kỳ quái, cái này êm đẹp, làm sao lại có mưa đâu? Nhanh đoan ngọ thôi, mưa nhiều một chút không phải chuyện rất bình thường sao? Nhắc lên cái này, Phùng Diệp ngược lại là kịp phản ứng. Khoảng cách đoan ngọ nửa tháng không đến, đúng là rất có thể sau đó mưa. Căn cứ năm trước thời tiết tình huống đến xem, trong khoảng thời gian này thời tiết biến ảo khó lường, nhiều ngày mưa dầm khí. Cứ việc bây giờ dự báo thời tiết không đủ chuẩn xác, nhưng cũng không thể mạo hiểm. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Xem ra hôm nay con mực là chỉ có thể bán cho Phùng Gia Phát. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Khó trách gia hỏa này hôm nay tích cực như vậy hỗ trợ, nguyên lai là đánh chủ ý này, nhớ thương hắn còn mực rồi. Chương 607, cũng nên là thời điểm có tin tức a. Chương 607, cũng nên là thời điểm có tin tức a. Được thôi, ta trên thuyền này hàng đều bán cho ngươi. Tốt tốt tốt. Phùng Gia Phát vui không biết tốt như vậy, mặt mũi tràn đầy đều là ý cười, ngay cả con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Nhiều như vậy con mực, qua một đạo tay, liền có thể kiếm không ít tiền. Hắn tranh thủ thời gian gào to vài câu, kêu trên bến tàu xem náo nhiệt bên trong, mấy cái quan hệ người thân cận đi lên hỗ trợ dỡ hàng. Mà chính hắn thì trở về trong tiệm chuyển sọt. Trong khoang thuyền thế nhưng là về chất đống thật là nhiều con mực không có sọt giả đâu. Có nhân chủ động đưa tới cửa hỗ trợ làm việc, Phùng Diệp cùng A Sán cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Vừa vặn bọn hắn muốn là mệt mỏi, có chút không muốn động, liền ngồi ở mũi thuyền, nhìn xem đám người bận rộn. Đợi đến một giỏ lại một giỏ hàng bị mang lên bờ, chỉnh tề xếp chồng chất tại trên bến tàu lúc, người chung quanh đều bị chấn động đến. Mọi người đều biết Phùng Diệp vận khí của bọn hắn tốt, luôn luôn có thể đánh bắt đến so người khác càng nhiều hàng hải sản. Nhưng hôm nay số lượng này cũng thật sự là nhiều lắm. Mọi người thấy kia một giỏ lại một giỏ con mực, nhao nhao nghị luận. Vận khí này cũng quá tốt đi, nhiều như vậy con mực, thu hoạch lớn a. Còn không phải sao, ta chưa hề đều chưa thấy qua có ai duy nhất một lần mò được qua nhiều như vậy. Đúng vậy à, con hàng này cũng quá là nhiều, 5-6 chiếc thuyền hàng cộng lại, đều không nhất định có bọn hắn đầu này thuyền nhiều. Chậc chậc chậc, bọn hắn còn có một đầu thuyền, nếu là cũng có nhiều như vậy. Không thể nào. Không biết các thuyền thu hoạch thế nào. Sẽ có hay không có người vận khí cũng đặc biệt tốt. Khó nói, bất quá trong khoảng thời gian này con mực sát thực nhiều hơn. Đương hàng toàn bộ gỡ xong, hướng Phùng Gia Phát trong tiệm chuyển lúc, đám người lần nữa kinh ngạc. A, bọn hắn bán không chỉ là lưới kéo hàng, làm sao con mực cũng hướng bên trong chuyển. Đúng a, bọn hắn không đều lưu trở về phơi con mực tưởng sao? Hôm nay đây là có chuyện gì, thế mà muốn đem con mực bán? Lúc này, có người nhớ tới dự báo thời tiết, các người đây cũng không biết đi, dự báo thời tiết lại, minh sau 2 ngày đều có mưa, cái này ai dám phơi à, khẳng định là bán, được túi vì ăn. Đám người nghe vậy, mới chợt hiểu ra. Đúng a, hôm qua ta cũng nhìn, dự báo thời tiết đúng là lại có mưa. Vậy thật là bán bất việc, cái này muốn thật trời mưa, bị xối một chút, thời tiết lại như thế oi bức, khẳng định đến tối rơi, không thể nhận. Ừm, xác thực không thể lại phơi, bán bảo hiểm một điểm, hiện tại giá cả cũng còn có thể, tiền trực tiếp nhập khẩu túi cho thỏa đáng. Ngược lại là cho A Phát đã kiếm được. Ha ha, thật đúng là, các ngươi nhìn Lão Chu Lão Lâm, hâm mộ muốn chết. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn qua, Lão Chu cùng Lão Lâm hai cái không khỏi có chút xấu hổ, quay người xuyên qua đám người, về trong tiệm mình. Chờ thêm xong cái cân, tính ra tổng số, mọi người sau khi nghe được, lại ồ lên. Con mực tổng trọng lượng là 3.480 cân, cùng Phùng Diệp dự đoán không có quá lớn xuất nhập. Dù sao, đánh bắt thời điểm, kéo lên không chỉ có con mực, còn có cái khác thượng vàng hạ cám các loại cá, cũng đã chiếm một bộ phận trọng lượng. Mà lại, cái này trọng lượng về không nhẹ, cộng lại có hơn 200 cân. Hôm nay con mực giá cả ngược lại là so dự tính muốn thấp một chút, chỉ có 8 lông 5 phân. Nói cách khác hôm nay con mực ít bán hơn 100 khối tiền, chỉ có 2.958 khối. Còn có lưới kéo hàng, cùng những cái kia tung lưới kéo lên cá ở trong lửa đi ra có thể bán lấy tiền, hết hệ cũng bán 238 khối. Toàn bộ chung vào một chỗ, hôm nay tổng ích lợi là 3.196 khối. Lại là thu hoạch lớn một ngày. Không nghĩ tới các ngươi hôm nay sẽ mò được nhiều như vậy con mực, ta dự bị không đủ tiền, cho các ngươi tờ đơn, ngày mai lại tới lấy tiền. Có thể. Phùng Diệp tiếp nhận Phùng Gia Phát đưa tới tờ đơn, thẩm tra đối chiếu một chút, liền thu vào. Mặc dù biết Phùng Gia Phát quầy hàng trong ngăn kéo khẳng định có nhiều tiền như vậy, nhưng cũng có thể lý giải. Dù sao người ta còn muốn thu những người khách hàng, cần dùng tiền. So sánh với cái này thiếu một điểm, cái kia thiếu một điểm, còn không bằng chỉ thiếu bọn hắn một nhà cất kỹ tờ đơn, đem sọt đưa về đến trên thuyền, A Sán liền đi về trước. Phùng Diệp không có vội vã trở về, lưu tại trên thuyền chờ cha nàng cùng Phùng Gia Lăng mở một cái khác chiếc thuyền trở về, thuận tiện tiếp một chút hàng. Hôm nay không cần giết cá, trở về cũng không có chuyện gì. Sát trời dần dần đêm đen đến, to to nhỏ nhỏ thuyền cũng lục tục trở về. Hắn cũng tiếp cận về náo nhiệt, nhìn một chút những người khác thu hoạch như thế nào. Nói tóm lại, mỗi một chiếc thuyền thu hoạch cũng còn không tệ. Thuyền lớn thu hoạch trên cơ bản đều tại 800 cân trên dưới, thuyền gỗ nhỏ thu hoạch sẽ ít một chút, nhưng cũng có 500 cân tả hữu. Cái này đã coi như là so ngày xưa thu hoạch đều muốn tốt hơn rồi. Bất quá, vẫn thật là không có một đầu thuyền có thu hoạch của bọn hắn nhiều, mà lại chênh lệch rất xa. Cho dù là hôm nay đồng dạng hảo vận Trần Phúc Sinh, cũng chỉ có hơn 2.700 cân, kém bọn hắn 700 cân nhiều một chút. Buổi trưa hôm nay cùng một chỗ bắt con mực, còn có hai chiếc thuyền cũng là bọn hắn thôn. Phùng Diệp cũng đi nhìn một chút chiếc thuyền này thu hoạch. Trong đó một cái là hơn 2.300 cân, còn có một cái càng ít, khó khăn lắm vượt qua 2.000 cân. Về phần mặt khác ba chiếc thuyền, hắn chỉ biết là có một chiếc là Lư Gia thôn, còn lại hai chiếc liền không nhận ra. Đá trắng đảo quá lớn, hắn không có khả năng nhận biết mỗi người. Mà Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng thu hoạch, ngoại trừ lặn xuống nước nổ dây lưng, con mực thu hoạch cũng so đại đa số thuyền muốn bao nhiêu, có 1.236 cân nhiều, bán 1.000 khối nhiều một chút. Lần này tiền ngược lại là không có thiếu. Phùng Gia Phát trực tiếp liền đem tiền thanh toán. Phùng Diệp về đến nhà, vừa nhấp một ngụm trà, ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, Tiêu Quốc Văn lại là giết tới đây. Hắn vừa tiến đến lại hỏi, "A Diệp, nghe nói các ngươi hôm nay mỏ hơn 3.000 cân con mực, còn có ngươi cha bọn hắn cũng có hơn 1.000 cân, cộng lại đều nhanh 5.000 cân, thật hay giả?" "Thật, bất quá không có 5.000 cân. Ta cùng A Sán hơn 3.400 cân, cha ta cùng Lăng Thúc bọn hắn đầu kia thuyền là hơn 1.200 cân." "Ngoa tạo, thật à? Ngươi vận khí này cũng quá tốt đi. Làm sao làm được a?" Tiêu Quốc Văn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mở to hai mắt nhìn. Đơn thuần vận khí tốt mà thôi, đụng phải cá heo. Phùng Diệp đem buổi trưa phát sinh sự tình nói một lần. Nghe được Tiêu Quốc Văn trợn mắt hốt mồm, không ngừng hâm mộ, thao, cái gì vận khí tốt đều bị các ngươi cho đụng phải, ta thế nào liền không đụng tới đâu. Ha ha, vận khí thứ này, ai nói đến chuẩn đâu, nói không chừng ngươi ngày mai liền có thể đụng phải đâu. Phùng Diệp cười cười, hỏi, ngươi đây, hôm nay mò được nhiều ít? Hắn không thấy được Tiêu Quốc Văn trở về, tự nhiên cũng liền không biết Tiêu Quốc Văn hôm nay thu hoạch như thế nào. Đừng nói nữa, 800 cân đều không có, còn kém mười mấy cân, cũng liền so với các ngươi hai đầu thuyền cộng lại số lẻ nhiều một chút. Vậy cũng không tệ, mọi người trên cơ bản đều là cái dạng này thu hoạch. Chậc chậc, ngươi vận khí này, nếu là Húc Nhật Hảo là thuyền lớn tốt bao nhiêu, liền có thể cùng bội Thu Hảo cùng đi ra, cũng có thể dính một chút ánh sáng. Tiêu Quốc Văn có chút ít hâm mộ nói. Ha ha, không nóng nảy, sẽ có cơ hội. Phùng Diệp lúc này trong đầu nhớ tới Phương Giật cho hắn làm đầu kia thuyền. Khoảng cách mẹ tổ sinh nhật, cái này đều đi qua gần một tháng, cũng nên là thời điểm có tin tức à? Chương 608. Kỳ nước lên liền sắp tiến vào hồi cuối chương 608, kỳ nước lên liền sắp tiến vào hồi cuối lần này dự báo thời tiết thật là có điểm chuẩn, ngày thứ hai vẫn thật là trời mưa. 2 giờ chiều thời điểm, Phùng Diệp cùng A Sán ngay tại số 2 đảo trùng quanh trên mặt biển đánh bắt con mực, bầu trời đổi biến, mây đen cuộn cuộn. Sát trời đột nhiên liền tối xuống, giống như là màn đêm buông xuống. Áp vũ kỳ cũng ngắn, không có qua 2 phút, hạt mưa lớn chừng hạt đậu bắt đầu lốp bốp rơi xuống, đánh vào trên mặt biển, văng lên từng mảnh nhỏ bọt nước. Hai người cũng không kịp thu thập, đưa tay ném lưới con ra, liền tranh thủ thời gian chạy vào buồng nhỏ trên tàu tránh né. Thao, cái này mưa tới cũng quá đột nhiên a. A Sán nhìn thấy bên ngoài càng rơi xuống càng lớn mưa rơi, nhịn không được mắng một câu. Đúng là quá nhanh, để cho người ta ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Vừa rồi bọn hắn còn tại bong tàu chút gì không lụng, trong nháy mắt liền bị mưa to bức vào buồng nhỏ trên tàu. Mưa bên ngoài chút giống là vô cùng vô tận, lít nha lít nhít nện ở trên mặt biển, phát ra lốt bốt tiếng vang. Phong cũng bắt đầu tứ ngược, thổi đến húc nhật hào trên mặt biển lung la lung lay. Phùng Diệp trong lòng lúc này không khỏi rất là may mắn, may mắn ngày hôm qua con mực không có mạo hiểm lưu trở về phơi. Nếu không, hôm nay cái trận mưa này đến mức như thế gấp, trong nhà khẳng định bận không qua nổi, thế tất yếu đổ xuống sông xuống biển, tổn thất nặng nề. Đồng thời, hắn cũng có chút lo lắng. Mặc dù ngày hôm qua con mực không có phơi, nhưng hai ngày trước con mực còn tại phơi đâu, còn có một số cái khác cá khô. Bất quá, hắn cũng rõ ràng, lại thế nào lo lắng, cũng là lo sợ không đâu, lo lắng vô ích. Dù sao nước xa không cứu được lửa gần. Huống hồ, mưa đã tại hạ, liền xem như hiện tại chạy trở về, cũng là vô sự vô bổ. Diệp ca, hiện tại làm sao xử lý? Đi trở về sao? A Sán nhìn xem bên ngoài mưa to, cao mày, ai, cái này mưa cũng không biết muốn xuống đến lúc nào. Phùng Diệp nhìn xem bên ngoài tứ ngược mưa gió, trầm ngâm một chút, nói, không đổi, lúc này sóng là không lớn, nhưng phong hỏa mưa quá lớn. Đầu tiên chờ chút đã đi, cái này mưa hẳn là hạ không được bao lâu thời gian. A Sán nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Hai người ngồi tại trong khoang thuyền, lặng lặng mà nhìn xem phía ngoài phong hỏa mưa, còn có trên mặt biển thủy triều phun trào. Trận mưa lớn này đến nhanh, đi cũng nhanh. Vẫn chưa tới nửa giờ, liền phong ngừng mây tạnh, mặt trời một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười, treo cao không trung. Mà lúc này, mưa cũng còn không có ngừng, còn có từng tia mưa phùn tung bay. Diệp ca, ngươi nhìn, thật xinh đẹp cầu vồng. A Sán chỉ vào bên ngoài, ngạc nhiên hô. Phùng Diệp thuận nhìn lại, chỉ gặp trên mặt biển bốc lên một tầng sương mù, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên đó, chiết xạ ra một đạo hoa mỹ cầu vồng bảy màu vượt ngang qua biển trời ở giữa, lộng lẫy. Đúng vậy a, thật xinh đẹp. Phùng Diệp cũng không khỏi đến tán thưởng một câu. Từng tia mưa phùn cũng thời gian dần qua ngừng, giống như là cho trận mưa lớn này làm một cái hoàn mỹ kết thúc công việc. Nhìn một hồi mỹ lệ cầu vồng, A Sán nói, Diệp ca, sóng biển không lớn, chúng ta đừng vội trở về, tiếp tục vớt con mực a. Có thể, không trải qua đi trước nhìn xem cha ngươi cùng cha ta có phải hay không trở về. Ừm. Húc Nhật Hào chậm rãi bắt đầu chuyển động, hướng về số một đảo mà đi. Mấy phút sau, bọn hắn tìm được ngay tại tung lưới đánh bắt con mực Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng. Hai người nhìn thấy Húc Nhật Hào tới, đều có vẻ hơi kinh ngạc. Các ngươi không vớt con mực, chạy bên này làm gì? Phùng Gia Thanh nghi hoặc mà hỏi thăm. Ghé thăm ngươi một chút nhóm tình huống bên này, mưa gió lớn như vậy, ta cùng A Sán có chút lo lắng các ngươi. Bên cạnh chính là hải đảo, có thể có chuyện gì, chúng ta đều tốt đến vô cùng. Các ngươi cũng nhanh đi vớt con mực đi, đều chậm trễ nửa giờ. Ừm, xem lại các ngươi không có việc gì, chúng ta cũng yên lòng, vậy chúng ta trước hết quá khứ vớt con mực. Đi thôi, đi thôi. Phùng Diệp cùng A Sán một lần nữa về tới số 2 đảo trung quanh, bắt đầu đánh bắt con mực công việc. Sóng không lớn, không ảnh hưởng tung lưới làm việc trải qua vừa rồi một trận mưa lớn, bầu trời xanh thẳm như tẩy. Sương mù cùng cầu vồng đều đã biến mất không thấy gì nữa, hai người đều rất có nhiệt tình, càng không ngừng tung lưới, thu lưới. Thẳng đến mặt trời lặn phía tây, bọn hắn mới lai thuyền trở về địa điểm xuất phát. Bởi vì lo lắng ngày mai còn có mưa, bọn hắn liền không có đem hàng lưu trở về phơi, đồng dạng bán cho Phùng Gia Phát. Hai đầu thuyền cộng lại, hết thảy thu hoạch 2167 cân. Chỉ là, hôm nay giá cả lại lần nữa ngã xuống, chỉ có 8 lông. Vượt kỳ nước lên đoán chừng còn có thể tiếp tục mấy ngày, đơn giá khẳng định còn muốn tiếp tục hướng xuống ngã. Cuối cùng có thể ngã xuống địa vị, cũng không biết. Mỗi một năm tình huống cũng khác nhau. Không có quá lớn giá trị tham khảo. Bán xong hàng, A Sán phụ tử không có vội vã về nhà, Phùng Gia Thanh cũng chưa có trở về lao trạch bên kia, cùng Phùng Diệp cùng đi tác phượng. Cũng không biết phơi con mực tượng cùng cá khô như thế nào, có hay không bị dầm mưa. Phùng Diệp thấp thỏm nói, bước chân không khỏi tăng nhanh. Lo lắng hay là, coi như dính ướt cũng không quan trọng, lại phơi khô chính là. Phùng Gia Thanh lơ đến nói, ừm. Phùng Diệp không có cùng hắn cha tranh luận, bước nhanh hướng về tác phượng đi đến. Hắn cũng biết xối một chút mưa không quan trọng, mấu chốt là ngày mai thời tiết như thế nào. Dự báo thời tiết thế nhưng là nói ngày mai có mưa. Mà cái này có mưa, ai cũng không biết là dạng gì mưa, hạ bao lâu thời gian. Cái này nếu là hạ nhất cả ngày mưa, hoặc là không có mặt trời, vậy coi như xong đời. Cũng may đến tác phường nhà kho xem xét, phơi con mực tưởng cùng cá khô đều tốt địa, cũng không có bị dầm mưa, hắn mới chính thức yên lòng. Còn tốt không có việc gì. Hắn thật dài thở phào một cái, may mắn nói. Hỏi một chút Diệp Thanh Linh các nàng, mới biết được bên này mưa không có trong nước hạ vội vã như vậy. Từ mây đen tụ tập bắt đầu, nổi lên có hơn 20 phút, mưa mới rơi xuống. Cái này cũng liền cho các nàng thời gian, dùng màng ni lông mỏng đem phơi ở bên ngoài con mực tượng cùng cá khô đều đóng, tránh khỏi bị dầm mưa ướt. Các nàng đắp kín về sau, vốn còn muốn chờ mưa nhỏ một chút sau thu vào trong kho hàng đi, nhưng trận mưa này lại không hạ bao lâu liền ngừng, mặt trời lại ra. Thế là, các nàng liền đem màng ni lông mỏng thu vào, để bọn chúng tiếp tục phơi. Thẳng đến mặt trời nhanh xuống núi, các nàng mới thu sạch tiến vào trong kho hàng. Ban đêm hạ sương lớn, không thể ở bên ngoài lộ thiên qua đêm. Tứ đại vụ cá bên trong, con mực kỳ nước lên ngắn nhất, vừa kỳ nước lên thì càng ngắn. Vẹn vẹn đi qua 4-5 ngày, tới đẻ trứng con mực liền rõ ràng biến ít, thu hoạch cũng tại giảm bớt, càng ngày càng tệ. Điều này đại biểu lấy vượng kỳ nước lên đi qua, kỳ nước lên liền sắp tiến vào hồi cuối. Trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ chiếc thuyền đánh bắt con mực cập lại, từ hơn 2000 cân chậm rãi trở xuống, thời gian dần trôi qua chỉ có chừng 1000 cân. Mà con mực giá cả cũng ngã xuống điểm đóng băng, chỉ có 6 mao tiền. So sánh kỳ nước lên vừa mới bắt đầu một khối ba lông, ngã còn hơn một nửa. Quy luật thị trường như thế, ai cũng không có cách nào. Cũng may bọn hắn con mực cũng không có toàn bộ bán, cũng chỉ có bởi vì ở giữa có một ngày lại có mưa, mới bán một ngày thu hoạch. Cái khác mấy ngày thu hoạch đều phơi thành con mực tượng. Chương 609, rốt cục đợi đến cái tin tức tốt này, chương 609, rốt cục đợi đến cái tin tức tốt này lại qua một ngày. Bọn hắn ra biển sớm liền trở lại, Thái Dương vừa mới xuống núi, hai đầu thuyền tụ tập bờ. Con mực là càng ngày càng ít, mà lại hai sóng ở giữa khoảng cách kỳ cũng càng ngày càng dài. Bọn hắn hôm nay từ sáng sớm đến tối, hai đầu thuyền cộng lại, cũng liền thu hoạch không đến 1200 cân. Bán xong dạng sáng cùng buổi sáng lưới kéo hàng, còn có Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng lặn xuống nước nổ dây lưng, Phùng Diệp cùng A Sán liền hướng Tắc Phường mà đi. Thời gian còn sớm, phải đi Tắc Phường bên trong hỗ trợ giết một hồi cá. Bọn hắn đi vào Tắc Phường lúc, tất cả mọi người đã bận rộn ra, ngay tại giết lấy Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng sớm một bước trả lại con mực. Diệp Thanh Linh vừa nhìn thấy bọn hắn, thật hưng phấn hô lớn: "A Diệp, Phương Giật sáng hôm nay điện thoại tới, để ngươi ngày mai đi thành thị viện một chuyến xử lý thủ tục, đem thuyền lái về." "Thật?" Phùng Diệp mừng rỡ. Bởi vì bận bịu cả ngày mà có chút mỏi mệt, thân thể trong nháy mắt trở nên tinh thần phấn chấn. Từ khi mẹ tổ sinh nhật ngày ấy, Phương Giật nói với hắn về sau, hắn vẫn muốn việc này. Hôm nay, rốt cục đợi đến cái tin tức tốt này. Bất quá, cùng hắn trong dự đoán khác biệt chính là, hắn nguyên lai tưởng rằng thuyền tại cục thành phố, không nghĩ tới lại là đến trung viện. Nhưng mặc kệ ở nơi nào, có tên của hắn ngạch, có thể lái về đến là được. Đương nhiên là thật, 10 giờ sáng nhiều chuông gọi điện thoại tới. "Tốt tốt tốt." Phùng Diệp mừng rỡ không biết tốt như vậy, đi qua hỏi nói, "Phương Giật trong điện thoại nói như thế nào?" "Không nói quá nhiều, chính là để ngươi mang tốt thẻ căn cước, hộ khẩu bản chờ giấy chứng nhận đi trung viện tìm cái gì chấp hành cục xử lý thủ tục." "Đúng, còn có tiền." "Là 16 vạn sao?" "Không có biến hóa." "Không có, vẫn là 16 vạn." "Tốt, ngày mai liền không ra biển, lái thuyền đi." Phùng Diệp trong lòng đắc ý, mắt thấy con mực kỳ nước lên sắp kết thúc, thuyền này liền đến, tới thật đúng là thời điểm. Bọn hắn vừa vặn có thể thay đổi đầu này thuyền lớn, đi chỗ xa hơn bắt cá. Về phần 30 mét thuyền lớn dùng để đánh bắt con mực, vậy quá không thích hợp, quá lãng phí, có thể nói là đại pháo đánh con muỗi. Không thấy được đội thu hào đều không có đánh bắt con mực, ý nguyên vẫn là ra ngoài lưới kéo sao? Mà ở một bên những người khác, nghe hai người bọn họ đối thoại, là đã hiếu kỳ lại một bước. Cái gì thuyền? Cái gì thủ tục? Còn có tiền, 16 vạn. Đây đều là hay là cùng hay là a? Bọn hắn làm sao một câu đều nghe không hiểu. Lúc này, A Sán đuổi một cái đứng không, vội vàng hỏi, "Diệp ca, tẩu tử, các ngươi đang nói gì đấy? Hay là thuyền? Từ đâu tới thuyền?" Phùng Diệp nhìn xem mọi người một mặt mờ mịt bộ dáng, mới ý thức tới hắn vào xem lấy cao hứng, quên cùng mọi người giải thích. Việc này chỉ có hắn cùng Diệp Thanh Linh biết, những người khác còn không rõ ràng lắm đâu. Thế là, hắn liền đem chuyện ngọn nguồn cùng mọi người nói một lần. Sau khi nghe xong, mọi người mới chợt hiểu ra. Nguyên lai là chuyện như vậy a. Phùng Gia Thanh nhẹ gật đầu đạo, "Phương công an giúp ơn tình lớn như vậy, ngươi cũng đừng quên hảo hảo cảm tạ người ta." "Yên tâm đi, cha, quên không được." Phùng Diệp vừa cười vừa nói. Trong lòng của hắn xác thực rất cảm kích Phương Giật, thật là giúp hắn đại ân. Có đầu này 30 mét thuyền lớn, bọn hắn về sau đánh bắt làm việc liền có thể đi đến chỗ xa hơn, thu hoạch khẳng định cũng sẽ càng nhiều. "Diệp ca, thuyền này..." A Sán khỏe miệng ngập ngừng một chút, có chút xấu hổ nói tiếp. Phùng Diệp lại là minh bạch hắn ý tứ, vung tay lên nói, "Ngươi cùng ta ca một người ra bốn bạn, chúng ta tiếp tục hùng bốn." A Sán nghe xong, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, kích động nói ra, "Thật sao? Diệp ca, quá tốt rồi, cảm ơn ngươi." "A Diệp, cảm ơn ngươi còn có thể chiếu cố ca của ngươi." Đỗ Quế Lan cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng cảm tạ. Phùng Diệp cười nói, "Đều là người trong nhà, lại những ngày làm gì? Lại nói, thuyền này mua về, ta một người cũng không giải quyết được, có ngươi cùng ta ca trên thuyền, ta cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Mà lại, chúng ta trước đó không liền nói muốn mua một lần thuyền lớn sao? Đừng quên, sở dĩ để cho ta ca bên trên bội thu hào bên trên làm việc, không phải là vì đầu này thuyền lớn làm chuẩn bị sao?" A Sán nghe được liên tục gật đầu, mừng rỡ chân tay luống cuống. Phùng Gia Lăng đột nhiên lên tiếng, "A Diệp, cái này đột nhiên nhiều một đầu thuyền, vẫn là 30 mét thuyền lớn, các ngươi có thể bận bịu tới sao?" "Đúng thế, các ngươi khẳng định là muốn lên thuyền lớn a. Vậy bây giờ đầu này làm sao bây giờ?" Phùng Gia Thanh cũng nói. "Cái này..." Phùng Diệp nhíu mày. Trước đó, hắn bất thật là không có nghĩ qua vấn đề này. "Bằng không cho mướn đi." A Sán đề nghị. "Ta cảm thấy có thể thực hiện, dừng ở bến tàu cũng không phải chuyện gì, chẳng lẽ còn có thể bán hay sao?" Phùng Gia Thanh nhẹ gật đầu, đồng ý nói, "Thuê là cái biện pháp, nhiều ít cũng có thể kiếm chút tiền." Phùng Gia Lăng cũng phụ hòa nói, "Đúng, thuê. Liên thuê năm nay, sang năm phải đợi tiểu hoàng ngư kỳ nước lên qua đi lại thuê, miễn cho cái cỏ nói không rõ." "Cha, ngươi nói đúng, nên làm như vậy." A Sán lại nói tiếp, "Bán, quá thua lỗ. Sang năm chúng ta còn muốn đi trong biển châu bắt tiểu hoàng ngư, tốt như vậy tiền kiếm, chẳng lẽ mình không dãy, muốn cho người khác dãy sao?" Phùng Diệp vốn đang suy nghĩ có phải hay không đem đưa hàng thuyền nhỏ bán, lưu lại Húc Nhật Hảo đến đưa hàng. Nhưng nghe bọn hắn lập tức cảm thấy thuê biện pháp này càng tốt hơn. Vô luận là Húc Nhật Hảo, vẫn là đưa hàng thuyền, bán đều rất thua thiệt. Năm nay tiểu hoàng ngư ký nước lên, vẹn vẹn một tháng nhiều một chút, trừ ra bản, hai chiếc thuyền thế nhưng là giúp bọn hắn kiếm hơn 14 vạn. Mà tới được sang năm, bọn hắn có thuyền lớn tại, liền có thể mang theo hai chiếc thuyền xâm nhập ngư trường, không cần thiết tại ngư trường bên ngoài đánh bắt. Bọn hắn có thể mang lên đủ nhiều người, người nghị thuyền không ngừng, một ngày 20 giờ không gián đoạn lưới kéo làm việc. Bắt đi lên cá lấy được cũng không cần mỗi ngày tới lui lui cập bờ bán, có thể thông qua thuyền lớn đến liên hệ thu tươi thuyền, trực tiếp ở trên biển liền bán. Mặc dù giá cả sẽ thấp hơn, nhưng tiết kiệm vừa đi vừa về thời gian, dễ khẳng định sẽ càng nhiều. Nghĩ tới đây, Phùng Diệp nhịn không được có chút kích động. Được, trước hết cứ như vậy đi. Kia cho thuế ai đây? A Sán cái này hỏi một chút ra, Tiêu Xuân Tú, Đỗ Quế Lan cùng Lăng Thẩm đều khẽ miệng giật giật, tựa hồ có lời muốn nói. Các nàng đều nghĩ chiếu cố một chút hắn người nhà mẹ đẻ, đem thuyền cho thuê hắn người nhà mẹ đẻ. Nhưng thuyền có một chiếc, cũng có thể đoán được những người khác ý nghĩ, cũng đều không có ý tứ giành mở miệng trước. Bất quá, Phùng Diệp lời kế tiếp, lại tạm thời bỏ đi ý nghĩ của các nàng chỉ nghe hắn nói ra, cái này sao chờ con mực kỳ nước lên qua đi, sẽ chậm chậm thương lượng đi, hiện tại không nóng nảy. Mọi người nghe xong, cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu, cảm thấy hắn nói có đạo lý. Con mực kỳ nước lên mặc dù nhanh phải kết thúc, nhưng một ngày y nguyên còn có thể vớt lên đến mấy trăm cân con mực. Dù là hiện tại giá cả ngã xuống rất thấp tình trạng, nhưng cũng đáng hơn mấy trăm khối. Huống chi, chỉ cần thời tiết cho phép, bọn hắn con mực lại không bán, sẽ phơi thành cắn, còn có thể kiếm càng nhiều. Tiền này, khẳng định là chính bọn hắn kiếm a, đâu có thể nào tiện nghi người khác. Chương 610, an bài chương 610, an bài thuyền lớn lái về sau, ta cùng A Sán liền không lại vớt con mực, khẳng định là muốn đi chỗ xa hơn bắt cá. Phùng Diệp nói, chuyển hướng cha nàng cùng Phùng Gia Lăng, tiếp tục nói, đến lúc đó liền muốn vất vả cha cùng Lăng thúc các ngài hai cái, đến lúc đó các ngài một người một đầu thuyền, tiếp tục đi vớt con mực, thẳng đến kỳ nước lên kết thúc. Hai người đều nhẹ gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Phùng Gia Thanh nói, cái này có cái gì vất vả, chúng ta đều quen thuộc. Ngược lại là các ngươi, lái thuyền đi chỗ xa hơn bắt cá, nhưng phải cẩn thận một chút. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, nói, yên tâm đi, cha, chúng ta sẽ chú ý. Bắt cá là cái nguy hiểm sống, đặc biệt là đi chỗ xa hơn, càng là phải cẩn thận. Bất quá, có đầu này 30 mét thuyền lớn, tính an toàn cũng sẽ đề cao không ít. Dù sao, thuyền lớn kháng phong sóng năng lực mạnh hơn, cũng càng ổn định. Cũng có thể thuê hai người đến trên thuyền cán mấy ngày, các ngươi cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Người đây cũng đừng quản, chúng ta tâm lý nắm chắc. Ngược lại là các ngươi, chuẩn bị gọi mấy cái người chèo thuyền. Năm cái đi, tăng thêm ta cùng A Sán, còn có đại ca, hết thảy 8 người, miễn cho giống bội thu hào lần thứ nhất ra ngoài như thế, ít người, vẫn không qua nổi. Phùng Diệp lập tức thở dài một hơi, cũng không biết bội thu hào lúc nào trở về, đại ca có thể hay không theo kịp. A Sán nói, hẳn là có thể gấp trở về đi, bọn hắn ra ngoài cũng 7-8 ngày, cũng nên trở về. Phùng Gia Thanh suy nghĩ một chút, nếu là A Huyên không có gặp phải, cái này lần thứ nhất ra biển, liền để lao thất đi cùng đi. Phùng Gia Lăng gật đầu nói, ừm, ta không có vấn đề. Cái này, Phùng Diệp vốn muốn cự tuyệt tới, nhưng nghĩ vẫn là đem nói nuốt trở vào. Hắn có thể hiểu được cha nàng ý tứ, đơn giản chính là lo lắng chứ sao. Trong mắt bọn họ, hắn cùng A Sán đều không có ra viễn hải kinh nghiệm. Cứ việc đi qua một chuyến trong biển châu, nhưng trên thực tế bắt cá khu vực cũng không có xâm nhập ngư trường, mỗi ngày đều sẽ trở về giải cổ đảo. Mà cái này thuyền lớn vừa đi ra ngoài, coi như không phải một ngày hai ngày liền sẽ trở về địa điểm xuất phát, ít thì 7-8 ngày, nhiều thì 10 ngày nửa tháng trở lên đều phiêu ở trong biển mặt. Thời gian lâu như vậy, không có một cái nào kinh nghiệm phong phú người đi theo, không lo lắng là không thể nào. Nhưng cứ như vậy, cha ngươi cũng chỉ có thể mở một đầu thuyền, một cái khác chiếc thuyền ai lái đi ra ngoài bắt con mực. Phùng Gia Thanh nhíu mày, hắn thật đúng là không nghĩ tới điểm ấy. Phùng Gia Lăng lại là nói, bằng không để A Sán ở lại đây đi. A Sán nghe xong, lập tức sù lông. Ta không, ta muốn đi theo Diệp ca mở thuyền lớn đi. Hắn kích động hô, trong mắt tràn đầy đối thuyền lớn ra hải bộ cá ước ao và khát vọng. Phùng Diệp nhìn xem A Sán dáng vẻ vội vàng, không thể nín được cười. Tốt, A Sán, ngươi cũng chờ gấp, anh ta có thể hay không gấp trở về hai chuyện đâu. Dạng này, trước cũng không cần thảo luận cái này, chờ đến chúng ta đi ra ngày đó rồi nói sau. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, không có liền vấn đề này tiếp tục thảo luận tiếp. Sau đó, lại đàm luận một chút mời người nào lên thuyền đương người chèo thuyền, cùng tiền công vấn đề. Tiền công dễ nói, vẫn là giống đi trong biển châu bắt tiểu hoàng ngư, lương tạm thêm trích phần trăm. Chỉ bất quá, trích phần trăm muốn hạ thấp là không. Năm cùng hiện tại bội thu hào đồng dạng. Dù sao cũng là 30 mét thuyền lớn, giảm xuống một chút trích phần trăm cũng bình thường. Kỳ thật, đối với Phùng Diệp tới nói, vô luận là 0.5 vẫn là một hắn cũng không đáng kể, trên lệch không được quá nhiều, đều không phải là chuyện gì. Mà sở dĩ muốn hạ thấp, là vì không chỉ lập độc hành, để Tiêu Chiêu Quân có làm. Lần trước trong biển châu trở về, chia tiền thời điểm, thế nhưng là để Tiêu Chiêu Quân rất là đau lòng một thanh. Cái này nếu là một lần nữa, đoán chừng phải đánh đến tận cửa. Về phần mời người nào vấn đề, không có ngay tại chỗ quyết định ra đến, chỉ cần trong đó một cái danh lệch, mặt khác bốn cái khiến người khác thương lượng đi. Thương lượng xong về sau, Phùng Diệp nói, cha, Lang Thúc, ngày mai các ngươi đi vào thành phố đưa hàng thời điểm, gọi một chút ta cùng A Sán. Chúng ta đi theo các ngươi cùng đi, liền không mặt khác lái thuyền đi. Với bạn, cũng mang các ngươi nhìn xem chúng ta thuyền lớn. Bọn hắn đi đồng dạng đều tương đối sớm, không sai biệt lắm hừng đông liền sẽ xuất phát. Không đầu tiên nói trước, ngày mai hắn cùng A Sán liền phải mặt khác lái thuyền đi vào thành phố. Tốt tốt tốt. Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng đều liên tục không ngừng đáp ứng. Bọn hắn cũng rất muốn trước tiên nhìn xem đầu này thuyền lớn đến cùng là cái dạng gì. Bởi vì ngày mai không ra biển, Phùng Diệp liền không có ngủ sớm, đi theo mọi người cùng nhau đem cá toàn bộ giết hết, mới cùng Diệp Thanh Linh trở về tắm rửa đi ngủ. Hắn nằm ở trên giường, nhìn xem Diệp Thanh Linh ngồi tại trước bàn kiếm tiền bóng lưng, hỏi, tiền đủ sao? Muốn hay không ngày mai đi biêu cục lấy? Hẳn là đủ, trong khoảng thời gian này người ra biển kiếm không ít, bán cá cán cùng con mực tượng cũng kiếm lời một chút. Diệp Thanh Linh cũng không quay đầu lại nói. Vậy là tốt rồi. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, lập tức đem trạng vạng tối ý nghĩ nói ra, A Linh, ta không phải muốn một cái người chèo thuyền danh lệch, ta chuẩn bị để ngươi ca đến cán, ngươi cảm thấy thế nào? Tiền này cho ai dãy còn không phải như vậy dãy. Đã dạng này, vì sao không chiếu cố một chút lao bà người nhà mẹ đẻ? Chắc hẳn mặt khác bốn cái danh ngạch cũng chắc chắn sẽ không là người ngoài, đoán chừng không phải mẹ nó người nhà mẹ đẻ, chính là hắn tổ tử, hoặc là Lang Thẩm người nhà mẹ đẻ. A. Diệp Thanh Linh nghe nói như thế, lại là kinh ngạc miệng đại trương. Cái này thích hợp sao? Anh ta hắn chỉ nhận biết cá nước ngọt, hải ngư cũng chỉ nhận biết mấy loại tương đối thường gặp, vẫn là ta về nhà ngoại lúc mang về. Cái này có cái gì không thích hợp, không biết có thể học nhà, ai cũng không phải trời sinh cũng biết. Phùng Diệp cười tiếp tục nói, lại nói, trên thuyền lại không chỉ là một mình hắn, còn có những người khác thì sao, sẽ không có thể hỏi nhà. Thế nhưng là, Diệp Thanh Linh còn muốn nói điều gì, lại bị Phùng Diệp đánh gãy. Đừng thế nhưng là, hắn trong nhà loại điểm này ruộng, một năm có thể kiếm mấy đồng tiền, mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, về vất vả cực kỳ. Ngươi suy nghĩ lại một chút lần trước đi cùng trong biển châu những người kia, vẹn vẹn một tháng nhiều một chút liền kiếm bao nhiêu tiền. Mặc dù bây giờ trích phần trăm thấp xuống, khả năng không có nhiều như vậy, nhưng một tháng không nói nhiều, 300 khối tiền ta còn là dám cam đoan. Diệp Thanh Linh trầm mặt lại. Nói thật, nàng cũng thật muốn chiếu cố một chút người nhà mẹ đẻ. Nhất là vừa ý lần đi trong biển châu mấy người, đều là nàng bà, tẩu tử, cùng Lang Thẩm người nhà mẹ đẻ, về hơn một tháng liền kiếm hơn nửa năm tiền. Nàng càng là tâm động không thôi. Làm sao, nương nhà rời xa bờ biển, không hiểu trên biển sự tình. Anh của nàng đi cũng giúp không được gấp cái gì. Bất quá, hiện tại nghe Phùng Diệp tiểu nói này, nàng cũng cảm thấy có đạo lý. Cùng để ca ca trong nhà vất vả lao động, quanh năm suốt tháng cũng dễ không được mấy đồng tiền, còn không bằng đến trên thuyền làm cái người chèo thuyền, có thể kiếm được càng nhiều. Mà lại, còn có thể đi theo học một chút trên biển bản sự, về sau cũng có thể mấy đầu đường ra. Phùng Diệp nói tiếp, để hắn trên thuyền làm trước, làm quen một chút trên biển bắt cá quá trình. Về sau nếu là có ý nghĩ, cũng có thể hắn mua một chiếc thuyền ra biển, không đủ tiền, chúng ta có thể mượn điểm cho hắn. Diệp Thanh Linh vốn là có chút ý động, nghe Phùng Diệp tiểu nói này, càng là tâm động. Vậy được, ta ngày mai gọi điện thoại trở về, nói với hắn một tiếng, nhìn hắn có nguyện ý hay không. Nàng nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Hắn lại không đốc, khẳng định sẽ đáp ứng. Phùng Diệp đứng dậy đi đến sau lưng nàng, ôm nàng lên, liền hướng trên giường đi đến. Ngươi làm gì? Tiền con không có đếm xong đâu. Diệp Thanh Linh đập hắn hai lần, lại không có thể ngăn cản được. Không nóng nảy, ngày mai chính ta số, hiện tại trước làm một chút yêu làm sự tình. Phùng Diệp đem nàng nhẹ nhàng phóng tới trên giường, sau đó lấn người đè lên. Động tĩnh điểm nhỏ. Ừ a a. Gian phòng bên trong lập tức tràn đầy ấm áp mà mang theo dồn dập khí tức. Thân ảnh của hai người tại yếu ớt dưới ánh đèn xen lẫn, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hai người bọn họ. Không biết qua bao lâu, hết thảy mới dần dần bình ổn lại, gian phòng bên trong quay về yên tĩnh. Phùng Diệp vận động xong, thân thể phong không, rất nhanh liền ngủ thật say. Đây là nam nhân bệnh chung. Diệp Thanh Linh thu thập một chút, liếc một cái ngủ giống lợn chết đồng dạng Phùng Diệp, quay người ngồi vào trước bàn, một lần nữa cầm lấy tiền, đếm. Chương 611, đi mở thuyền chương 611, đi mở thuyền ngày thứ hai, ngày mới sáng, Phùng Diệp liền bị đánh thức. A Diệp, đi lên, nên đi thị lý. Cha nàng thanh âm từ ngoài cửa sổ bên cạnh truyền vào. Biết, ta lập tức. Phùng Diệp lên tiếng, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, từ trên giường bỏ lên. Lần đầu tiên, hắn liền thấy trên mặt bàn chỉnh chỉnh tề tề đặt vào thật dày một sấp tiền mặt. Hắn cười cười, xoay người lại, túi người hôn một cái Diệp Thanh Linh. Cũng không soát một chút răng, thứ chết. Diệp Thanh Linh mở mắt ra, bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Phùng Diệp cũng không cùng tranh luận loại này không có dinh dưỡng chủ đề, ngược lại hỏi, số tiền tốt. Ừm, trả lại cho ngươi lấy thêm 500 khối. Được, ngươi ngủ tiếp đi, ta đi. Mặc quần áo tử tế, cầm lên cái đóng gói trả tiền, hắn liền mở ra cửa phòng đi ra. Tại hắn lúc rửa mặt, Đỗ Quế Lan trên tay cầm lấy một sấp tiền đến đây. A Diệp, đây là đại ca ngươi kia một phần, hết thảy 4.5 vạn khối, ngươi đến một hạng. Nàng vừa nói, một bên đem tiền đưa tới. Không phải 4 vạn sao? Ngươi cho thêm ta 5.000 khối là có ý gì? Phùng Diệp nhìn xem kia một sấp tiền, có chút ngượng bức. Là A Sán y tứ, hắn đêm qua tìm ta thương lượng một chút, lại không thể chiếm tiện nghi của ngươi, chúng ta mỗi người thêm ra 5.000 khối, số định mức vẫn là ngươi chiếm một nửa. Ta cảm thấy có đạo lý, sẽ đồng ý. Không cần thiết bộ dạng này. Muốn, ngươi có thể mang theo ca của ngươi kiếm tiền, ta đã rất thỏa mãn, thêm ra ít tiền cũng là nên. Nếu như không phải ngươi, ca của ngươi còn tại bến tàu khiêng bao tải đâu. Vậy được đi. Phùng Diệp cũng không chối từ nữa. Đã bọn hắn nguyện ý cho hắn tiết kiệm tiền, cớ sao mà không làm đâu. Hắn đem tiền nhận lấy, làm bộ đến một lần, số lượng không sai. Không sai liền tốt. Đỗ Quế Lan nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật đúng là sợ hắn tính sai, vậy coi như lúng túng. Đáng tiếc ca của ngươi không biết lúc nào trở về, còn không biết chúng ta lại nhiều một thuyền, vẫn là một đầu thuyền lớn. Ha ha, nếu như hắn biết, đến ngạc nhiên ngày dựng lên. Ừm. Đỗ Quế Lan tưởng tượng thấy Phùng Huyên biết sau biểu lộ, không khỏi mỉm cười. Thầu tử, không nói, ta phải đi, cha cùng A Sán, còn có Lăng Thúc cũng đã trên thuyền chờ ta. Các phường bên trong không âm thanh vang, chắc hẳn hôm nay muốn đưa hàng đã đem đến trên thuyền đi. Được, các ngươi về sớm một chút, ta cũng nghĩ muốn nhìn một chút bỏ ra 16 vạn thuyền lớn là thế nào một cái bộ dáng, đoán chừng A Linh cùng nương bọn hắn cũng giống vậy. Chúng ta tận lực đi. Đến dằm bến tàu, thời gian cũng còn tương đối sớm. Phùng Diệp cùng A Sán giúp đỡ đi trước mậu dịch quảng trường đưa hàng. Mặc dù là sáng sớm, mậu dịch quảng trường cũng đã là rộn rộn ràng ràng, người người nôn náo, khắp nơi là có kẻ mặc cả thanh âm. Phùng Diệp đặc biệt chú ý trong bọc tiền, sợ tiền ném đi. Hắn chẳng những đem bao treo ở trước ngực, về một khắc cũng không dám để rời đi tầm mắt của mình. Trong này thế nhưng là chứa 16 vạn khối, A Sán kia phần, đang trên đường tới liền đã giao cho hắn. Đầu năm nay, nói là thiên văn sổ tự đều không đủ. Cái này nếu là mất đi, lại nhảy xuống biển hơi cường điệu quá, nhưng đau lòng chết là khẳng định. Vì thế, hắn còn không cẩn thận đụng mấy lần người. Đợi đến đưa xong hàng, đi ra mậu dịch quảng trường, ít người, Phùng Diệp sờ lên trong bọc tiền, xác nhận đều còn tại, mới rốt cục là nhẹ nhàng thở ra, yên lòng. Hắn ha ha cười nói, nhiều người địa phương, tiểu thâu cũng nhiều, cẩn thận một chút tổng không sai. Ba người khác nhìn xem hắn một trận bận rộn, cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ, đều không có cảm thấy có cái gì không đúng. Nếu là tiền đặt ở bọn hắn bất kỳ một cái nào trên thân, sẽ chỉ càng chú ý, sợ hơn sẽ bị người trộm đi. Trung viện vị trí ở nơi nào, bọn hắn tại đưa hàng thời điểm, đã cùng người hỏi thăm rõ ràng. Từ mậu dịch quảng trường quá khứ, khoảng cách vẫn rất viễn, đi đường không thực tế, bọn hắn liền đánh hai chiếc ma. Chờ đến trung viện, bốn người đứng tại cửa chính, lại đều có chút do dự. Mặc dù không có gác cổng hoặc bảo an nhân viên ngăn đón, nhưng đều có chút không dám đi đến tiến. Cho dù ai không có việc gì cũng sẽ không hướng pháp viện chạy, 99. 9 người, cuối cùng cả đời đều không có tiến vào pháp viện. Thú hổ, đây là trung viện. Cuối cùng, vẫn là Phùng Diệp lấy dũng khí, dẫn đầu đi vào. Thế nhưng là, đi vào bên trong, nhưng lại không biết tìm chấp hành cục ở đâu cái vị trí, nên đi chỗ nào tìm. Mấu chốt là muốn tìm người hỏi một chút, cũng không tìm tới người. Từ bọn hắn tiến đến bắt đầu, liền không có trông thấy một cái nhân viên công tác, không biết từng cái đều đang làm gì. A Sán có chút không biết như thế nào cho phải, hỏi, hiện tại làm sao xử lý? Còn có thể làm sao xử lý, chậm rãi tìm chứ sao? Bọn hắn tại lầu một tìm một vòng, không thấy được một gian văn phòng có người, càng không có nhìn thấy treo chấp hành cục bảng hiệu văn phòng. Chỉ có thể là lên lầu 2 tiếp tục tìm. Bọn hắn vừa đi lên lầu 2, liền đụng phải một cái mang theo nón lá, người mặc có điểm giống là quân trang tiểu dáng chế phục nam nhân đối diện đi tới. Nhìn xem đi lên bốn người, người kia đấy mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, các ngươi là ai? Có chuyện gì không? Chào ngươi, chào đồng chí. Phùng Gia Thanh một mặt cười định nói, chúng ta là tiếp vào thông chi, tới lái thuyền. Lái thuyền, mở cái gì thuyền? Lái thuyền không phải là đi bến tàu sao? Đến trung viện làm gì? Phùng Diệp tiến lên một bước, tranh thủ thời gian giải thích nói, là như vậy, hôm qua lão bà của ta tiếp vào điện thoại, để chúng ta hôm nay tìm đến chấp hành cục xử lý thủ tục. Không đợi hắn nói xong, người kia liền bừng tỉnh đại ngộ nói sớm tìm chấp hành cục a, ta còn tưởng rằng mở cái gì thuyền đâu, nguyên lai là niêm phong thuyền. Chấp hành cục tại lầu 3, vào đầu một gian văn phòng chính là, chính các ngươi lên đi. Đa tạ. Chương 612, xử lý thủ tục chương 612, xử lý thủ tục lên lầu 3 xem xét. Quả nhiên, thứ nhất gian phòng làm việc liền treo chấp hành cục bảng hiệu. Mà lại, cửa vẫn là rộng mở, bên trong có một trung niên cùng một thanh niên hai người, chính túi đầu có trong hồ sơ đọc bên trong bận rộn. Phùng Diệp trong chiều nhìn quanh một chút, sau đó tiến lên gõ cửa một cái. Căn cứ đời trước từ phim truyền hình đạt được có hạn nhận biết, hắn xem chừng trung niên nhân kia là chấp hành cục quan tòa, mà thanh niên kia thì là bí thư biên. Các ngươi là có chuyện gì không? Trung niên nhân ngẩng đầu, nâng đỡ kính mắt, hỏi. Đồng chí, ngươi tốt. Chúng ta là tiếp vào thông chi. Phùng Diệp mau đem ý đồ đến kỹ càng nói một lần. A, minh bạch, giấy chứng nhận mang theo sao? Mang theo. Từ trong bọc đem thẻ căn cước, hộ khẩu bản một mạch đem ra, đưa tới. Trung niên nhân xem xét thẻ căn cước, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi chính là Phùng Diệp. Đúng, ta chính là Phùng Diệp, có vấn đề gì không? Không có gì, chính là có chút hiếu kỳ đôi dài đảo kêu bản án báo án người như thế nào, một cái khác Phùng Tư Sán chính là ngoài cửa người tuổi trẻ kia a. Văn phòng không phải rất lớn, những người khác liền không có theo vào đến, ở ngoài cửa chờ lấy. Trên thực tế, bọn hắn cũng có chút không dám vào đến, sợ đều trở ra, gây nên bên trong hai người kia không vui. Hiện tại thế nhưng là cầu người ta làm việc. Nếu là bởi vì điểm ấy làm hư, vậy coi như thua thiệt lớn. Đúng, hắn chính là Phùng Tư Sán, cùng ta cùng một chỗ bắt cá ngư dân. Phùng Diệp gật đầu cười. Trung niên nhân cửa trước bên ngoài nhìn thoáng qua, sau đó thu tầm mắt lại, đối người thanh niên kia nói, Tiểu Hà, ngươi đem thủ tục tìm ra, dẫn bọn hắn đi ký tên. Được rồi. Người thanh niên Tiểu Hà lên tiếng, đứng dậy đi đến một văn kiện tủ trước, mở ra ngăn tủ ở bên trong tìm kiếm một chút, xuất ra một chồng văn kiện. Đi theo ta. Nói, dẫn đầu chiều bên ngoài phòng làm việc đi đến. Phùng Diệp đuổi theo sát. A Sán bọn hắn cũng thế, theo thật sát ở phía sau. Đồng chí, đuôi dài đảo vụ án kia phán quyết đúng không? Ừ, đã phán xong. Làm sao phán? Đối với đuôi dài đảo những cái kia việc các bất tận người kết cục, Phùng Diệp vẫn là thật tò mò. Vụ án đã kết thúc, nói cho các ngươi biết cũng không sao, 6 cái tử hình, 11 cái vô hạn, những người khác vừa đến 20 năm không giống nhau. Trước mắt hình pháp, tù có thời hạn tối cao vì 20 năm. Phùng Gia Thanh cùng A Sán phụ tử đi tại cuối cùng một bên, nghe được về sau, xì xào bàn tán ra. Phán tốt, những người xấu này liền nên bị xử bắn, hoặc là đi ngồi tù. Muốn ta nói a, vẫn là phán nhẹ, tốt nhất là toàn bộ cho bắn chết. Đúng, những người này đã sớm đáng chết, lưu tại trên đời cũng là tai họa. Phùng Diệp cũng ở trong lòng âm thầm gật đầu, đối những cái kia ác nhân phán quyết kết quả cảm thấy hài lòng. Lấy những người kia chỗ phạm phải tội lỗi chồng chất tội ác, phán nặng hơn nữa đều không đủ. Hắn không có liền xử phạt phát biểu ý kiến, mà là nghĩ về sau, hỏi dò, kia niêm phong thuyền đều xử lý sao? Sao thế? Một đầu thuyền còn chưa đủ a, suy nghĩ nhiều làm mấy đầu. Nếu như có, đương nhiên muốn. Hiện tại mua thuyền quá khó khăn, hướng xưởng đóng tàu đặt trước chế, chu kỳ lại quá dài, nếu có sẵn, vậy liền tốt nhất rồi. Ngươi liền khỏi phải nghĩ đến, toàn bộ đều xử lý xong. A, không có sao. Phùng Diệp có chút thất vọng. Cứ việc trong lòng sớm có đoán trước, mà lại Phương Dật cũng đề cập qua, nhưng thật nghe được cái này trả lời chắc chắn lúc, hắn vẫn là không nhịn được cảm thấy một tia tiếc nuối, không chỉ là hắn, cha nàng cùng A Sán phụ tử đều là mặt mũi tràn đầy thất vọng. Dễ dàng như vậy thuyền, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Dù cho hắn không ra, chuyển tay một bán, cũng có thể kiếm không ít tiền. Đáng tiếc, đã xử lý xong, bọn hắn không có cơ hội. Các ngươi có thể lấy được một đầu đã rất tốt, có rất nhiều người đều sai người đang hỏi, đều hỏi không đến. Tiểu Hà lập tức lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, các ngươi kia một đầu thuyền thế nào tới, cũng là nắm người à? Phùng Diệp cười nói, nhận biết cái công an bằng hữu, vừa vận tại tổ chuyên án bên trong, liền xin nhờ hắn hỗ trợ làm một đầu. Cái này cũng không có gì tốt dầu diếm, không có điểm quan hệ người làm sao có thể làm cho đến thuyền. Hắn biết rõ, cái khác những thuyền kia, cũng khẳng định là thông qua các loại quan hệ nội bộ tiêu hao hết. Tiểu Hà cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng, chỉ là nói, vậy ngươi bằng hữu này năng lượng không nhỏ à? Phùng Diệp cười hắc hắc, không có chính diện đáp lại. Đang khi nói chuyện, Tiểu Hà dẫn bọn hắn đi vào một gian không ai phòng học nhỏ, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, sau đó đem văn kiện mở ra trên bàn. Hắn từ đó rút ra một trường, đưa cho Phùng Diệp, đem cái này lấp một chút, đem khái ký tên lời ký lên, sau đó theo cái thủ ấn. Phùng Diệp tiếp nhận xem xét, là một chương bảng biểu, phía trên đã in phần lớn nội dung, chỉ cần điền một chút thông tin cá nhân là đủ. Hắn lúc này cầm bút lên, xoát 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 điền. Lấp xong về sau, Tiểu Hà thu hồi lại, cũng nói ra, đem ngươi thẻ căn cước cùng hộ khẩu bản cho ta, ta muốn đi sao chép một phần lưu ngăn, thuận tiện để cho người tới lấy tiền. Được rồi. Phùng Diệp đem thu vào trong bọc thẻ căn cước cùng hộ khẩu bản một lần nữa đem ra. Tiểu Hà sau khi nhận lấy, đem còn lại tư liệu đưa cho Phùng Diệp, để hắn trước nhìn xem, chính hắn thì quay người rời đi phòng họp. Phùng Diệp nhìn một chút, tư liệu hết thảy 3 phần. Nói chính xác, phải nói là 3 phần văn thư mới đúng. Thứ nhất là đấu giá thành giao xác nhận sách. Đây là pháp viện đang đấu giá thành giao sau hướng mua bị người xuất cụ trọng yếu pháp luật văn kiện. Nó xác nhận mua bị người thân phận, cùng vật phẩm bán đấu giá giá cả cuối cùng, thành giao thời gian chờ mấu chốt tin tức. Phần văn kiện này là mua bị người đến tiếp sau làm vật phẩm quyền thuộc chuyển di chờ thủ tục trọng yếu căn cứ. Mặc dù hắn chiếc thuyền này trên thực tế không có đi đấu giá chương trình, nhưng hắn tin tưởng, tại chương trình bên trên khẳng định đi qua một lần, không có khả năng ở phương diện này xảy ra sự cố. Phần thứ hai là chấp hành quyết định sách, hoặc là nói là thành giao quyết định sách. Khái quyết định sách minh sát trở minh vật phẩm bán đấu giá quyền thuộc thay đổi tình huống, vừa nguyên vật phẩm tất cả mọi người quyền lợi bị tước đoạt, mua bị người quyền lợi đạt được xác nhận. Chấp hành quyết định sách là mua bị người lấy được vật phẩm quyền sở hữu pháp luật bằng chứng, cũng là làm quyền thuộc chuyển di thủ tục thiết yếu văn kiện. Cuối cùng thì là hiệp trợ chấp hành thư thông báo. Để bảo đảm mua bị người có thể thuận lợi làm vật phẩm quyền thuộc chuyển di thủ tục, pháp viện sẽ còn hướng ngành tương quan, như vật phẩm đăng ký bộ môn, phát ra hiệp trợ chấp hành thư thông báo. Khái thư thông báo yêu cầu tương quan bộ môn hiệp trợ mua bị người làm quyền thuộc chuyển di chờ thủ tục, bảo đảm mua bị người hợp pháp quyền lợi đạt được bảo hộ. Nhìn xem trong tay 3 phần văn thư, Phùng Diệp kích động phi phàm. Có bọn chúng, liền có thể đi thuyền kiểm nghiệm đăng ký bộ môn đem thuyền sang tên. Cho ta xem một chút. A Sán không kịp chờ đợi từ Phùng Diệp trong tay tiếp nhận văn thư, từng tờ lật xem, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Diệp ca, lần này tốt, có những này, đầu này thuyền lớn liền triệt để thuộc về chúng ta. Hắn sau khi xem xong, lại đưa cho Han Cha, còn có Phùng Gia Thành, để bọn hắn cũng nhìn xem, thuận tiện cao hứng một chút. Chương 613, thuyền lớn tới tay chương 613, thuyền lớn tới tay không có qua quá lâu, Tiểu Hà một lần nữa về tới phòng họp, đem thẻ căn cước cùng hộ khẩu bản trở lại cho Phùng Diệp. Cùng nhau còn có một cái nhìn 35-36 tuổi khoảng chừng phụ nữ, là tới thu thuyền khoản. 16 vạn tiền giao, phụ nữ kia kiểm kê về sau, cho một chương biên lai. Tiểu Hà cũng lúc này mới đem dán một chương tờ giấy nhỏ chìa khóa cho Phùng Diệp, còn có một chương phóng hành đầu. Thuyền tại Dương Phổ bến tàu, đem phóng hành đầu cho bến tàu quản lý chỗ, các ngươi liền có thể đem thuyền lái trở về. Phùng Diệp nhìn một chút, tờ giấy nhỏ viết một cái số hiệu 05, ngay cả phóng hành đầu bên trên cũng có cái này số hiệu. Hiển nhiên, cái này số hiệu chính là chỉ thay mặt thuyền của bọn hắn. Phùng Diệp cái chìa khóa cùng phóng hành đầu cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, hỏi, Dương Phổ bến tàu ở đâu? Tiểu Hà đem vị trí nói tiếp, được rồi, thủ tục đều xong xuôi, các ngươi có thể đi lái thuyền. Tạ ơn, tạ ơn. Liên tục cảm tạ về sau, bọn hắn mới cùng đi ra khỏi trung viện. Ra đại môn, Phùng Diệp ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ không khô, tâm tình cũng phá lệ thư sướng. Hắn quay đầu đối A Sán bọn hắn nói ra, chúng ta về trước ngư nghiệp bến tàu, trực tiếp lái thuyền đi Dương Phổ bến tàu, sau đó đem thuyền lái về nhà. A Sán bọn hắn liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Quanh đi còn lại, phí hết hơn nửa giờ, bọn hắn mới mở ra thuyền tìm được Dương Phổ bến tàu. Giao phóng hành đầu cho quản lý chỗ nhân viên công tác, đối phương kiểm tra không sai về sau, liền chỉ dẫn lấy bọn hắn đi tới đỗ thuyền địa phương. Liếc nhìn lại, một chiếc vết dỉ loang lổ thuyền lớn lặng lặng bỏ neo ở nơi đó. Phùng Diệp bọn hắn bước nhanh đi qua, vây quanh thuyền dạo qua một vòng, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, đều rất cao hứng. Thuyền trường 30m, thân thuyền soát lấy lam sơn, dưới đáy nước ăn tuyến trở xuống soát chính là sơn hồng, phía trên hai tầng lâu thuyền khoang thuyền dùng thì là bạch sơn. Thân tàu bên trên soát tiêu chí thì là huyết hồng sắc, đây là đuôi dài đảo thuyền riêng một ngọn cờ nhan sắc. Chỉ bất quá, có lẽ là ở chỗ này bỏ neo hơn nửa năm duyên cớ, những này sơn đều có chút phai màu, nhìn qua có vẻ hơi cổ xưa. Mặt khác, nước ăn tuyến trở xuống có thể rõ ràng nhìn thấy rất nhiều dây leo ấm, biển lệ tử, biển cầu đồng chờ ký sinh đồ vật. Nhưng Phùng Diệp lại không thèm để ý chút nào, chỉ có lòng tràn đầy vui vẻ. Dù sao, đây chính là dùng cực thấp giá cả mua được một đầu thuyền lớn, so mua mới hoặc là hai tay muốn có lời nhiều lắm. Mà lại, Phương Giật cũng đã có nói, chiếc thuyền này là có 8-9 thành mới. Chỉ là bởi vì bị kiểm tra và ngăn cấm về sau, một mực bỏ neo ở chỗ này, phơi gió phơi nắng, mới biến thành như bây giờ. Trên thực tế, thuyền huống có lẽ còn là rất tốt, chỉ cần hơi tu sửa một chút, liền có thể rực rỡ hẳn lên. Thuyền này coi như không tệ, chỉ là có chút cổ xưa, rất nhiều nơi đều vết rỉ loang lổ, ngay cả sơn đều rời mất. A Sán ở một bên bình luận, nhưng trong giọng nói càng nhiều hơn chính là hài lòng. Phùng Diệp gật đầu cười, cái này có quan hệ gì, chỉ cần thuyền huống tốt là được. Cái này vẻ ngoài mặt, tìm xưởng đóng tàu một lần nữa soát một chút, chẳng phải biến mới sao? Thuyền lớn không thể so với thuyền nhỏ, không có cách nào hắn thanh lý soát sơn, nhất định phải tìm xưởng đóng tàu mới được. Như thế, còn có thuyền này ngọn nguồn cũng phải dọn dẹp một chút. A Sán chỉ vào đấy thuyền nói. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, ừm, những này đều phải xử lý. Những cái kia ký sinh đồ vật nếu như không thanh lý đi, đối đi thuyền sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Thú hồ, đã phải vào xưởng đóng tàu, khẳng định là muốn cùng một chỗ thanh lý tu sửa một phen, thuận tiện làm bảo dưỡng, để thuyền tính năng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Xem ra hôm nay muốn lái trở về là không thành, cũng không biết ngày nào mới có thể mở lấy nó ra biển. A Sán có chút tiếc nuối nói. Gấp làm gì, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, trước tiên đem thuyền tu sửa tốt lại nói. Đi, lên thuyền đi lên xem một chút. Bốn người đều leo đến trên thuyền, khắp nơi đi dạo, bốn phía sờ một cái xem nhìn. Đây là một chiếc bằng sắt thêm chất gỗ cơ học động lực thuyền đánh cá, cũng không phải là thép chế, mà lại cũng chỉ là một chiếc lưới kéo thuyền đánh cá, không thể kiêm làm cái khác ngư cụ. Đương nhiên, nơi này nói không thể kiêm làm chỉ là không có tương ứng thiết bị. Nếu như nhất định phải kiêm làm kỳ thật cũng được, tỉ như nói lưu đâm lưới, diên dây thường câu, lồng các loại, nhưng chỉ có thể toàn bộ nhờ nhân lực thao tác, làm việc hiệu suất phi thường thấp. Lưới kéo thiết bị phi thường đầy đủ, giáo cương cơ, quyển lưới cơ cùng sâu lưới, được gỡ cá lấy được đồ vật máy móc, phụ trợ thiết bị đầy đủ mọi thứ. Động cơ trang hai đài, 200 mã lực, tải trọng hiện tại 670 tấn dáng vẻ. Lầu hai phía trước là phòng điều khiển, áp dụng chính là tay lái điều khiển. Bàn điều khiển không đủ rộng nửa mét, chất đầy la bàn, ngành hàng hải điện đài vô tuyến trở dụng cụ dáng vẻ. Đằng sau thì là hai cái nho nhỏ phòng ngủ, các thả hai tấm tương đối hẹp trên dưới trải về sau, ở giữa lối đi nhỏ chỉ có thể cho phép một người thông qua, lộ ra phi thường chen chúc. Bất quá, có dạng này đã rất khá, tối thiểu là có một cái giường đến nằm nghỉ ngơi, mà không cần giống ở trong biển châu như thế, chỉ có thể ở trong khoang thuyền ngả ra đất nghỉ, về mỗi ngày sau khi rời giường đều muốn thu lại, phiền phức cực kỳ. Các ngươi trên thuyền chờ một chút, ta đi tìm người đến cố lên. Bình xăng bên trong nhỏ dầu không dư thừa, chỉ có thể là tìm người đưa dầu tới, không phải căn bản không có cách nào thúc đẩy. Về phần bình xăng bên trong lúc đầu dầu đi nơi nào, Phùng Diệp dùng cái mông nghị cũng muốn biết, khẳng định là cái này bến tàu nhân viên quản lý rút ra bán mất. Hắn cũng không tin tưởng những người này sẽ hảo tâm cho bọn hắn giữ lại. Chiếc thuyền này ở chỗ này bỏ neo hơn nửa năm, một mực không ai quản, đừng nói dầu, đoán chừng trên thuyền một chút bắt cá công cụ cũng bị trộm đi bán mất. Cũng chính là cố định thiết bị không dám động, sợ xảy ra chuyện, nếu không cũng phải bị những người này cho hủy đi bán đi. Bất quá, những này hắn đều không thèm để ý, chỉ cần thân tàu bản thân cùng đánh bắt thiết bị không có vấn đề là được, cái khác dùng tiền đặt mua bên trên chính là. Phùng Diệp hạ thuyền, một lần nữa tìm tới quản lý chỗ người, ném đi một gói thuốc lá cho đối phương, để hỗ trợ liên lạc một chút đưa dầu người. Công việc kia nhân viên được một gói thuốc lá, rất là sảng khoái gọi một cú điện thoại. Không đợi quá lâu, một cố lên xe liền lái đến bến tàu, lôi kéo đường ống dầu nhét vào bình xăng bên trong. Đang chờ đợi dầu đi hết gen thêm tốt quá trình bên trong, Phùng Gia Lâm nói, thuyền này phương thức điều khiển nhìn xem cùng bội thu hào là giống nhau, dụng cụ dáng vẻ cũng kém không nhiều. Đợi lát nữa ta lưu tại chiếc thuyền này bên trên lái thuyền, thuận tiện dạy một chút hai người bọn họ, một cái khác chiếc thuyền chỉ có thể là tam ca người tới mở. Được, không có vấn đề. Phùng Gia Thanh nhẹ gật đầu, quay đầu đối Phùng Diệp cùng A Sán dặn dò, các ngươi đợi lát nữa nhìn nhiều lấy điểm, hảo hảo học. Phùng Diệp rất muốn nói ta biết lái, không cần học, cũng không cần phiền toái như vậy. Nhưng lời này lại không có cách nào lại, hắn không có cách nào giải thích. Trong mắt bọn hắn, hắn một không có ở bội thu hào bên trên đợi qua, hai không có mở qua loại này phương thức điều khiển thuyền, làm sao lại hiểu đâu. Hắn cũng chỉ có thể là chịu đựng, sau đó ừ một tiếng coi như đáp lại. Ngược lại là A Sán một mặt hưng phấn nói, ta nhất định hảo hảo học. Chương 614, ánh nắng ngày mới, định danh mọc lên ở phương Đông Hào. Chương 614, ánh nắng ngày mới, định danh mọc lên ở phương Đông Hào. Chờ tăng mắt dầu, tài xế kia thu tiền, liền mở ra cố lên xe rời đi. Phùng Diệp một lần nữa trở lại trên thuyền, cùng A Sán phụ tử lên lầu 2 phòng điều khiển. Mà Phùng Gia Thanh cũng đã về tới bên cạnh trên thuyền nhỏ. Hắn kỳ thật cũng nghĩ lưu tại trên thuyền lớn, thử một chút mở thuyền lớn tư vị. Thay vào đó chiếc thuyền nhỏ cũng phải có người lái trở về, cũng chỉ có thể là hắn mở ra. Thuyền lớn phòng điều khiển không thế nào rộng rãi, tương phản, có thể nói là tương đương bức hẹp. Thả một chương ghế về sau, liền chỉ còn lại chỉ có thể một người thông qua lối đi nhỏ. Ghế là một chương dài ước chừng 2 mét tấm ván gỗ đầu băng ghế, bị cố định tại phòng điều khiển trên mặt đất. Ra biển trên thuyền vật phẩm, có thể cố định đều sẽ cố định trụ, để tránh tao ngộ sóng to gió lớn lúc khắp nơi lan lộn. Đập hư đồ vật không nói, cũng tương đối nguy hiểm, dễ dàng làm bị thương người. Phùng Gia Lăng ngồi tại trên ghế lái thuyền, bàn điều khiển bên trên tất cả mọi thứ, đưa tay liền có thể sờ đến. Phùng Diệp cùng A Sán phân biệt đứng ở hai bên, khiến cho nguyên bản liền nhỏ hẹp phòng điều khiển càng là lộ ra chen chúc không chịu nổi. Phùng Gia Lăng dùng chìa khóa đem động cơ khởi động về sau, đem đổi ngăn cản hướng về sau phát một chút, hoán đổi đến rút lui ngăn. Cái đồ chơi này có cái chính thức danh tự, gọi xe chuồng, thuyền có ích tại điều tiết ngăn vị trang bị. Cỡ lớn thuyền, ngăn vị thiết trí tương đương cẩn thận, hàng cái tiến lên 5 đến tiến lên 1, đứng không, cùng lui lại 1 tới lui lại 5, tổng cộng 11 cái khác biệt tốc độ cấp bậc. Đương nhiên, bọn hắn cái này thuyền đánh cá không có, chỉ có tiến lên, rút lui cùng đứng không 3 cái ngăn vị. Theo Phùng Gia Lăng đem đổi ngăn cản đẩy đến rút lui ngăn, động cơ oanh minh, thuyền cũng bắt đầu chậm rãi lui về lái rời bên bờ. Một bên khác, tại thuyền lớn bắt đầu chuyển động về sau, Phùng Gia Thanh cũng lái thuyền nhỏ theo sau, duy trì khoảng cách nhất định, chạy chậm rãi. Đợi rời đi Dương phủ bến tàu, ra đến bên ngoài khoáng đạt hải vực, Phùng Gia Lăng liền một bên lái thuyền, một bên cho Phùng Diệp cùng A Sán dạy học. Ban điều khiển phía trên dụng cụ làm sao sử dụng? Dáng vẻ muốn làm sao nhìn? Ngành hàng hải điện đài vô tuyến như thế nào xoay tròn cùng tiếp thu? Hắn đều nhất nhất hướng bọn hắn kỹ càng giảng giải, sợ bọn họ học không được giống như. Dù sao, điều khiển loại này thuyền lớn ra hải bộ cá, cũng không phải đùa giỡn, nhất định phải nắm giữ tương quan tri thức cùng kỹ năng. A Sán nghe được rất chân thành, thỉnh thoảng lại gật đầu, gặp được chỗ nào không hiểu, sẽ còn lập tức mở miệng hỏi thăm, sợ đã bỏ sót hay là trọng yếu tin tức. Mà đổi thành một bên Phùng Diệp, mặc dù đều biết, mà lại kinh nghiệm so Phùng Gia Lăng còn muốn phong phú, nhưng cũng không thể không giả trang ra một bộ chăm chú nghe giảng dáng vẻ. Không có cách, khai trang thời điểm, vẫn là phải giả bộ một chút. Phùng Gia Lăng dạy đến chăm chú, Phùng Diệp cũng giả bộ đầu nhập, không có lộ tẩy. Lại thêm A Sán ở một bên thỉnh thoảng chen vào nói hỏi thăm, khiến cho toàn bộ phòng điều khiển bầu không khí tương đương không tệ. Đợi giảng giải đến không sai biệt lắm, thời gian cũng đi qua hơn 20 phút. Thuyền đều đã rời đi nội thành phạm vi, đến xung quanh hải vực. Phùng Gia Lăng lúc này cũng làm cho mở vị trí lái, để bọn hắn hai cái thay phiên điều khiển. Bất quá, hắn cũng không hề rời đi phòng điều khiển, mà là đứng ở một bên nhìn xem. Cái này dù sao bọn hắn lần thứ nhất điều khiển như thế đại thuyền, mà lại thao tác phương thức về khác biệt. Hắn cảm thấy vẫn là cẩn thận là hơn, một khi bọn hắn có cái gì sai lầm, cũng tốt kịp thời đốn nắn. Phùng Diệp là cái thứ nhất ngồi xuống vị trí lái bên trên. Đối với hắn mà nói, loại này phương thức điều khiển quá quen thuộc, đời trước đều mở mấy chục năm. Cho nên, hắn rất là thuận buồm xuôi gió, một điểm sai lầm đều không có phạm. Chờ đến Thiên A Sán điều khiển thời điểm, hắn lại là có vẻ hơi bó tay bó chân. Bất quá, cũng may có Phùng Gia Lăng ở một bên nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng lại cho ra nhắc nhở cùng đốn nắn. Cái này khiến A Sán cũng từ từ tìm được cảm giác, điều khiển đến càng ngày càng thuần thục. Vẫn là A Diệp ngươi học nhanh, không giống A Sán cái này dù một đầu. Phùng Gia Lăng không khỏi cảm thán một câu. Ta cái này không ra hảo hảo, cũng học thật mau có được hay không? A Sán tiếp tục bánh lái, quay đầu cãi lại nói. Nhanh cái rắm, nhìn xem người ta A Diệp, chỉ nghe một lần liền học được, ngươi đây. Phùng Gia Lăng trừng mắt liếc hắn một cái, còn phải ta cho ngươi nhìn chằm chằm, không phải còn không biết muốn xông ra bao lớn họa đến đâu. Phùng Diệp cũng cười trêu ghẹo nói ngươi đần, ngươi về đừng không thừa nhận. Lấy tài nghệ của ngươi bây giờ, cũng liền có thể tại bình tĩnh mặt biển mở một chút. Đừng nói là sóng to gió lớn khí trời ác liệt, liền xem như cập bờ cách bờ, ngươi bây giờ đều không giải quyết được, vẫn là được nhiều luyện đây này. A Sán lập tức liền không vui, phản bác, ai nói ta không giải quyết được, chờ sau đó ta liền dựa vào bờ cho ngươi xem một chút. Được, ngươi lợi hại, cái này cũng có thể đi. Phùng Diệp cũng không chấp nhận với hắn, cười lắc đầu. Mà Phùng Gia Lăng lại là tức giận nói, ngươi xính cái dám mạnh, đợi chút nữa cập bờ thời điểm, ta mở ra, ngươi cũng đừng làm loạn thêm. A Sán ngượng ngùng không lên tiếng. Hắn cũng chính là con vịt chết mạnh miệng mà thôi. Muốn thật là làm cho hắn mở ra thuyền cập bờ, hắn thật đúng là không dám. Vạn nhất không có nắm giữ tốt cập bờ lúc tốc độ cùng góc độ, đem thuyền đụng hỏng, liền làm lớn chuyện chê cười, cũng phải đau lòng chết. Trầm mặc một hồi, hắn thay đổi chủ đề, nói, Diệp ca, thuyền này hiện tại tiêu ký đến soát rơi đi, vậy chúng ta lấy cái gì danh tự tốt? Phùng Diệp suy tư một lát, mọc lên ở phương Đông Hào đi, vừa vặn cùng Húc Nhật Hào góp thành một cái thành ngữ, ánh nắng ngày mới, ngụ ý cũng rất tốt. Mọc lên ở phương Đông Hào, sát thực rất tốt. A Sán nhẹ gật đầu, đột nhiên lại nhớ tới còn đang xây chiếc thuyền kia, thuận thế liền hỏi lên, kia huyện xưởng đóng tàu đầu kia thuyền đâu, cũng còn không có đặt tên đâu. Ánh nắng ngày mới, Tử Khí Đông Lai, Thủy Tụ Thiên Tâm, Tài Nguyên Cuộn Cuộn. Liên gọi Tử Khí Hào, hoặc là đi về Đông Hào, ngươi cảm thấy cái nào tốt? Tử Khí Hào đi, cảm giác nghe càng bá khí cùng thần bí một chút. Được, vậy liền Tử Khí Hào. Nếu như về sau mua đầu thứ tư thuyền, lại để đi về Đông Hào. Kỳ thật, những thuyền này tên cũng không dùng đến quá lâu. Hiện tại là còn không có tương quan chính sách, tương ứng pháp luật cũng còn không có chế định, thuyền đánh cá còn không có số hiệu, mọi người có thể tùy ý cho mình thuyền đặt tên. Chờ đến 98 năm tháng 3, ngư nghiệp thuyền tên quy định ra, tất cả thuyền đánh cá cũng không thể loạn đặt tên, có thống nhất quy định. Thuyền tên cũng chỉ còn lại tỉnh tên gọi tắt thêm huyện tên gọi tắt, cùng một cái cá chữ cùng năm chữ số chữ số hiệu. Phùng Gia Lăng nhìn xem bọn hắn thảo luận, không có xen vào. Chờ bọn hắn nói xong, mới nói ra, đã định ra tới gọi mọc lên ở phương Đông Hảo, kia soát sơn thời điểm liền thuận tiện đem nguyên bản tiêu ký soát rơi, đem tên mới soát đi lên. Liên đi huyện xưởng đóng tàu đi, các ngươi cũng quen thuộc một điểm, thuận tiện còn có thể nhìn xem các ngươi đặt đầu kia thuyền kiến tạo trách dạng. Phùng Diệp đồng ý nói, cũng tốt, đi huyện xưởng đóng tàu soát sơn tu sửa, thuận đường còn có thể nhìn xem Tử Khí Hào kiến tạo tiến độ, xem như nhất cử lưỡng tiện. A Sán cũng phụ họa, đúng vậy à, ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Tử Khí Hào kiến tạo thành dạng gì, hy vọng có thể mau chóng giao phó cho chúng ta. Cuối năm trước đó tốt nhất, trễ nhất cũng muốn đuổi tại sang năm tiểu hoàng ngư kỳ nước lên trước đó. Như vậy, sang năm chúng ta liền có hai đầu thuyền lớn, lại thêm Húc Nhật Hào cùng đưa hàng đầu kia thuyền nhỏ. Chúng ta thì tương đương với có một cái cỡ nhỏ đội tàu. Đến lúc đó, liền có thể bắt càng nhiều tiểu hoàng ngư, kiếm tiền nhiều hơn. A Sán càng nói càng kích động, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang, phản phất đã thấy sang năm rong ruổi ở trong biển châu ngư trường thu hoạch lớn chẳng cảnh. Được rồi, chớ nằm mộng ban ngày. Chờ đến xưởng đóng tàu, hỏi một chút Lý xưởng trưởng, liền biết đại khái lúc nào có thể giao phó. Chương 615, đùa ác chương 615, đùa ác hai chiếc thuyền một trước một sau, trên mặt biển bình ổn đi chạy. Gió biển thổi phất ở trên mặt, mang theo có chút dầm đãng khí tức. Xa xa biển trời một màu, không phân rõ ở đâu là biển, ở đâu là trời. Chỉ là, tại cách xa thị hải vực, dần dần tiến vào Diên Nam huyện hải vực về sau, lại đưa tới một hồi náo loạn. Bọn hắn cũng không có xâm nhập quá sâu biển cả, mà là dọc theo đường ven biển đường thuyền. Bởi vậy, tại ven bờ phụ cận làm việc thuyền đánh cá đều giống như một bộ đụng quỷ bộ dáng, kinh hoàng vô cùng. Mọc lên ở phương Đông Hảo còn chưa tới gần, xa xa nhìn thấy đầu thuyền phía trên tiêu ký, lập tức đều bị dọa đến quá sợ hãi. Nguyên bản tại tung lưới, hoặc là thu lưới thuyền, nhao nhao đình chỉ làm việc, toàn bộ đều vội vội vàng vàng đập lên, sử xuất bú sữa mẹ khí lực đong đưa thuyền mái chèo, hướng về bên bờ mà tới. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại ven bờ hải vực, thế mà còn có thể đụng phải đôi dài đảo thuyền. Lúc này, đều chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cánh tay, hoặc đến không đủ nhanh. Phùng Diệp đứng tại trong phòng điều khiển, nhìn về phía trước liều mạng thoát đi thuyền đánh cá, không khỏi vui vẻ. A San phụ tử cũng là mừng rỡ không được, đều đoán được đây là vì sao. Ha ha, bọn hắn khẳng định là nhìn thấy đầu thuyền tiêu ký, tưởng rằng đuôi dài đảo thuyền. Còn phải nói gì nữa sao? Khẳng định là trong huyện chúng ta ngư dân, người nào không biết đuôi dài đảo người hung danh bên ngoài. Lần này có ý tứ, xem bọn hắn dọa thành dạng gì, cùng gặp quỷ giống như. Ừm, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ truyền ra đến, đuôi dài đảo người lại ra làm ác. Thật sự là muốn cười chết. Ba người cũng nhịn không được cất tiếng cười to. A San càng là cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều nhanh ra, ha ha, biết rõ không chạy nổi, vẫn còn ở nơi đó liều mạng hạch, thật là buồn cười quá. Vấn đề là không chạy nổi cũng phải chạy a, cũng không thể đậu ở chỗ đó chờ chết a. Phùng Diệp cũng là cười không ngậm mồm vào được, huống hồ cũng không nhất định phải chạy qua chúng ta, chỉ cần không phải rơi vào cuối cùng là được. A San trong nháy mắt lĩnh hội, có đạo lý. Từ đạo hưu bất tử bần đạo nha. Phùng Diệp con ngươi đảo một vòng, một cái đùa ác từ đáy lòng xung ra, A San, nếu không chúng ta trêu chọc một chút bọn hắn. Làm sao đùa? A San hứng thú, con mắt đều phát sáng lên. Ngươi nhìn, bọn hắn không phải đều đang liều mạng hướng bên bờ hay sao? Ngươi đây lái nhanh một chút, đồng thời cố ý hướng bên cạnh bọn họ dựa vào, ngươi lại bọn hắn có thể hay không bị hủ chết. Phùng Diệp hắc hắc cười xấu xa nói, ha ha, ngươi quá xấu rồi. A San nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị tiêu dung, bất quá, chủ ý này không tệ, ta thích, nhìn ta đem bọn hắn cả đám đều hủ chết. Dứt lời, hắn liền ra tăng chân ga, mọc lên ở phương Đông Hào tốc độ trong nháy mắt tăng lên. Phùng Gia Lăng cũng không có ngăn cản bọn hắn đùa ác, ngược lại tính trẻ con cũng đi lên, cảm thấy rất có ý tứ. Dù sao bọn hắn cũng không phải thật muốn làm gì chuyện xấu, chỉ là trêu chọc một chút những ngày ngư dân, để bọn hắn thể hội một chút cái gì gọi là kinh hồn táng đảm mà thôi. Phía trước thuyền đánh cá thế nhưng là một mực chú ý mọc lên ở phương Đông Hào động tĩnh, thấy nó đột nhiên gia tốc, dọa đến càng là vãi cả linh hồn, thuyền mái treo lắc đều xuất hiện tàn ảnh. Đuổi kịp rơi vào một đầu cuối cùng thuyền về sau, A San còn cố ý tại giảm tốc độ, làm ra một bộ muốn đem bức ngừng dáng vẻ. Trên thuyền kia ngư dân sắc mặt đều dọa trợn nhìn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hướng phía trước hắn thuyền hô hào cứu mạng. Nhưng cái khác ngư dân cũng đã là dọa đến hồn phi phách tán, nào dám trở về cứu hắn. Cả đám đều chỉ lo hắn liều mạng mái chèo thoát đi, sợ trở thành kế tiếp bị đuổi kịp thằng xui xẻo. A San gặp đùa ác thành công, lập tức hết sức vui mừng, lại bỗng nhiên một gia tốc, đem đầu kia thuyền bỏ lại đằng sau, tiếp tục hướng phía trước cái khác thuyền đuổi theo. Mà trên thuyền ba người, nhìn về phía trước những cái kia ngư dân hoảng sợ muôn dạng dáng vẻ, cũng nhịn không được phình bụng cười to. Rất có ý tứ, bọn hắn đều bị dọa đến tè ra quần. A San cười to nói, không nghĩ tới cái này tiêu ký còn có cái này tác dụng. Ta nhìn dứt khoát cũng đừng soát rơi mất, lưu lại được rồi, cái này nếu là lái đi ra ngoài, đoán chừng liền không có người dám tới chọc chúng ta. Hắn càng nói càng cảm thấy chủ ý này không tệ. Có cái này tiêu ký, có thể trấn nhiếp cực lớn một số người. Phùng Diệp lại là liếc mắt, ngươi đây là nghĩ gì chủ ý ngu ngốc, coi là giữ lại cái này tiêu ký là chuyện tốt. Vạn nhất ngày nào thật gặp được đôi dài đảo người. Đây không phải là tự tìm phiền phức sao. Phùng Gia Lăng cũng nói, A Diệp nói rất đúng, chớ cho mình gây phiền thoái, vẫn là soát rơi tốt. A Sáng gãi đầu một cái, cũng đúng, là ta nghĩ đương nhiên. Mọc lên ở phương Đông Hào trên mặt biển một đường vui sướng rong ruổi, tựa như là mèo vần chuột, tại chiếc thuyền này cùng đầu kia thuyền ở giữa xuyên tới xuyên lui, dọa đến những cái kia ngư dân kinh hồn táng đảm. Mà Phùng Diệp ba người lại là thích thú, thưởng thụ lấy phần này đùa ác mang tới khoái hoạt. Bao quát đằng sau đi theo Phùng Gia Thành, đều rất là sung sướng. Đương nhiên, bọn hắn đùa ác cũng chưa chắc mỗi lần đều có thể thành công. Cũng đụng phải có một ít người đảm lượng phi thường lớn, cũng đoàn kết. Mấy đầu thuyền tập hợp một chỗ, mọc lên ở phương Đông Hào chính là sát lại gần, bọn hắn cũng không sợ, thậm chí về ỷ vào nhiều người, kích động nghĩ đến vừa ra phản cước. Gặp được dạng này, bọn hắn cũng chỉ có thể là mở ra thuyền, xám xịt ra tốc, tranh thủ thời gian đi đường. Nếu là thật bị người cho phản cướp, vậy coi như không dễ chơi, không chừng còn phải bị đánh một trận. Một đường cười toe toét, mọc lên ở phương Đông Hào cứ như vậy mang theo đùa ác niềm vui thú, hướng phía huyện xưởng đóng tàu chạy tới. Xa xa, liền thấy xưởng đóng tàu hình dáng, cùng xưởng đóng tàu tự có biến tàu. Lúc này, A San liền không lại cầm lái, đổi lại kinh nghiệm phong phú hơn Phùng Gia Lăng. Thuyền tốc độ cũng chậm lại, chậm rãi lái về phía xưởng đóng tàu phía ngoài bến tàu. Chỉ là, khi bọn hắn tới gần bến tàu thời điểm, lại nhìn thấy trên bến tàu chạm không ít người, mà lại mỗi người trong tay đều cầm côn sắt loại hình khí giới, trên mặt bất thiện nhìn chằm chằm chậm rãi đến gần mọc lên ở phương Đông Hảo. A San nhướng mày, hoàng bét, bọn hắn không phải là hiểu lầm, coi là thật là đuôi dài đảo thuyền a. Xem bộ dáng là. Phùng Diệp gật đầu một cái, đi, hai chúng ta đừng đợi ở chỗ này, tranh thủ thời gian xuống dưới, đến đầu thuyền đi giải thích một chút, miễn cho thật náo ra hiểu lầm tới. Đúng đúng đúng, chúng ta nhanh đi. A San lên tiếng, liền đi theo Phùng Diệp bộ pháp, bước nhanh xuống đến bong tàu bên trên, một đường chạy chậm đến đầu thuyền. Chương 616, lên bờ bảo dưỡng chương 616, lên bờ bảo dưỡng Phùng Diệp đứng ở đầu thuyền, liếc mắt liền thấy được trốn ở đám người phía sau Lý Sưởng Trưởng. Hắn tranh thủ thời gian phất phất tay, hô lớn, "Lý Sưởng Trưởng, ta, là ta ạ." Lý Sưởng Trưởng nghe được tiếng hô hoán, cẩn thận nhìn nhìn đầu thuyền nhô ra hai thân ảnh, chỉ cảm thấy quen mặt, trong lúc nhất thời nhưng không nghĩ đến tuột cùng là ai. Hắn nghi hoặc mà hỏi thăm, "Các ngươi là?" "Ta là Phùng Diệp, a vừa bên trên chính là A Sán, chúng ta năm ngoái tại ngươi cái này mua một chiếc 36 gạo thuyền lớn, Tết năm ngoái trước còn tới tham qua." Lý Sưởng Trưởng nghe xong, trong đầu hiện ra hai đạo nhân ảnh, cùng trước mắt nhìn thấy hai người dần dần chồng vào nhau. Hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ vỗ vỗ trán, đồng thời cũng thở dài một hơi. "A, ta nhớ ra rồi, nguyên lai là các ngươi a, ta lại làm sao như thế quen mặt đâu." Hắn vừa nói, một bên mau để cho thủ hạ người thu hồi khí giới, sau đó từ đám người đằng sau đẩy ra đằng trước, tiến lên đón. "Chúng ta về kỳ quái đâu, đôi dài đảo người ở trên biển quát tháo làm ác coi như xong, làm sao còn dám chạy đến trên bờ đến Dương Ai? Làm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là các ngươi." "Không có ý tứ a, không có sớm cùng các ngươi chào hỏi, để các ngươi bị sợ hãi." "Không có việc gì, không có việc gì." Lý Sưởng Trưởng khoát tay áo, "Thuyền này là các ngươi sao? Làm sao làm cái đuôi dài đảo tiêu ký?" "Ừm, chúng ta vừa mua, nguyên bản là đuôi dài đảo thuyền." Phùng Diệp cười nói, "Không phải sao, đến ngươi cái này thanh lý bảo dưỡng một chút, thuận tiện đem tiêu ký xoát rơi, thay đổi chính chúng ta được thuyền tên." "Là nên xoát rơi, cái này tiêu ký rất dọa người." Lý Sưởng Trưởng nhẹ gật đầu, nói tiếp, "Các ngươi là gan cũng quá lớn, lại dám cùng đuôi dài đảo người mua thuyền, liền không sợ bọn họ tìm tới cửa đoạt lại đi sao?" Phùng Diệp khẽ cười một tiếng, "Điểm ấy không cần lo lắng, bọn hắn coi như thật muốn đoạt lại đi, cũng phải người ra đến a." "Ý gì?" Lý Sưởng Trưởng lơ ngơ, không có minh bạch Phùng Diệp ý tứ trong lời nói. Một bên A San cướp lời nói, "Đều đang ngồi tù đâu, còn không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài." Nghĩ đến trong đó có 6 cái phán quyết tử hình, hắn lại thêm vào một câu, "Ừm, cũng có khả năng bị bắn chết." Nghe hắn kiểu nói này, Lý Sưởng Trưởng lập tức liền hiểu. Hắn kinh ngạc nói, "Các ngươi thuyền này là năm ngoái đuôi dài đảo kia bản án bên trong, bị giam trong đó một đầu." "Không sai, đây là trong đó một đầu, hôm nay vừa đi vào thành phố giao tiền lái về." "Năng lượng của các ngươi không nhỏ a, thế mà có thể từ pháp viện mua được thuyền. Ta nghe nói những thuyền kia đều bị rất nhiều người nhìn chằm chằm đâu, muốn mua cũng mua không được. Chúng ta cái này tiểu ngư dân có thể có cái gì năng lượng, chỉ bất qua dưới cơ duyên xảo hợp quen biết một người bạn thôi." Phùng Diệp nói đến rất là hời hợt. Nói chuyện phiếm vài câu về sau, bắt đầu lại chính sự. "Lý Sưởng Trưởng, ngươi xem chúng ta thuyền này thanh lý đáy thuyền, tăng thêm soát sơn cùng đơn giản bảo dưỡng, cần bao nhiêu thời gian? Các ngươi rất gấp làm sao?" "Ừm, cái này không bao lâu liền đoan ngọ sao? Chúng ta nghĩ trước đó ra một chuyến biển." Lý Sưởng Trưởng nhìn thoáng qua rừng sắt ở bến tàu bên trên mọc lên ở phương Đông Hảo, suy tư một lát, "Ta để công nhân cho các ngươi đổi một chút công, trời tối ngày mai trước đó giúp các ngươi giải quyết." "Quá tốt rồi, ta ơn Lý Sưởng Trưởng." Phùng Diệp nghe vậy lại hỉ, đội vàng nói tạ. "Khách khí." Lý nhà máy chỉ bến tàu bên cạnh, "Trước tiên đem thuyền rời khỏi bến tàu, lái đến bên kia đi, ta để cho người ta chuẩn bị một chút." "Tốt tốt." Phùng Diệp cùng A Sán trở lại phòng điều khiển, nói với Phùng Gia Lăng một chút. Lập tức, mọc lên ở phương Đông Hảo chậm rãi thối lui ra khỏi bến tàu, điều chỉnh đầu thuyền phương hướng, nhắm ngay bến tàu bên cạnh sườn núi mặt, chậm rãi lái đi. Thuyền lên bờ có mấy loại phương thức, mà tương đối thường gặp có 3 loại. Thứ nhất là ủ tàu. Đây là một loại chuyên môn thiết kế dùng cho dung nạp thuyền tiến hành kiểm tra tu sửa cùng duy trì trên nước hoặc dưới nước công trình kiến trúc. Đương thuyền cần lên bờ bảo dưỡng lúc, có thể lái vào ủ tàu bên trong, sau đó rút khô ổ bên trong nước, làm thuyền tọa lạc tại ổ ngọn nguồn bên trên, từ đó thuận tiện tiến hành các loại kiểm tra tu sửa cùng giữ gìn công việc. Thứ hai là sườn núi trên mặt bờ pháp. Một phương này pháp cần lựa chọn ổn định cũng có thể chống đỡ thuyền trọng lượng ven biển sườn núi mặt, cũng sắp xếp cẩn thận phụ thuộc công trình, như xe cởi, dây thừng, khí năng chờ. Thuyền lái đến bên bờ về sau, đáy thuyền dùng nhiều cái khí năng đệm lên, lợi dụng xe cởi cùng dây thừng đem thuyền chậm chạp mà bình ổn kéo lên dốc mặt, cho đến thuyền hoàn toàn lên bờ. Nếu như cần đối đáy thuyền tiến hành kiểm tra, có thể sử dụng động cơ chèo chống đỡ cùng chèo chống một tiến hành chèo chống. Thứ ba là trên lục địa lắp đặt. Đây là chủ lưu thuyền lên bờ phương án một trong, thích hợp với cỡ nhỏ cùng cỡ trung thuyền. Cụ thể trình tự bao quát lựa chọn bằng phẳng lại kiên cố lục địa, sử dụng đặc thù cái kích cùng cần cầu đem thuyền kéo lên bờ, sau đó tiến hành cần thiết kiểm tra tu sửa cùng giữ gìn công việc. Ngoài ra, còn có cái khác lắp đặt phương thức, tỉ như xoay tròn sâu cánh tay, cùng nhằm vào bên trong cỡ lớn du thuyền di động sâu thuyền cơ các loại, nhưng không quá phổ biến hoặc áp dụng rộng khắp. Mọc lên ở phương Đông Hảo lên bờ phương thức là loại thứ hai, áp dụng sườn núi trên mặt bờ pháp. Đưa mọc lên ở phương Đông Hảo lái đến bên bờ, các công nhân trước dùng dây thừng đem thuyền cố định trụ, sau đó đem không có thổi phồng khí năng nhét vào đầu thuyền dưới đáy. Theo khí năng thổi phồng bành trướng, đem đầu thuyền nâng lên nhất định độ cao. Ngay sau đó, trên bờ xe thời vừa bắt đầu chậm rãi chuyển động, đem mọc lên ở phương Đông Hảo chậm rãi hướng trên bờ đến, dưới đáy tròn vo khí năng cũng đi theo chậm rãi chuyển động. Đợi hướng trên bờ kéo khoảng cách nhất định, cái thứ hai khí năng cũng bị nhét vào đáy thuyền thổi phồng. Như thế không ngừng lặp đi lặp lại, mọc lên ở phương Đông Hảo liền bị từng chút kéo lên bờ. Cả bờ quá trình tốn hao thời gian vẫn tương đối trưởng. Phùng Diệp bọn hắn không có xem hết toàn bộ quá trình, chỉ nhìn cái mở đầu, liền ở Lý Sưởng Trưởng cùng đi xem bọn hắn kia trước còn tại kiến tạo tử khí hảo. Trải qua hơn nửa năm thời gian, đã đơn giản hình thức ban đầu, khổng lồ thân thuyền đứng sừng sững ở bờ trượt phía trên, chỉ chờ lắp đặt các loại thiết bị cùng trong ngoài trang trí. Phùng Diệp cùng A Sán vây quanh tử khí hào dạo qua một vòng, quan sát tỉ mỉ lấy mỗi một chi tiết nhỏ, trong mắt tràn đầy chờ mong. Lý Sưởng Trưởng, lúc nào có thể tạo tốt, giao phó cho chúng ta? A Sán có chút không kịp chờ đợi hỏi. không có gì bất ngờ xảy ra, cuối năm trước đó hẳn là có thể tiến hành biện thử, sau đó giao phó. Nghe được cái này trả lời chắc chắn, Phùng Diệp cùng A Sán liếc nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vui sướng. Bất quá, đây chỉ là thiết bị có thể toàn bộ đúng hạn đúng chỗ lý tưởng tình huống. Nếu là có thập A thiết bị kéo dài thời hạn, kia giao phó thời gian khả năng còn phải về sau kéo dài một chút. Lý Sưởng trưởng nói bổ sung, mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ. Phùng Diệp cùng A Sán tiếu dung có chút thu liễm, nhưng lập tức lại thoải mái. Tạo thuyền loại chuyện này, liên quan đến khâu đông đảo, có kéo dài thời hạn cũng hợp tình hợp lý. A Sán hỏi, kia chậm nhất tới khi nào? Năm sau 3 tháng trước đó có thể giao phó sao? Cái này không có vấn đề, nhiều lắm là cũng liền chỉ hoãn 1-2 tháng. Lý Sưởng trưởng cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Cái này khiến Phùng Diệp cùng A Sán trong lòng tảng đá rơi xuống. Chỉ cần có thể đuổi tại 3 tháng trước đó xây xong, không chậm trễ bọn hắn đi trong biển châu bắt tiểu hoàng ngư là được rồi. Được, vậy thì chờ tin tức tốt của ngươi. Phùng Diệp vừa cười vừa nói, chúng ta còn có việc muốn làm, liền đi trước chờ hậu thiên chúng ta lại tới. Chương 617, xài tiền như nước. Chương 617, xài tiền như nước. Rời đi xưởng đóng tàu, bọn hắn mở ra đưa hàng thuyền đi huyện ngư nghiệp bến tàu, một lần nữa lên mở. Cầm trước vật liệu đi thuyền kiểm nghiệm đăng ký bộ môn, đem mọc lên ở Phương Đông Hảo sang tên. Sau đó chính là đặt mua bắt cá dùng các loại công cụ, trong đó quan trọng nhất chính là lưới kéo. Thuyền lớn dùng lưới kéo cũng không phải húc Nhật Hào loại kia tiểu lưới kéo, phải dùng vài trăm mét trường đại lưới kéo, cần mặt khác mua sắm. Hết thảy xong xuôi, bọn hắn trở lại đầu Đông thôn bến tàu lúc đã là hơn 4 giờ chiều. Thời gian này điểm, theo lý mà nói, hẳn là còn không có gì người ra tiếp thuyền. Nhưng lúc này, trên bến tàu lại là có không ít nam nữ già trẻ, chính mong mỏi cùng trông mong chờ lấy hay là. Mà Diệp Thanh Linh mấy người các nàng nữ nhân, tự nhiên cũng ở trong đó. Các nàng đã trông mong đợi một cái xế chiều. Thuyền khẽ dựa bờ, một nhóm người liền xuống tới, một năm miệng mười hỏi lung tung này kia. Các ngươi không phải đi lái thuyền sao? Thuyền đâu, tại sao không có lái về? Chúng ta nghe nói các ngươi mua đầu thuyền lớn, còn muốn lấy nhìn một chút đâu. Không phải là đã xảy ra biến cố gì, không có mua được à? Đều thông chi đi mở thuyền, chẳng lẽ chính phủ sẽ còn lật lọng? Không nên đi. Phùng Diệp nghe được đau cả đầu. Hắn cũng không đi quản, ném cho những người khác ứng phó, lôi kéo Diệp Thanh Linh đi đến một bên, hỏi, những người này làm sao biết chúng ta mua thuyền lớn? Diệp Thanh Linh hé miệng cười một tiếng, nương cùng Lăng Thẩm truyền đi đấy chứ, như vậy một kiện đại hỷ sự, các nàng làm sao có thể nhịn được không khoe khoang? Các nàng thật đúng là. Phùng Diệp lắc đầu bất đắc dĩ. Không có gì quan hệ đi, dù sao mọi người sớm tối đều sẽ biết, hiện tại biết cũng tốt, tránh khỏi về sau còn phải giải thích một lần. Diệp Thanh Linh nói xong, lại hỏi, thuyền đâu, tại sao không có lái về? Không phải là thật đã xảy ra biến cố gì, không có mua đến a? Thế nào khả năng ra biến cố gì, đương nhiên là mua về. Sở dĩ không có lái về, là đưa đến xưởng đóng tàu thanh lý bảo dưỡng đi, hậu thiên lại đi lái về. Cái kia còn tốt, có thể gặp phải nương xem trọng thời gian ra biển. Nàng xem thời gian là ngày nào? Cũng là hậu thiên, 2 giờ chiều tả hữu bắt đầu thủy triều, là ra biển thời điểm tốt. Vô luận là mới thuyền, vẫn là hai tay thuyền, tới tay lần thứ nhất ra biển, khẳng định là nếu ứng nghiệm ngày, mà lại muốn lựa chọn tại càng thêm may mắn thủy triều thời điểm. Thủy triều vượng thủy triều xuống suy. Bờ biển người, phổ biến cho rằng thủy triều vì giờ lạnh. Cái này cũng có chút quá đuổi đến đi. Phùng Diệp nhíu nhíu mày, liền không có cái khác ngày tốt lành sao? Nương lại ngoại trừ hậu thiên, cũng chỉ có đầu tháng sau 2. Mùng 2 không được, khoảng cách đoan ngọ cứ như vậy 2-3 ngày thời gian. Như thế lại thuyền, luôn không khả năng lái đi ra ngoài túi một vòng liền trở lại. Vậy cũng chỉ có hậu thiên. Hậu thiên liền hậu thiên đi, đuổi một chút cũng không có gì. Đúng, người treo thuyền đâu, đều tìm xong chưa? Nương cùng tẩu tử, Lang Thẩm sáng sớm liền về nhà ngoại tìm người, cũng đều tìm xong. Còn có, anh ta cũng đáp ứng, hắn ngày mai liền sẽ tới. Vậy là tốt rồi, hậu thiên đem thuyền lái về, buổi chiều thủy triều về sau liền ra biển, để bọn hắn đều làm tốt ra biển chuẩn bị. Còn cần ngươi lại, nương các nàng đã sắp xếp xong xuôi, để bọn hắn ăn cơm trưa sớm một chút tới chờ lấy. Ha ha, vậy chúng ta ngược lại là bất việc, cái gì đều không cần quản. Đi, trở về. Kêu lên những người khác, mọi người cùng nhau xuyên qua đám người, đi nhanh lên người. Có đôi khi, người khác quá nhiệt tình, cũng là sẽ cho người hô to không chịu được nổi, vẫn là trước vi rượu. Về phần người ta ở sau lưng làm sao nghị luận, dù sao nghe không được, không trọng yếu. Mấu chốt là có ít người thật không có có biên giới cảm giác, cũng không nhìn trường hợp nào, ngay trước mặt rất nhiều người trực tiếp đưa yêu cầu, để cho người ta rất là xấu hổ. Liên vừa mới nói chuyện với Diệp Thanh Linh vậy sẽ có vu, hắn liền nghe đến không ít người hỏi người chèo thuyền sự tình, có tự đề cử mình, có là muốn cho nhà mình trợ phu, hoặc là nhi tử nhu cầu một vị trí. Cũng may không có người đến phiền hắn, đều là vây quanh ở cha nàng nương cùng Phùng Gia Lăng cặp vợ chồng bên người, một năm miệng mười nói không ngừng. Về đến nhà, trước đối một chút sổ sách. Trừ ra mua thuyền 16 bạc khối, hôm nay cái khác chi tiêu vẫn là thật nhiều. Mọc lên ở Phương Đông Hào bảo dưỡng phí tổn, dầu đi hê gen đến tốn hao, còn có mua sắm lưới kéo các loại bắt cá dụng cụ phí tổn, cộng lại bỏ ra gần 3000 khối. Cái này cũng khiến cho hôm nay đưa đi thị lý hàng châu bán tiền còn thừa không có mấy, cơ hội đều đặt ở bên trong. Tất cả mọi người không khỏi cảm thán, thuyền lớn là kiếm tiền nhiều, nhưng cũng hoa thật tiền, như là nước chảy à. Cái này cũng còn không có ra biển đâu, liền đã bỏ ra nhiều như vậy. Mà lại, như thế vẫn chưa đủ, đến hậu thiên gia hải chi trước, còn cần một khoản tiền dùng để mua sắm các loại vật tư. Cũng may, đây đều là giai đoạn trước cần thiết chi tiêu. Chỉ cần thuyền đi ra, bắt đầu bắt cá, đều có thể kiếm về. Đối xong sổ sách, mọi người liền cùng một chỗ đến tác phường bên trong làm việc. Thời gian không còn sớm, phơi tốt lắm cá khô cùng con mực tưởng đến thu lại, không có phơi khô cũng phải chuyển vào trong kho hàng đi. con mực kỳ nước lên tiến vào hồi cuối, ta đều cùng tẩu tử cùng Lăng Thẩm thương lượng xong, nghĩ đến thừa dịp giá cả thấp, để Phát Thúc mỗi ngày đều đưa một nhóm con mực tới, nhiều phơi một điểm đột. Diệp Thanh Linh bên cạnh dọn dẹp cá khô vừa nói, "Ừm." Phùng Diệp gật đầu, một năm bên trong, cũng liền lúc này con mực giá cả thấp nhất, con mực tưởng đến lợi nhuận tối cao, nhiều độn một điểm tại nhà kho cũng tốt. Thế nhưng là, hiện tại tốt, kế hoạch bị đánh loạn, không có cách nào nhiều phơi. Thế nào liền không có cách nào phơi? Tiền a, thu con mực không cần tiền a. Diệp Thanh Linh bất đắc dĩ nhún vai, tuy nói hiện tại con mực tiện nghi, nhưng cũng muốn 6 mao tiền một cân. Muốn nhiều phơi một điểm độn, cần thiết tiền cũng không phải cái con số nhỏ. Mà lại, chúng ta còn muốn thu những người khách hàng, cũng đều đòi tiền. Phùng Diệp nghe xong, không khỏi nhíu mày một cái. Trong nhà tiền mặt cơ hồ tất cả đều mua mọc lên ở Phương Đông Hào tiêu hết, cũng liền chỉ còn lại A Sán cùng Đỗ Quế Lan cho thêm một bạc hối. Cũng là không phải nói liền không có tiền, đều tại trong kho hàng bên trong kia một đống lớn các loại cá khô bên trên. Mặt khác, bưu điện trong sở còn có một bút tiền tiết kiệm, có mấy bạc hối. Bằng không đem bưu điện trong sở tiền lấy ra trước dùng một chút. Diệp Thanh Linh thở dài, như suy nghĩ nhiều phơi một điểm, cũng chỉ có thể là dạng này. Vậy ngươi đợi lát nữa cùng tẩu tử cùng Lăng Thẩm nói một chút, nhìn một chút các nàng ý tứ. Ta nhớ các nàng hẳn là sẽ đồng ý hiện tại phơi một cân con mực tưởng bản 4 khối tiền cũng chưa tới, có thể kiếm không chỉ một lần, nhiều độn một điểm khẳng định không sai. Ừm, vậy các ngươi trước vội vàng, ta đi tìm Phát Thúc, nói với hắn một chút. Phùng Diệp nói, liền cất bước đi ra phía ngoài. Hiện tại lúc này thuyền đánh cá vẫn chưa về, Phùng Gia Phát trong tiệm không có người nào, tương đối tốt nói chuyện. Chắc hẳn Phùng Gia Phát cũng vui vẻ đem con mực bán cho bọn hắn, dù cho rẻ hơn một chút, cũng so vận ra đảo mạnh. Tối thiểu nhất bất đi lộ phí không phải. Chương 618, cả hai cùng có lợi chương 618, cả hai cùng có lợi lúc này, mặt trời ngã về tây, sắp xuống núi. Chân trời treo một vòng chói lọi trời chiều, đem mặt biển nhuộm thành một mảnh kim hoàng. Trên bến tàu người cũng nhiều một chút, đều là ra chờ đợi nhà mình thuyền đánh cá trở về nam nữ già trẻ. Đối với Phùng Diệp đến, ngược lại là không có người vây quanh, chỉ có tương đối quen thuộc người cùng hắn chào hỏi, tiện thể hỏi đầy miệng hắn đây là muốn đi nơi nào. Phùng Diệp thấy thế, lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ những người này vây quanh kỳ kỳ cha cha hỏi thăm không ngừng, phiền đều phiền chết. Hắn cười đáp lại vài câu, lại tìm Phát Thúc có chút việc, sau đó phi chạy bộ hướng về phía Phùng Gia Phát điểm thu mua. Lúc này còn không có thuyền trở về, Phùng Gia Phát trong tiệm không có bất kỳ ai, chỉ có chính hắn một người ngồi tại cửa tiệm, đong đưa quả hương bổ, uống trà. Nhìn thấy Phùng Diệp tới, hắn có chút ngoài ý muốn, ngươi không phải vừa trở về không bao lâu sao? Tại sao lại chạy tới? Thế nào, ngươi không chào đón? Vậy ta tìm Lão Chu hoặc là Lão Lâm đi. Phùng Diệp ra vẻ tức giận nói, trên mặt lại là mang theo ý cười. Phùng Gia Phát trong lòng hơi động, lập tức liên tưởng đến khẳng định là có chuyện, hơn nữa còn là cùng cá có quan hệ. Ai, ngươi đây là nói gì vậy? Ngươi đến ta có thể không hoan nên phải không? Hắn vội vàng đứng dậy, cười chào hỏi Phùng Diệp tiến vào trong tiệm, sau đó rót một chén trà. Các ngươi hôm nay không phải đi mua thuyền lớn sao? Tại sao không có lái về? Phùng Gia Phát không có hỏi trước sự tình gì, mà là tò mò hỏi tới thuyền sự tình. Thuyền này dừng ở bến tàu quá lâu không hề động, đến thanh ly đáy thuyền ký sinh đồ vật, một lần nữa soát sơn bảo dưỡng, cho nên đưa xưởng đóng tàu bên trong. Nguyên lai là dạng này, ta nói các ngươi tại sao không có lái về? Phùng Gia Phát nhẹ gật đầu, nghe ngươi nâng lại, là một đầu 30 mét thuyền lớn. Phùng Diệp nâng chung trà lên thổi thổi, uống một ngụm, đúng, 30 mét. Thuận tiện hỏi một chút bỏ ra bao nhiêu tiền mua sao? Phùng Gia Phát vừa nói ra miệng, lập tức ý thức được hỏi có chút mạo muội, đội vàng nói bổ sung, ta chính là đơn thuần hiếu kỳ, ngươi nếu là không tiện lại, coi như ta không có hỏi. Phùng Diệp lại là cười, cái này có cái gì không tiện, bất quá, ngươi cũng đừng ra bên ngoài loạn chuyện. Miệng ta nghiêm đây, chắc chắn sẽ không nói ra. Bỏ ra 16 vạn. 30 mét thuyền lớn, 16 vạn. Dễ dàng như vậy. Phùng Gia Phát không khỏi mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, các ngươi thật đúng là nhặt được cái đại tiện nghi à. Ừm, là rất tiện nghi. Phùng Diệp trong lòng lại là ở trong tối cười. Cái này nếu để cho hắn biết bội thu hào chỉ tốn 15 vạn, con mắt chẳng phải là muốn trừng lồi. Chúc mừng a, mua thuyền lớn, liền có thể đi càng xa hải vực bắt cá, dễ tiền nhiều hơn. Phùng Gia Phát nói đến có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Dù sao bọn hắn có thuyền lớn, khẳng định là sẽ không lại mở ra húc Nhật Hào ra biển. Mà thuyền lớn ra biển, đánh bắt đi lên tôm cá không phải bán cho thu tơi thuyền, chính là lân cận cập bờ bán đi. Nói một cách khác, hắn về sau trên cơ bản là không thu được tôm cá của bọn họ. Thiếu đi bọn hắn một đầu thuyền thu hoạch, hắn thu nhập sẽ tương ứng giảm bớt rất nhiều. Phùng Diệp tự nhiên là nghe được Phùng Gia Phát ý tứ trong lời nói, nhưng hắn cũng không có vạch trần, mà là giả vờ ngây ngốc cười nói ra, ha ha, Phát Thúc, vậy liền cho ngươi mượn chút lành. Phùng Gia Phát là càng nghĩ càng tâm tắc, phất phất tay, được rồi, không nói những thứ này, nói một chút ngươi tìm đến ta có chuyện gì đi. Là như vậy, hiện tại con mực giá cả thấp, chúng ta muốn nhân cơ hội thu nhiều một điểm, phơi khô sau đột. Chúng ta đây, lại không thể trực tiếp thu, đoạt bát ăn cơm của các ngươi. Không phải sao, liền nghĩ từ trong tay ngươi mua, mỗi ngày cố định đưa một nhóm đến tác phường đi. Dạng này à? Phùng Gia Phát trầm tư một hồi, không trả lời ngay, ngược lại hỏi, nghe nói các ngươi thu con mực tưởng giá tiền là 7 khối 2, có phải thật vậy hay không? Là cái giá tiền này. Phùng Diệp gật đầu một cái, không có phủ nhận. Ký nước lên vừa mới bắt đầu thời điểm, con mực giá tiền là 1 khối 2 lông, hạch toán ra giá cả đúng là 8 khối. Nhưng là, đằng sau thông chi Tiêu Quốc Văn bọn hắn phơi con mực tưởng thời điểm, con mực đã giảm giá. Bọn hắn đương nhiên liền không khả năng lại dựa theo 8 khối giá cao đến thu, một lần nữa hạch toán về sau chính là 7 khối 2 lông. Cái giá tiền này cũng một mực kéo dài đến nay, không có giảm xuống qua. chủ yếu là bọn hắn đã có đầy đủ lợi nhuận, có thể kiếm một khối nhiều một cân, ra bên ngoài bán đi giá cả tại 8 khối 5 lông tả hữu. Nguyên lai thật có cao như vậy, ta trước đó còn có chút không tin. Làm sao? Ngươi có ý tưởng? Tốt như vậy giá cả, ai có thể không có biện pháp a? Phùng Gia Phát thở dài, mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ, ta ngược lại thật ra nghĩ phơi, nhưng các ngươi không phải không thu những người khác phơi con một tượng, chỉ lấy Tiêu Quốc Văn bọn hắn mấy nhà sao? Đoạn thời gian trước có người phơi, nghĩ bán cho các ngươi, đều bị nương ngươi mấy người các nàng cho đuổi đi. Đây không phải không muốn cướp bát ăn cơm của các ngươi sao? Phùng Diệp cười nói, ta dám khẳng định lại, một khi thu cái này một nhà, những người khác lập tức liền sẽ cùng phòng, vậy các ngươi về thu hay là con mực? Điều này cũng đúng. Phùng Gia Phát nhẹ gật đầu, vậy ta cùng Lao Chu lão Lâm bọn hắn còn phải cảm ơn ngươi hạ thủ lưu tình. Thế thì không cần thiết. Phùng Diệp cười ha ha một tiếng, nói tiếp, ngươi nếu là thật sự nghĩ phơi, cũng là có thể, chúng ta có thể thu. Nhưng là, ngươi đến có tâm lý chuẩn bị, phơi tốt về sau có thể sẽ đặt ở trong tay tương đối lâu. Không có khả năng ngươi bên này nhất xái ra, chúng ta bên này liền lập tức thu lại. Phùng Gia Phát nghe vậy, mừng lớn nói, đương nhiên, điểm ấy ta rõ ràng, chỉ cần các ngươi nguyện ý thu là được rồi. 6 cân con mực bản dựa theo hắn giá thu mua, cũng chỉ bất quá cần 3 khối 6 mao tiền. Mà phơi khô về sau, giá trị bản thân lập tức lật một phen, đạt đến 7 khối 2 lông. Tốt như vậy cơ hội kiếm tiền, hắn đã đỏ mắt thật lâu rồi. Trước kia là không có cơ hội, cũng có chút không có ý tứ sách. Hiện tại tốt, Phùng Diệp chủ động nói ra, hắn đương nhiên nguyện ý, hắn lập tức cũng có qua có lại, nói ra, dạng này, các ngươi không phải muốn còn được sao? Ta đây cũng không kiếm các ngươi tiền, ta nhiều ít thu tới thì bấy nhiêu cho các người, lộ phí cũng không cần các ngươi ra. Phát thuốc, ngươi cũng không thể đổi ý nha. Phùng Diệp cười híp mắt nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Được, cứ quyết định như vậy đi. Có tiện nghi không chiếm, kia là vương bát đạn. Mà lại, Phùng Gia Phát nhìn xem tựa như là làm không công, nhưng có thể từ con mực tưởng bên trên kiếm về, còn có thể kiếm càng nhiều, kỳ thật cũng không mất mắt gì. Lẫn nhau hợp tác, là cả hai cùng có lợi cục diện. Vào lúc ban đêm, Phùng Gia Phát vi biểu thành ý, dẹp xong hàng trước tiên, liền đưa nhóm đầu tiên con mực đến tác phường bên trong, chọn vẹn hơn 5000 cân. Đơn giá vẫn thật là giống hắn nói dựa theo giá thu mua tới, chỉ cần 6 lông. Cái này khiến tác phường bên trong ánh đèn lấp lóe đến đã khuya, thẳng đến con mực toàn bộ giết xong sau mới dập tắt. Mà lúc này, Phùng Diệp cùng A Sán đã ngủ giống lợn chết đồng dạng. Bọn hắn cũng không có tham dự con mực giết hàng ngũ, sớm đi ngủ. Bởi vì bọn hắn chuẩn bị rạng sáng ra biển. Có mọc lên ở phương Đông Hảo, bọn hắn về sau trên cơ bản rất khó lại có cơ hội điều khiển Húc Nhật Hảo ra hải bộ cá. Cho nên, bọn hắn nghĩ cuối cùng lại đi một lần, coi như là bọn hắn trên Húc Nhật Hảo chào cảm ơn diễn xuất.